Chương 77, gọn sóng tái khởi quyển này song Hồng Ngọc tỷ. Đây cũng là Tuyết Nữ nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thật có lỗi chư vị, Hồng Ngọc tục vụ quân thân, hại chư vị thân thể hãm tình thế nguy hiểm. Lời này hiển nhiên là đối mặt ra mọi người nói. Một bên khác, lại là Xích Luyện mang theo nghiền ngẫm nhìn Yến Hoàng liếc một chút, hiển nhiên Xích Luyện cũng là tâm tư linh xảo người, này một đạo ánh mắt rất rõ ràng, Hồng Ngọc sở dĩ lúc này đến, nhất định lại là ngươi sự tình an bài trước tốt. Yến Hoàng chỉ là đáp lại mỉm cười, đây đúng là Yến Hoàng trước đó tưởng tượng tốt, chẳng qua là mượn nhờ Trường Tử phòng tay truyền ra ngoài, một chiêu này di hoa tiếp một tại từ thực lực của ta đồng thời, lại rất tốt mê hoặc Âm Dương gia cùng đế quốc ánh mắt, có thể nói là song toàn đẹp. Mặc ra mọi người chi, lại là ban đại sư hơi tiến lên một bước trịnh trọng nói trước đây không lâu, Lưu Sa liên hợp đế quốc cơ hồ đem Mặc ra trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, hiện nay mở đầu Tam Tiên Sinh lại muốn ta các loại cùng Lưu Sa hợp tác, lão nhân gia ta xác thực không yên lòng. Ban đại sư lo ngại, không biết đại sư có thể từng nhớ kỹ Yến Đan điện hạ từng trải qua nói một câu. Nói đến đây Hồng Ngọc có ý thức ngừng dừng một cái. Vệ Trang tiên sinh tâm lý rất rõ ràng hắn địch nhân chân chính hẳn là ai. Cái này nửa câu sau nhìn như là trả lời ban đại sư, thế nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra lại là đối Vệ Trang nho nhỏ khích tướng một lần. Hừ, nếu là Vệ Trang thật minh bạch, lại như thế nào hội hại cự tử cách trôi qua. Đạo trích thanh âm dị thường bén nhọn, hiển nhiên Yến đang tại mọi người tâm địa vị phi thường cao. Xoẹt xẹt, bành, mọi người giao lưu tri thức, bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo lộng lẫy tử sắc pháo hoa, ánh mắt dựa vào cái này Trương Lương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hiển nhiên đây là nho ra khẩn cấp truyền tin phương thức, chợt thông suốt quay người, ánh mắt bắn thẳng đến Yến Hoàng, muốn có được khẳng định. Xem ra ngươi vẫn là đi về trước đi, La Vong đã bắt đầu hành động, nếu là chỗ có không tệ, lần này đến lại là thắng thất chư vị này việc này lớn, Tử Phòng xin cáo từ trước. Trường kiếm bay xuống, Lăng Hư đã ra khỏi vỏ, lộ ra nhưng đã chuẩn bị kỹ càng một trận ác chiến. Bước ra một bước, lại cảm giác trên bờ vai bị nhẹ nhàng kéo một thanh tặng ngươi một câu lời nói. Tử Phòng, mọi thứ quá mức duyên phân thế tất sống chỉ, chớ có bước lý tư theo gót. Tiếng nói rơi, bóng người lấp loé ở giữa, Tiến Hoàng đã mang theo Xích Luyện biến mất tại Ung Dung Lâm Hải Chi, chỉ lưu đến Trương Lương sắc mặt âm trầm biến hóa, suy tư thật lâu, mới quay về Yến Hoàng biến mất phương hướng xa xa túi đầu Trương Lương tụ giáo. Nho môn sự tình, Trương Lương tự sẽ xử lý, mời các vị rời bước một lần. Lại là Trương Lương rời đi về sau, Hồng Ngọc mời. Tang Hải Thành, Thận Trên Lầu. Cơ Như, Thiên Lung. Nhẹ nhàng đọc lên người trước mắt tên, tinh hồn ánh mắt trong lúc nhất thời lại bỏ không được rời đi, tâm hồ nổi lên gợn sóng. Ngươi tỉnh. Bình tĩnh đến không có một tia âm thanh gian phòng bỗng nhiên có không đồng dạng thanh âm, Cơ Như Thiên Lang lập tức kịp phản ứng, rời đi ánh sáng bao phủ, đi đến trước giường. Ta vì sao lại ở chỗ này? Tinh hồn đặt câu hỏi. Thụ thương, té xỉu, tại cửa phòng trước đó. Cơ Như Thiên Lang tích tự như kim, thanh âm thanh thúy mà biến ảo không lường, giống như tại tế thần nghi thức lay động ngân linh, tinh hồn đầu não vì đó nhất thanh, cảm giác chưa bao giờ có êm hay. Ngươi nói ta thụ thương, vừa vặn té xỉu tại ngươi cửa phòng trước đó, thế là bị ngươi mang về. Hắn nhíu mày, dần dần hồi tưởng lại trước đó tình hình, sắc mặt trở nên khó coi. Muốn là mình bởi vì thương tổn té xỉu sự tình tại mọi người ở giữa chuyên gia, đối với mình uy nghiêm thế nhưng là một cái không nhỏ đả kích. Cơ Như Thiên Lang hơi hơi đầu. Ha ha, thật sự là khó coi a. Tinh hồn sắc mặt âm trầm, tự giễu một câu, hai tay khẽ trống, đang muốn từ trên giường xuống tới, chợt thấy trên cánh tay hơi có cản trở, giống như có dị vật quấn quanh. Lúc này dừng lại động tác, quay đầu, kéo ống tay áo, chỉ gặp một đầu trắng thuần sắt treo lên tím nhạt bông hoa dây lụa đem cánh tay phải cùng bả vai kết nối bộ phận băng bó lại, còn đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm. Ta bị thương tổn là gân mạch, ngươi dùng dây lụa cố định cánh tay có làm được cái gì? Hắn nhìn lấy này đóa nơ con bướm, khoe mắt quất thẳng tới. Cái này cùng mình đường đường quốc sư, Âm Dương gia tả hộ pháp thân phận là tại là quá không xứng, thấy thế nào làm sao không hài hòa, đột ngột dị thường. Đi đường quá mau, khẽ xỉu lúc dùng sức quá mạnh, chật khớp. Cơ Như Thiên Lang mặt không biểu tình nói ra đối với tinh hồn dạng này đại cao thủ tới nói gặp nạn có thể sự thật, không có cho một mặt tử. Hừ, xen vào việc của người khác. Tinh hồn sắc mặt đỏ lên, đầu lệch ra, không nhìn tới Cơ Như Thiên Lang, trầm mặc một lát sau, lại lẩm bẩm nói, không cảm thấy buồn cười à? Ngày bình thường cao cao tại thượng, không ai bị nổi tinh hồn pháp sư hôm nay vậy mà như thế chật vật, không chịu nổi, thật giống như một đầu rơi nước sau lại bị cướp ăn ra cẩu, chỉ có thể lấy suy yếu bất lực, ngoài mạnh trong yếu chó sủa đến bảo hộ chính mình hư giả tôn nghiêm. Trong lúc nói chuyện, khóe mắt liếc qua không ngừng quan sát Cơ Như Thiên Lang, không buông tha bất luận cái gì một tia biến hóa rất nhỏ. Hắn tin tưởng, cái này trong thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể tại hắn sắc bén ánh mắt trước mặt nói dối. Cơ Như Thiên Lang thần sắc thanh đạm, trong mắt đôi mắt hiện ra mấy sợi nghi hoặc, hơi hơi nghiêng cái đầu nhỏ nhìn tinh hồn một hồi, chậm rãi lắc đầu. Là thật, nàng không có gạt ta. Đây là thuật túy, không còn ngoại vật quấy nhiễu, hoàn toàn chính nàng tâm ý. Cơ Như Thiên Lang ngơ ngác nhìn lấy cách lay động cửa phòng, thật to đôi mắt tràn đầy mê hoặc. Con mắt ta cùng trực giác là như thế nói cho ta biết. Hết lần này tới lần khác ấm áp cùng thơm ngọt tại băng lãnh cùng hoang vu quá lâu nội tâm chạy xuôi, tinh hồn khoẹt miệng không tự chủ được hơi hơi dơ lên, lộ ra vẻ tươi cười. Đây không phải là ngày bình thường đối với địch nhân âm ngoan độc ác cười lạnh, không phải đối hèn mọi người, ngu xuẩn sự tình niệm mai chế dế, không phải kế hoạch thành công, mưu tính đạt được âm hiểm cười, không phải dẫm đạp người khác, đứng cao nhìn sang ngạo cười. Đây là xuất phát từ nội tâm, từ vui vẻ dẫn động tinh khiết nhất mỉm cười. Tuy nhiên tinh hồn dù sao cũng là tinh hồn, tựa hồ là cảm giác quá mức ảnh hưởng nhà mình lãnh khốc cường thế hình tượng, nụ cười này lóe lên liền biến mất, thậm chí ngay cả trước mặt Cơ Như Thiên Lang đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Cơ Như Thiên Lang, ta lấy Âm Dương gia tả hộ pháp thân phận mệnh lệnh ngươi, hôm nay sự tình không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Hắn một lấy lại tinh thần, liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn căn dặn lên cơ như thiên lang, lấy bảo hộ chính mình uy nghiêm. Bởi vì trí nhớ bị phong ấn, mà chuyển chức tam vô la lụy cơ như thiên lang không chút do dự đầu. Gặp này, tinh hồn lộ ra hài lòng nụ cười, rất tốt. Ta tinh hồn xưa nay không ưa thích thiếu người đồ vật, chuyện hôm nay tất có hậu báo. Dứt lời, cánh tay khẽ trống, trượt xuống xuống giường, nhưng bởi vì quên chính mình thụ thương sự tình, rơi xuống đất thời điểm cánh tay phải đau xót, bị chia qua tâm thần, lập tức không có đứng vững, kém ngã sắp xuống. Cũng may cơ như thiên lang ở bên, kịp thời tiến lên trước một bước, cổ tay trắng từ tay áo nhô ra, tinh tế tỉ mỉ tú mỹ, bạch ngọc cũng giống như nhỏ tay nắm lấy tinh hồn cánh tay, đem hắn nâng lên tới. Hai người sát lại đến gần, một cỗ thanh đạm u nhã, giống như sen giống như quế ám hương nhất thời từ cơ như thiên lang trên thân lượn lờ truyền đến, tại trong mũi quanh quẩn, từng tia bí nhập tâm phổi. Buông ra cho ta, ta còn không có yếu ớt như vậy, cũng không cần bất luận kẻ nào đến đỡ thương hại. Tinh hồn trên mặt hiện lên mấy sợi đỏ ửng, sau đó lạnh giọng quát lớn, thoát ra cơ như thiên lang cánh tay, cất bước liền đi, thân thể có chút hơi lắc lắc, dưới chân phủ phiếm. Cho đến cửa phòng trước đó, hắn đột nhiên dừng lại, đưa lưng về phía cơ như thiên lang, thản nhiên nói, vừa mới có hai sóng tiểu trùng tử ẩn vào đến, thật lâu không thế nào an toàn, ngươi tốt nhất thành thành thật thật đợi trong phòng, không cần luận đi. Nói xong, lần nữa tiến lên, nhưng mà tuy nhiên đi hai bước, lại một lần dừng lại, giải thích nói, ngươi là âm dương gia công chúa, là đông hoàng các hạ kế hoạch không thể thiếu một bộ phận, ta mở miệng nhắc nhở, chỉ là sợ ngươi xảy ra vấn đề gì cho ta nhiều thêm phiền phức, có thể không phải là bởi vì quan tâm ngươi. Lời còn chưa dứt, liền vượt ra khỏi cửa phòng, bước nhanh rời đi, đột nhiên không thấy bóng dáng. Đợt, Tăng Hải nội dung cốt truyện tạm thời có một kết thúc, quyền kế tiếp bắt đầu tiến vào Thục Sơn nội dung cốt truyện, ngày mai tiếp tục đổi mới. Chương 1, xa điêu người đã từng nhàn hạ Tăng Hải đã ở ngoài ngàn dặm. Tắc Bác đại mạc, Vân Quyển cùng xa, Bác Phong gào thét, nơi này là đế quốc tuyến ngoài cùng, nơi này là đế quốc các tướng sĩ tung hoành ngang dọc chi địa. Máu và lửa tẩy lễ, đao và kiếm va chạm, yêu ngạo hoàng kim lửa kỵ binh tựa như là một mũi tên nhọn cắm thẳng vào cái này bao la hoang nguyên, bọn họ muốn để vô tri người hung nô vì bọn họ chỗ phạm phải tội ác trả giá bằng máu. Đội kỵ mã mũi nhọn, một tiếng khí khai anh hùng hừng hực thương vân giáp. Tại Tang Hải lúc bất động như núi mông điểm, giờ phút này lại như cùng một con mau lẹ manh thú, ánh mắt lấp loe ở giữa trường kiếm không ngừng, mắt đến, kiếm đến, mỗi một kiếm đều có một cái hung nô kỵ binh đầu một nơi thân một nẻo, từng mảnh máu tươi vẩy ra đến giữa không trung, nhưng mông điểm tâm lại không nửa hưng phấn, trái lại tâm hắn nộ hỏa lại càng phát ra tràn đầy, một đường đi tới có thật nhiều bách tính bị giết, có thật nhiều thành trấn bị tàn sát, hắn cùng hắn các tướng sĩ sở chứng kiến đều là lao tần nhân lưu lại thi cốt cùng máu tươi. Thượng đẳng quận, cái này nguyên bản bình tĩnh phương, lại một lần nữa tại hung nô gót sát hạ run rẩy, thút thít. Có thật nhiều phụ mẫu mất đi hài tử, có thật nhiều thê tử mất đi trợ phu, có thật nhiều hài tử mất đi phụ thân. Đây hết thảy đều là bởi vì cái này đáng giận người hung nô, những tràng cảnh đó đang lừa yên ổn não hải một lần lại một lần chiếu lại, mỗi một lần nhớ tới, liền dẫn đến vô tận nộ hỏa. Dõi mắt biến vọng, gặp tháo chạy hung nô kỵ binh dần dần từng bước đi đến mông điểm không khỏi lông mày cao chặt. Nhớ ngày đó tiếp vào hoàng đế bệ hạ thánh chỉ, mông điểm liền ngựa không dừng vó gấp rút tiếp viện đại mạc, đợi cho thượng quận thời điểm cùng đệ mông nghị trùng khu hung nô tại vạn lý trường thành bên ngoài. Nhưng mà hoàng đế bệ hạ một đạo khác thánh chỉ nhưng cũng vào lúc đó đưa đến anh em nhà họ Mông trong tay. Mệnh Mông Nghị thủ vững vạn lý trường thành yếu tắc, Mông Điểm thống soái ba nhà tiến quân hà sáo diệt hung nô đại quân. Một đạo tăng gia trị, tâm liền chỉ có một câu nói kia, mới có hôm nay một màn này ngàn dặm cực nhanh tiến tới, nhưng mà Mông Điểm nhưng lại không biết, một trận nguy cấp cũng đang hướng hắn tới gần. Chạy vội hung nô quân đội chi. Đây là một chi tan tác quân đội, bọn họ quần áo tả tơi, bọn họ cờ xí tàn phá, bọn họ bóng lưng lộ ra là chật vật như vậy mà hốt hoảng. Nhưng chính là như thế một chi quân đội, bọn họ ánh mắt nhưng như cũ kiên định, bọn họ tuy nhiên sớm đã là mặt mũi tràn đầy phong trần, nhưng bọn hắn hai tay vẫn như cũ cường kiện hữu lực, nắm thật chặt dây cương, sắc bén loan đao vẫn như cũ vững vàng bèo tại bên hông. Đây hết thảy, phía sau bọn họ hoàng kim lửa kỵ binh nhưng lại chưa phát hiện, Mông Điểm tâm giờ phút này hiện hiện lại là một câu nói như vậy phụ, chiến, dũng khí cũng 35. Nhất cổ tác khí 36, lại 37 mà suy, tháng 3 năm 38 mà kiệt, tiêu kiệt ta doanh MG, cho nên khắc chi. Anh em nhà họ Mông hai người lấy khắp nơi giải dưới thành đem hung nô đánh quân lính tăng dã, giờ phút này lại chính là truy kích thời điểm tốt, nhưng cùng lúc Mông Điểm nhưng cũng quên, câu tiếp theo, phụ, đại quốc, khó dò vậy. Sợ có nằm chỗ này. Ta xem chiến loạn, nhìn cơ mị, mê, cho nên xua đổi. Binh giả quốc chi trọng khí, vì xác minh hung nô hư thực lại đã thâm nhập đại mạc gần nghìn dặm, đúng là bất trí. Hung nô đội kỵ mã chi, một vị ăn mặc hoa lệ tướng lãnh, đối bên người thân binh hỏi thăm còn bao lâu mới có thể đến đạt Nguyệt Nha đổi. Cốc báo Hưu Cốc Lễ Vương, khoảng cách Nguyệt Nha cốc còn có 20 dặm. Tốt, nói cho ta biết đại hung nô các dũng sĩ, không muốn thư giãn, chờ đến Nguyệt Nha cốc, Hữu Hiền Vương hội chỉ huy chúng ta đánh hung nô các dũng sĩ hung hăng giáo huấn những này đáng giận người vượng, để bọn hắn biết do nói chúng ta đại hung nô lợi hại. Tuân mệnh, Cốc Lễ Vương các hạ. Hữu Cốc Lễ Vương gặp thân binh kia mau chóng đuổi theo, bên miệng này mỉm cười dần dần quyết tán, đáng giận người vượng lại không lâu nữa bản vương liền muốn dùng các ngươi máu tươi để tế điện ta đại hung nô hy sinh các dũng sĩ. Vị này hung nô vương tức rất là không hiểu, vì sao lần này đại đan vu muốn cải biến dị vãng chiến thuật, không tại nguyên cấp bóc một phen để cầu có thể thu tập được qua mùa đông lương thực, mà chính là muốn đem tần quốc đại quân ngàn dặm xa xôi dẫn vào đại mạc chi. Nhưng cho dù là lòng có mọi loại không nguyện ý, đại đan vu chỉ lệnh lại là nhất định phải chấp hành. Tám vạn người, đây là dưới tay hắn mang đến nhân mã, thế nhưng là về tới đây thời điểm lại chỉ còn lại có 3 vạn, chết đi này gần 5 cái vạn nhân đội chính là vì dẫn dụ tần quốc quân đội lại tới đây, đi vào bọn họ sớm đã bố trí tốt túi. Sau lưng Hữu Cốc Lễ Vương là 5 vạn Tần Quốc kỵ binh, còn có 8000 Mông Thị gia tộc tinh nhuệ Hoàng Kim Lửa kỵ binh, mà bị này Hung Nô Hữu Cốc Lai L Sở Sĩ Vương nhiệm vụ chính là muốn mai tăng cái này 5 vạn tần quân. Rốt cục, này quen thuộc Nguyệt Nha Cốc xuất hiện tại Hữu Cốc Lễ Vương mắt, gần 1 tháng truy đuổi cùng đảo vong trò chơi, cho đến giờ phút này hắn mới nhìn rõ thắng lợi thử quang, trong đầu của hắn giống như có lẽ đã hiện hiện Mông Điểm Thủ cấp bị treo ở Hung Nô cờ sĩ bên trên tình cảnh. Ở ngực tựa hồ có một cỗ kích tình đang tiêu đốt, đó là đối với giết chóc, đối quân công khát vọng. Hí 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 hí, ngựa, chỉ là một cái hô hấp thời gian, 3 vạn Hung Nô kỵ binh đều nhịp dừng lại, Hữu Cốc Lễ Vương được vững vàng vây quanh ở giữa. Tuy nhiên người Hung Nô vẫn như cũ chật vật, nhưng Mông Điểm nhưng từ bọn họ trong mắt phát giác được một tia không tầm thường. 10 vạn người Hung Nô kỵ binh, tại vạn lý trường thành dưới chân bị giết hơn 2 vạn, một đường truy kích tiêu diệt lại tiêu diệt gần 5 vạn, mà bây giờ ở trước mặt những này Hung Nô mắt vì sao không có hoảng sợ, không có có sợ hãi, không có thương tổn cảm giác, có chỉ là một loại khát máu, một loại khát vọng, đây là vì cái gì? Mang theo tâm cự đại dấu chấm hỏi, Mông Điểm chậm rãi rủi ngựa tiến lên, cao giọng nói Hữu Cốc Lễ Vương, ngươi ở đây dừng lại, chẳng lẽ là muốn thúc thủ chịu trói? Hai quân cách xa nhau khá xa, lấy vượt qua tần nỗ tầm bắn, cho nên Cốc Lễ Vương chỉ là một cười ha ha một tiếng, cũng từ quân đội chi đi ra, đi vào trước trận. Mông tướng quân, các ngươi người vượn có một câu gọi là cố tìm đường sống trong chỗ chết, ta rất hiếu kỳ, hôm nay ngươi có thể làm được hay không cái này một, ha ha ha, ô ô, theo một trận ngông cuồng cười to, cao vút như giác hào đột nhiên nhớ tới, Nguyệt Nha thung lũng bốn phía, đột nhiên cờ xí pháp phối, kim qua thiết mã thanh âm vang vọng chưa phát giác. Xã yêu người, là xã yêu người. Không biết là cái nào tần quân hô to một tiếng, Mông Điểm tâm giật mình. Rồi mắt trông về phía xa phát hiện chính là lệ thuộc trực tiếp Hung Nô đại đan vu giới trướng thần xạ thủ, danh xưng xạ điêu người, chỉ liếc một chút, Mông Điểm liền biết mình hôm nay cắm, tay trường kiếm rơi xuống, tần quân cự thuẫn dựng thẳng lên, cũng liền tại cùng thời khắc đó, như châu chấu tật như gió mưa tên đập vào mặt, tươi máu đỏ, phủ kín mất cả tháng răng cốc, vô tình giết hại lại một lần nữa bắt đầu. Cự thuẫn dù sao cũng có hạn, phòng thủ cuối cùng cũng có sơ hở, mà cái này thành tần quốc người vừa đòi mạng, cái này đến cái khác kỵ binh tại gào thét mưa tên ngã xuống, có bị bắn eo, có bị bắn ở ngực, có thậm chí trực tiếp bị đinh nhập vị trí hiểm yếu. Đây chính là nổi tiếng đại mạc xạ điêu người, cho dù là trên thảo nguyên cường tráng nhất hùng ưng cũng chạy không thoát qua bọn họ thần tiễn. Xạ điêu người ở chỗ này cơ hồ thành một loại truyền thuyết, mỗi một cái người trong thảo nguyên cũng có thể bị cái này xạ điêu người thu các tộc nhân kính ngưỡng cùng sùng bái. Hung Nô kỵ binh cứ như vậy nhìn lấy, lặng lặng nhìn lấy những cái kia đã từng đuổi theo chính mình tần quốc người tại vô tình mưa tên kêu thảm ngã xuống. Một tiếng bắn ra, phản phất giống như trích tinh trùng nguyệt, xuyên qua trùng điệp báo cắt trực chỉ đế quốc tuấn tài tướng tinh, Cốc Lễ Vương tiễn, mục tiêu lại là Mông Điểm. Chương 2. Sa hải huyết vụ một đạo hàn mang đang lừa yên ổn mắt quyết tán, nhưng mà cái này gào thét mà đến lợi tiễn, lại chỉ có thể tại tâm hắn nổi lên một tia gợn sóng, phải tay run một cái, đem treo ở trên yên ngựa kình nỗ quất ra, lại một đang lúc trở tay ba đạo mạnh mẽ tên nỏ đột nhiên mà ra, nhất nỗ tam liên châu, chính là tần nô bá đạo chỗ. Keng, một tiếng sét đùng đoàn giữa không trung nổ tung, tiễn cùng tiễn va chạm, cung cùng nỏ đỏ sức, hình ảnh tựa hồ liền đỉnh trệ tại thời khắc này, sở hữu giao chiến binh lính phảng phất đều vào lúc này thành đứng im vật tham chiếu, toàn bộ không gian đều bị cái này mạnh mẽ tiễn rung chuyển, cả cái thời gian đều vì này mà đứng im. Giờ khắc này phản phất giống như vĩnh hằng, lại là trong nháy mắt, Mông Điểm cười, Hữu Cốc Lễ Vương lại một mặt phẫn hận, hắn hiển nhiên không ngờ rằng tần nhân cung nỗ mạnh mẽ như vậy, cũng không ngờ rằng Mông Điểm có thể nhanh chóng như vậy liền phát hiện hắn bắn ra lợi tiễn, hết thảy quá trình cùng kết quả đều vượt qua hắn tưởng tượng. Nguyên bản, hắn coi là có thể tại kế hoạch đệ nhất giai đoạn liền thành công tiêu diệt cái này một cái đáng giận tần quân, nhưng giờ phút này hắn mới biết được, dạng này cách nghĩ là cỡ nào ngây thơ, khi không tranh sự thật bày ở trước mắt, Hữu Cốc Lễ Vương chỉ có thể lựa chọn rút lui, phía trước có càng đại lễ hơn vật chờ đợi đến từ ban đầu địch nhân. Soạn. Hung Nô lệnh kỳ biến đổi, sở hữu Hung Nô binh lính lập tức hướng về Nguyệt Nha Cốc chỗ càng sâu tối lui, bỏ xuống vô số cố đồng bạn thi thể, bước xuống từng thất cường tráng chiến mã. Địch quân tán loạn, toàn quân tấn công. Ô, theo Mông Điểm nổ hống mà vang lên, là tần quân tiến công kẻ lệnh, từng đội hoàng kim lửa kỵ binh trường thương như rừng, chiến đao như nước thủy triều, tựa như thật hóa thân liệt hỏa muốn đốt sạch cái này vô biên thảo nguyên. Rộng lớn tung lũng chi, vang dội đinh thai nhức góc tiếng vó ngựa, đại địa vì đó run rẩy, phi điểu vì đó giật mình, truy kích trăm dặm phá địch mai phục. Tựa hồ hết thảy đều tại chiều lấy phe thắng lợi hướng phát triển, nhưng mà hết thảy đúng như này sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, bởi vì nguy hiểm đã hàng lâm. Tập kích lại một lần nữa như tật phong hàng lâm, nhưng mà lần này lại không phải dày đặc mưa tên, mà chính là ùn ùn kéo đến không thấy cuối cùng hoàng sa. Dần dần, hạt cát biến càng phát ra nồng hậu dày đặc, cuốn lên từng tầng mãnh liệt dao động, toàn bộ màu xanh biếc thung lũng thành xa hải dương, sở hữu tần nhân đều bao phủ tại vô tận trong biển cát. Khu khu cụ, đây là có chuyện gì? A, con mắt ta a, ta nhìn không thấy, ta nhìn không thấy. Bất lực tiếng gọi ầm ĩ. Tại sao hải chi không ngừng quanh quẩn, sớm đã chưa không ai là ai, cũng nghe không ra là ai đang nói chuyện, có thật nhiều người cứ như vậy biệt khuất bị vùi lấp tại dưới các bảng, còn có nhiều người hơn không minh bạch rơi đầu, vô tội nhất ngược lại là những cái kia vô ý rớt xuống Malaysia, bị chính mình đồng bào sinh sinh trả đạp mà chết. Sở hữu tiếng gọi ở Mỹ, như sóng biển truyền vào Mông Điểm hai, thế nhưng là hắn lại không có cách nào đi cứu viện, bởi vì lúc này giờ phút này, chính hắn cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, thương vân giáp có thể ngăn trở thiên hạ chỗ có thần minh lợi nhận, nhưng lại ngăn không được cái này đẩy trời cùng xa, con mắt, xoang núi, khoang miệng, ốc nhĩ đều rót đầy đất cát. Dạng này tư vị bất luận kẻ nào cũng không muốn đi nếm thử. Nhưng mà, hết thệ cũng không có vì vậy mà chung kết. A, tay ta, ai chặt tay ta, là ai? Một tiếng kêu thê lương thảm thiết giống là địa ngục bên trong ma quỷ ngâm sướng, một trận nhìn không thấy khủng bố bắt đầu. A, ta chân, cái nào cậu tử chặt ta chân, đi ra, cút ngay cho ta đi ra. A, lỗ tai ta làm sao thiếu một lỗ tai? A, đến không hết kêu thảm tại xa hải quân quận, khủng hoảng tại cái này một cái lâm vào mê mang quân đội lan tràn ra, đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tất cả mọi người không biết chính xác phương hướng, tất cả mọi người khó phân biệt ta, tất cả mọi người không biết mình có thể hay không sống mà đi ra nơi này. Đây chính là Đại Mạc, một cái mỹ lệ địa phương, đồng dạng cũng là một cái huyết tinh địa phương, trước một khắc tình không bản lý, sau một khắc có lẽ cũng là cuồng sa phấn khởi, tần nhân cho rằng đây là vận rủi, mà người hung nô lại cho rằng đây là thiên thần đối với bọn hắn ban ơn. Hữu Hiền Vương các hạ, còn cần tiếp tục sao? Nơi xa, từng đội hung nô kỵ binh sắp hàng chỉnh tề lấy, chính ban xin hộ vệ lấy một tên áo gấm tướng quân, chính là hung nô Hữu Hiền Vương. Vương Đăng, để cho chúng ta dũng sĩ trở về đi, lần này là thiên thần cho tần nhân trừng phạt, một ngày nào đó đại đan vũ hội chỉ huy chúng ta chính thức đánh bại những này đáng giận người vượng. Vâng. Hữu Hiền Vương các hạ. Cốc Lễ Vương lĩnh mệnh mà đi, Mương Giang chính là vị này hung nô vương tức tên. Đen thui hắc hắc, từng đợt vui sướng tiếng rít, dấu ở các đuổi chi hung nô sát thủ, cấp tốc cùng đại bộ đội sẽ cùng, biến mất tại vô tận cánh đồng băng ác, liền tựa như cuộc chiến đấu này chưa bao giờ phát sinh. Sau nửa canh giờ, đầy trời các đuổi mới chậm rãi tản đi. Ngày xưa tư thế hiên ngang nông điểm giờ phút này cũng đã có chút đầy bụi đất. Dùng sức nổ mấy bãi nước miếng, miệng bên trong nhưng vẫn là có một cỗ đất cắt khô khốc vị đạo, thật sự là không dễ chịu, xâm nhập Đại Mạc đến nay, đây là nông điểm lần thứ nhất thất bại, cũng là một lần thảm bại. Hắn bại cho mình một mực khinh thị người hung nô, tại đầu óc hắn, người hung nô sở dĩ có can đảm xâm lấn biên quan là bởi vì hoàng đế bệ hạ đem số lớn binh lực điều đi Tăng Hải, để mà chấp hành thận lâu sự tình, mà dẫn đến biên quan phòng bị trống rỗng, khiến người hung nô thừa cơ mà vào. Thế nhưng là đi qua lần này nhất chiến, Mông Điểm mới chính thức ý thức được, hung nô kỵ binh xác thực có được cùng đại tần tướng sĩ nhất chiến thực lực cùng bá lực. Nghĩ tới đây, Mông Điểm mày nhíu lại càng sâu, xuất phát trước hắn đã hướng hoàng đế bệ hạ lập xuống quân lệnh trạng, thế nhưng là bây giờ chiến quả, thật sự là khiến Mông Điểm cảm thấy rất là xấu hổ. Thương vong như thế nào? Nhìn lấy bên cạnh mình phó tướng, Ngông Điểm hỏi ra tâm một cái khác lo lắng. Khởi bẩm đại tướng quân, này chiến dịch quân ta bỏ mình gần ngàn người, trọng thương không thể tái chiến người hơn 1.300 người, vết thương nhẹ gần hơn 2.000. Cái gì? Ngông Điểm ánh mắt mạnh mẽ trệ, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới lần này thương vong hội có thảm trọng như vậy. Khởi bẩm đại tướng quân, lần này trừ bỏ mình tướng sĩ bên ngoài, còn có hơn 800 tướng sĩ là bởi vì sớm đồng bào dẫm đạp mà chết. Phó tướng ngữ khí có mấy phần trầm thấp, nhìn lấy Ngông Điểm ánh mắt cũng mang theo vài phần lấp lóe, bởi vì đây là một loại sỉ nhục, bị chính mình đồng bạn dẫm đạp mà chết. Đây đối với một chi tinh duệ bộ đội mà nói, đây là gì trâm trọng? Lẽ nào lại như vậy? Mông Điểm gầm nhẹ một tiếng, tay đã cầm thật chặt quyền đầu, hắn hiểu được đây hết thảy đều là trận này bất trận tới bao cát tạo thành, nhưng hắn không nghĩ tới lại là, dù cho không có trận này bao cát, hung nô Hữu Hiển Vương kỵ binh cũng đủ hắn uống nhất hồ. Tướng quân, nhìn lấy trên trán nổi gân xanh Mông Điểm, phó tướng cẩn thận từng ly từng tí xin chỉ thị lấy bước kế tiếp kế hoạch hành động. Truyền lệnh toàn quân, triệt thoái phía sau 30 dặm, cố thủ đợi biệt binh, nặc. Chương 3, sinh nhật âm dương gia, Lưu Ly Cát. Nhất Diệp Diệp khinh bạc cánh hoa. Tại Thanh Vũ tiểu viện dập dờn, đó là hoa anh đào lá rụng. Nơi này tựa hồ không có tứ quý biến hóa, duy nhất có được cũng là cái này vĩnh viễn nở rộ mỹ lệ hoa anh đào, lặng lặng ngồi tại dây leo dưới kệ hơi khép hở lấy hai mắt, thưởng thụ lấy hoa anh đào nhẹ vang lên yến hoàng thời gian lộ ra có mấy phần hài lòng. Tiên tuyến chiến báo bị yến hoàng nhẹ nhàng bóp nơi tay, đây là một cái có thể đoán trước kết quả, Mông Điểm đại quân bại, đã từng đế quốc vì đó kiêu ngạo hoàng kim lửa kỵ binh thất bại, đây chỉ là một bắt đầu, một cái đơn giản bắt đầu. Nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, một cái thân ảnh tiểu tiểu từ trong phòng đi tới, tử sắc váy dài đã đổi thành trắng như tuyết y phục. Duy nhất không biến là cái nào vẫn như cũ phiêu giật mái tóc màu tím, còn có này lụa mỏng che mặt thần bí dung nhan. Dắt, khá hơn chút sao? Ân. Vẫn như cũ là nhàn nhạt tướng một tiếng, không nói tiếng nào, không lộ vẻ gì, nhưng hồi lâu ở Trung Yến Hoàng đã có thể phân biệt ra nàng một số tâm tình. Cận kỳ chứng hình giác, đây là tiểu tư khuê danh, tại nàng hôn mê thời điểm Đông Hoàng nói cho Yến Hoàng, đồng thời Yến Hoàng cũng hiểu biết nàng đi qua. Nhìn lấy cái này lặng lặng đứng tại anh đào thụ hạ tiểu nữ hài, Yến Hoàng không khỏi có chút đau lòng, cứ như vậy lặng lặng dựa vào anh đào thụ. Tinh xảo khuôn mặt hơi hơi giơ lên, mái tóc tím dài tùy ý trải tán ở giữa lộ ra cực kỳ linh động ưu nhã, nhưng nếu là ngươi tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện, nàng đôi mắt chỗ sâu, luôn có một sợi lau không đi yêu thương cùng đau khổ. So cái này yêu thương cùng đau khổ giấu càng sâu là nội tâm của nàng cô độc, nàng tâm bao giờ cũng không khát vọng quái lạc, khát vọng tự do, sở hữu Đông Hoàng cho nàng vạn diệp phi hoa lưu, đây là sinh lực lượng, để cho nàng qua thăm dò sinh mệnh, từ sinh mệnh tìm cầu hạnh phúc. Thực Đông Hoàng cũng không phải là làm một cái không, chỉ là hắn cho phương thức quá mức trực tiếp, đi thẳng đến đại đa số người đem hắn làm ra làm một loại bố thí, mà không phải một loại yêu mến. Như vậy đại âm dương nhà chi, có lẽ chỉ có trước mắt cái này ưu nhã nữ hải, hiểu Đông Hoàng tâm ý, là một cái cao cao tại thượng thần Đông Hoàng yêu là vô tư, hắn cho mỗi người giống nhau yêu. Nhưng tinh hồn lại dùng hắn lực lượng đi giết chóc, qua báo thủ, mà thiếu tư mệnh lại dùng nàng lực lượng đi tìm thường, qua sáng tác, sáng tạo sinh mệnh quái lạc. Xuyên thấu qua trong trẻo con người, cô gái này tựa hồ lại một lần nữa trông thấy một màn kia không muốn nhớ lại đi qua. Đông Hoàng đứng tại một cái đoạn ngay trước, sườn núi sau là một mảnh thanh thúy tươi tốt hoa mục lâm, một cái tiểu nữ hải từ lâm tử đi ra, đi đến Đông Hoàng sau lưng. Nàng rất ngạc nhiên, Đông Hoàng không quay người nói với nàng, ngươi vừa mới thấy cái gì? Nữ hải trả lời một mảnh mỹ lệ hoa tùng cùng rừng cây, Đông Hoàng nói với nàng, này cánh hoa lâm vốn là thái hư, chúng sinh vô pháp tìm tới, cũng vô pháp nhìn thấy, coi như nhìn thấy, muốn đi vào cũng là đã đi là không thể trở về, bởi vì tại cái này rậm rạp hoa mục chi là một cái vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng huyễn cảnh, ngươi có thể xuyên qua này phiến rừng rậm, lại tới đây nhìn thấy ta, tất có thiên thánh chi tức. Đông Hoàng quay người, nhìn lấy ánh mắt của nàng, lại trông thấy nàng trên hai cánh tay ngọc trạc, ngọc trạc đột nhiên từ trên tay nàng bay ra, đến Đông Hoàng tay. Đông Hoàng nói đây là thiên đạo bí truyền một linh vòng tay, quan hệ đại địa toàn bộ sinh linh sinh sống ký số, đã từ ngươi đến đeo, ngươi liền rất không tầm thường. Nữ hài nói nàng từ nhỏ thân cận hoa mục, phụ mẫu cũng yêu thích hoa mục, tay nàng vòng tay từ khi ra đời lên, phụ mẫu liền cho nàng đeo lên, không nói cho tay nàng vòng tay bí mật, lại làm cho nàng cẩn thận bảo quản. Lời nói thâm thiế, giống nhau Yến Thái Tử Phi nói với Nguyệt Nhi lời nói lúc, Đông Hoàng nói vòng tay trở lên cổ minh linh xuân mục dung hợp huyền ngọc đúc thành. Nữ hài hỏi là cái gì thụ có thần kỳ như vậy, Đông Hoàng nói là một gốc được xưng sinh linh chi thụ đại xuân. Dương hoa đột nhiên biến mất, hai người tới âm dương cung trước, đại tư mệnh, tương quân, tương phu nhân ba người ở ngoài điện chờ. Đông Hoàng hướng nữ hải sau khi giới thiệu, phong nàng là thiếu tư mệnh vòng tay giao cho Đông Hoàng bảo quản. Thiếu tư mệnh phảng phất có trông thấy ngày đó, phụ mẫu hảo hảo mà lại đột nhiên bắt đầu kịch liệt đau nhức run rẩy, tức sắp biến mất. Tiểu nữ hải hoảng sợ đốc, phụ mẫu biến mất trước gian nan nói với nàng, nhất định phải lấy tay vòng tay đi. Cứu nhiều người hơn không muốn giống như ba ba mụ mụ thảm như vậy chết. Thương kia băng lãnh xúc cảm xuất hiện ở trên mặt, nước mắt, chính mình vậy mà khóc. Bao lâu không có dạng này cảm giác. Đau khổ mang theo chua xót, tim đột nhiên cảm giác được đau quá, đau nhức cả người muốn đều là phải bị xé rách, nguyên bản dựa vào thân cây phần lưng bắt đầu trượt xuống dưới, thẳng đến toàn bộ kiểu tiểu thân tử ngồi xuống, lại đến quyển rúc vào một chỗ, thật tốt đau. Hàm răng bắt đầu run lên, thân thể bắt đầu phát run, tựa hồ đau đớn muốn siêu việt chính mình cực hạn, rất muốn tìm một cái bả vai để cho mình dựa vào 18 năm, đây là nàng lần thứ 2 dâng lên dạng này cảm xúc, lần đầu tiên là ba ba mụ mụ ở trước mặt mình biến mất thời điểm. Một lát nữa, đau đớn tựa hồ đang biến mất, không có quy luật chút nào run rẩy tựa hồ cũng tại hướng tới đình chỉ. Cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra, trông thấy là một trương mỉm cười khuôn mặt, những ngày này hắn một mực bồi bạn chính mình tỉnh lại lần đầu tiên trông thấy cũng chính là hắn. Không nói tiếng nào, nhưng giờ phút này thiếu nữ đôi mắt lại hơi hơi cong lên, thành nhỏ bé hình trăng lưỡi liềm, đẹp vô cùng, hai quả lóe sáng con ngươi mang theo trong suốt nước mắt, giống như là khảm nạm tại bạch ngọc phía trên hai quả lam bảo thạch, lộ ra cực kỳ chói lọi yêu kiều, ta thấy mà yêu. Lại nghĩ tới cha mẹ ngươi. Yến Hoàng đem thiếu nữ nhẹ nhàng đỡ dậy, hòa nhã nói, "Ân." Nhẹ nhàng động động đầu, đầu nhưng không có nâng lên. Nước mắt giống như là treo ở lông mi bên trên chân châu, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống. Một cái tâm địa thiện lương tiểu cô nương, nhưng không được đã từ nhỏ sống ở một cái máu và lửa sen lẫn hoàn cảnh bên trong, dạng này khổ lại là có thể nghĩ, nếu là kiếp trước Yến Hoàng không phải một tên quân nhân, mà chính là một tên phổ thông tiểu viên trước, hắn có lẽ đồng dạng sẽ bị cái này tàn khốc loạn thế tàn phá tinh thần phân liệt. Hiếm thấy nhất, vị này nhìn như yếu đuối cô nương, còn tại một chỗ như vậy khai mở thuộc về mình một phần tinh thổ, ở bên ngoài nàng sát phạt quyết đoán, lãnh huyết vô tình, nhưng thực hắn vẫn như cũ lúc trước cái kia thuần khiết thiện lương, giấu trong lòng nữ hải. Mỗi một thiếu nữ đều hy vọng chính mình có một cái mỹ hảo 18 tuổi, ở cái này tàn khốc thế giới, nàng vẫn như cũ kiên thủ chính mình tâm tín niệm, tựa như lúc trước cha mẹ của nàng nói tới, dùng chính mình nắm giữ lực lượng đi trợ giúp nhiều người hơn. Đông Hoàng các hạ không phải đã khuyên bảo qua ngươi sao? Ngươi thương không thể tao nộ kịch liệt tâm tình chập chờn, ngươi làm sao không nghe đâu? Lôi kéo thiếu nữ tại dây leo dưới kệ an tọa, nơi nào là phủ lên thú bị mềm thật thà dễ chịu cực. Thiếu nữ không nói gì, chỉ là trong khoảnh khắc đó, nguyên bản còn mang theo một chút hồng nhuận vân phất gương mặt đống nhiên trở nên tràn đầy tái nhợt, tựa hồ nàng thật làm sai sự tình. Ha ha, không quan hệ, nếu như ngươi có tâm sự, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ta nguyện ý làm một cái lắng nghe người, được không? Hơi hơi nghiêng đầu, nhìn bên cạnh nam tử này, thiếu nữ cắn cắn miệng môi, đầu. Hôm nay là sinh nhật của ta. Chương 4, thiếu nữ chi tâm hôm nay là sinh nhật ngươi. Tiến Hoàng hết sức kinh ngạc nguyên nhân lại là bởi vì đi vào âm dương gia rất nhiều năm, thiếu tư mệnh lại chưa từng có trước bất kỳ ai tiết lộ qua chính nàng nội tâm thế giới, có lẽ là bởi vì hoảng sợ, có lẽ là bởi vì trốn tránh. Không ai có thể tránh thức lý giải nàng nội tâm thế giới, nàng cũng xưa nay không trước bất kỳ ai mở ra nàng tâm môn, cho dù là cùng tiểu tư quan hệ tốt nhất đại tư mệnh, đối với thiếu nữ này nàng cũng chỉ là có một cái mơ hồ nhận biết, tiểu tư quá kiêu ngạo, nàng tự hạn chế, cô gái này vĩnh viễn là như thế ưu nhã, vĩnh viễn là ưu tú như vậy. Dạng này thành cũng chỉ có thể để tuyệt đại đa số người đối nàng ngưỡng vọng, mà không phải bình đẳng ở chung, sở hữu đây hết thể tạo nên hiện tại tiểu tư, cũng thành tiểu yến hoàng giờ phút này kinh ngạc. Dĩ vãng sinh nhật ngươi là thế nào qua? Sau một lát, Yến Hoàng xảo diệu đem cái đề tài này kéo dài tiếp, hắn cũng rất muốn hiểu biết cái này thiếu nữ thân bí, bởi vì hắn đối với nàng luôn cảm giác có mấy phần quen thuộc, tựa hồ trước đây thật lâu hai cái người ở nơi nào gặp qua, cùng bằng hữu của ta nhóm cùng một chỗ qua. Tiêu tiểu thân tử tựa ở trên nệm êm, tựa hồ là muốn để cho mình thoải mái hơn một chút, chỉ có nói ra bằng hữu hai chữ thời điểm, giọng nói của nàng tựa hồ tăng thêm một điểm. Bằng hữu của ngươi, bọn họ ở đâu? Có thể giới thiệu cho ta biết sao? Nhẹ nhàng ngữ điệu, có chút sợ hãi thương tổn đến thiếu nữ yếu ớt tình cảm, tại sở hữu âm dương gia con cháu tâm. Thiếu tư mệnh chỉ là cô độc đại danh tử, chỉ thế thôi, bằng hữu đối với nàng mà nói phản cũng có vẻ là một loại xa xỉ phẩm. Nó, còn có chúng nó, đều là bằng hữu ta. Thiếu tư mệnh nhỏ giọng nói ra, ngươi nói bằng hữu cũng là chỉ chúng nó. Theo thiếu tư mệnh ngón tay nhìn lại, Yến Hoàng phát giác chính mình tư duy lại có chút theo không kịp. Này thon dài tinh tế trắng loan ngón tay ngọc, từng cái chỉ cho hắn nhìn lại là từng khỏa cây non, từng cái dây leo, từng cây tiên hoa, chỉ thế thôi. Vạn Diệp Phi Hoa, thiếu nữ này thật đã đem cái môn này âm dương thuật tu luyện tới dạng này cao thâm cảnh giới, có thể cùng cây cỏ giao lưu sao? Hiển nhiên không phải, nàng chỉ là đơn giản đem chính mình tình cảm cùng cái này từng cây cỏ dung hợp lại cùng nhau, đây chỉ là một loại nếm thử, dạng này nếm thử rất buồn tẻ cũng dài đằng đẵng, nhưng cô gái này vẫn lựa chọn dạng này đi làm. Thực tại cô gái này ở sâu trong nội tâm, nàng phi thường khát vọng cùng người lui tới, khát vọng đem chính mình khoái lạc cùng người chia sẻ, cũng hy vọng có người có thể đem hắn khoái lạc cùng mình chia sẻ. Nhưng là ở cái này mạnh được yếu thua âm dương ra, ở cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, cái này ngược lại thành một loại hy vọng xa vời. Dần dần cái này mái tóc tím dài thiếu nữ học được trầm mặc, hoặc là nói nàng bị ép trầm mặc. Đến tối hậu, không có ai biết hắn đi qua, không có ai biết hắn sướng vui đau buồn, thậm chí chính nàng đều nhanh muốn quên chính mình là ai, chỉ có nhìn thấy những này yên tĩnh cây cỏ thời điểm, nàng tâm mới có thể bình tĩnh trở lại, mới có một loại cảm giác, nguyên lai mình còn là một người, một cái có cảm tình người, mà không phải vì người khác phục vụ một cái công cụ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, thiếu nữ từ bỏ dĩ vãng sở hữu, thành âm dương gia thiếu tư mệnh, dùng mạng che mặt đem chính mình che lấp đứng lên, dùng thực lực cường đại đem chính mình ngụy trang, một mực dạng này cô độc còn sống. Thẳng đến trước đây không lâu, nàng lại một lần nữa thưởng thức được thất bại tư vị, thất bại tại một thanh cự dưới thân kiếm. Dạng này tư vị tựa hồ tại chính mình thụ phong thiếu tư mệnh về sau liền không còn có qua. Thiếu nữ tâm tự hỏi mình như vậy, nàng cảm thấy mình ngụy trang bị đánh phá, chính mình dựa vào sinh tồn trèo chống bị đánh nát, có một nàng và âm dương gia cho nên đệ tử đều biết, âm dương gia xưa nay không cần phế vật. Cho nên, nàng tâm nổi sóng, viên kia phủ bụi đã lâu tâm cảnh lại một lần nữa có gợn sóng, chỉ bất quá lần này tâm lý cảm giác gọi là hoảng sợ. Thiếu nữ cũng không thích dạng này cảm giác, nhưng lại phải đi đối mặt, mà chính là ở thời điểm này, một cái giống như đã từng quen biết người tới bên người nàng. Tại nàng điếu đớt nhất thời điểm, một mực thủ hộ tại bên người nàng, có lẽ theo Yến Hoàng đây chỉ là đối đồng bạn một loại trách nhiệm, nhưng là làm như vậy lại cho thiếu nữ phủ bụi nội tâm một tia ấm áp. Thế gian sự tình, có đôi khi cũng là kỳ diệu như vậy, có một ít nguyên bản lựa chọn quên mất nhớ lại, cũng ở cái này đặc biệt thời gian lại một lần mở ra. Ngươi còn nhớ rõ sao? Thiếu tư mệnh quay đầu, nhìn lấy bên cạnh người này, nói chuyện lại có chút không đầu không đuôi. Nhớ kỹ cái gì? Tiến Hoàng hỏi lại, nhớ kỹ đã từng ngươi giúp một cái tiểu nữ xem bệnh, nhớ kỹ đã từng tiểu nữ hải kia thay ngươi biên một cái vòng hoa, nhớ kỹ từng tại ngươi lúc rời đi đợi tiểu nữ hải kia đã từng nói nàng sau khi lớn lên muốn làm ngươi tân nương. Liên tiếp lời nói tựa như là từng cái rùi trống, gõ vào Yến Hoàng trong lòng, mỗi một lần đều là như vậy đinh thai nhức óc, mỗi một lần đều là như vậy nặng tựa và cân, một cái chôn sâu ở não hải hình ảnh, lại một lần nữa hiện lên ở trước mắt. Một cái yên tĩnh tưởng hòa thế giới, đã rất nhiều năm, nơi này không có chiến tranh, không có hỗn loạn, không có bị tàn phá bởi chiến tranh. Nơi này bốn mùa như mùa xuân, những người ở đây giản dị mà thân mật. Một năm kia, Tiến Hoàng theo Minh Nguyệt Sơn trang thuyền đội lại tới đây, cái này mỹ lệ thế giới. Nhận biết như thế một đám hiếu khách sơn dân. Bọn họ đem chính mình gọi là Thạch Lan tộc, mà bọn họ công chúa tiểu làm tiểu ngu, bọn họ còn có một vị mỹ lệ ôn nhu đại tế ti, vị này đại tế ti bên người vĩnh viễn đi theo một vị tóc màu tím đáng yêu nữ hải, đó là con gái nàng, cũng ngay tại lúc này âm dương gia thiếu tư mệnh. Ngày đó là Thạch Lan tộc thịnh đại nhất ngày lễ, mỹ lệ tiểu công chúa mang theo Yến Hoàng nhận biết mình tiểu đồng bọn, cũng chính là cái kia mái tóc tím dài tiểu nữ hải. Khi đó Yến Hoàng lần thứ nhất biết cô gái này tên là Ilya Ilya, cận Ilya này một đoạn thời gian, có lẽ là Yến Hoàng vì số không nhiều bình tĩnh sinh hoạt, mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, có khi canh tác, có khi đánh cá và săn bắt, không cần để ý tới ngoại giới chiến loạn cùng hỗn loạn, không cần cân nhắc ngoại giới lục đục với nhau. Một tòa núi lớn đem cái này sở hữu toàn bộ đều ngăn cách ở bên ngoài, còn lại chỉ có thuần chân cùng thiện lương. Còn nhớ rõ chính mình lúc rời đi đợi, cái kia thích khóc mái tóc tím dài nữ hài đưa cho mình một cái tán hoa, rất xinh đẹp, chỉ là ngày đó nữ hài không khóc, Tiến Hoàng coi là nữ hài học được kiên cường, Tiến Hoàng mỉm cười rời đi. Nhưng hắn không biết thời điểm, cái này tán hoa là nữ hài chảy nước mắt vì hắn biên chế. Từ đó về sau, bọn họ không còn gặp nhau, thẳng đến một số năm sau, hắn thành giả đế, mà nàng lại thành thiếu tư mệnh. Tiến Hoàng sững sờ nhìn trước mắt thiếu nữ, nàng đã biến, trở nên không hề ngây ngô, trở nên duyên dáng yêu kiều, nhưng nàng dĩ nhiên đã nhớ ký hồi nhỏ cái kia nhìn như ngây thơ lời thề, sau khi lớn lên ta muốn trở thành ngươi tân nương. Run rẩy tay, chậm rãi để lộ nàng mạng che mặt, khi một trương quen thuộc hình dáng đập vào mi mắt, Tiến Hoàng không khỏi tươi thắm thở dài, nhi đồng hình dáng tại thiếu nữ tinh xảo trên mặt lờ mờ có thể thấy được. Thiếu nữ đôi mắt đẹp cong cong, khoe miệng nhẹ nhàng kéo, lại là một sợi ôn nhu ý cười lại ca ca, ngươi rốt cục nhớ tới ta sao? Ta, làm sao có thể quên ngươi a? Nhìn lấy cái này một đôi rung động lòng người hai mắt, thiên môn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu, đã từng trời nam đất bắc tâm, tại thời khắc này lần nữa tới gần. Chương 5, đen đuốc giá rời đầy sao bầu trời đêm. Nhàn nhạt mở mị phù tản ra đến, một đầu rộng lớn ngân hà hoành quán trường không, vô số lóa mắt tinh thần hội tụ vào một chỗ, liền tựa như là đi ngang qua tinh hải một đầu thông thiên chi lộ, thẳng lên tiêu. Lặng lặng tựa ở phòng để bên trên, hai tay gối lên cái hốc, hơi hơi dập hai mắt tinh tế trải nghiệm lấy không khí ấm và khí lưu phất qua bên cạnh, cảm thụ được chúng nó ba động cùng chập trùng, một chữ đạo ở khắp mọi nơi. Ba bước bên ngoài, thiếu tư mệnh hai tay ôm đầu gối, nhu mỹ xinh đẹp dáng người hơi hơi uốn lượn, tựa ở trên mái hiên, xinh đẹp con mắt chớp chớp nhìn lấy bốn phía đèn đuốc rã rời đêm. Đây là nàng lần thứ nhất, rõ ràng như thế cảm thụ đêm đến mỹ lệ. Mỗi lóe lên một cái ánh đèn cũng là một đoạn sinh mệnh cố sự. Cái này cảnh sắc rất đẹp. Người phía trước tiến thời điểm, luôn luôn chú ý dưới chân cùng tứ phương, cũng rất ít hướng trên trời nhìn. Ta cũng là mới vừa bạn phát hiện, hôm nay bóng đêm rất là mỹ lệ, ngươi không cảm thấy sao? Thiếu tư mệnh đôi mắt đẹp chớp động, Tựa hồ bị cái này một lời nói dẫn động nỗi lòng, Yến Hoàng lại chỉ là cười bỏ qua, chậm rãi nâng lên cánh tay phải, lòng bàn tay chính đối Thiên Minh Thắng, năm ngón tay chống ra, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở, thưởng thức trước mắt một phương này hơn 2000 năm sau lại không thể gặp sáng chói tinh hùng, khóe môi khó được giơ lên một tia xuất từ nội tâm, cơ hồ nhỏ không thể thấy ý cười. Ngàn năm thời gian, đối với treo thật cao tại trọng bần vì sao trên trời minh nguyệt tới nói là không có ý nghĩa. Chúng nó nhìn xuống hồng trần đại thiên, tính xem thương hải tam điển, mặc kệ tuế nguyệt lưu chuyển, nhân sự bận rời, tựa hồ vĩnh viễn không có thay đổi chút nào, tựa hồ sẽ vĩnh viễn như thế lặng lặng xem tiếp đi. So với chúng nó, một đời người là bực nào hèn mọn mà nhỏ bé. Liền xem như truyền thừa bạn cổ đế quốc vương triều, liền xem như ghi tên sử sách đế vương tướng tướng, liền xem như có 102 đương đại tuyệt đế cao thủ, tại chúng nó mắt, chỉ sợ cũng là trâu một lông, không có ý nghĩa. Mà Yến Hoàng, tuy nhiên xuyên việt thời không, võ đạo kinh thiên động địa, giống như là một con bướm, lúc nào cũng có thể vén đào thiên phong bạo, cải biến lịch sử tiến trình, nhưng ở chúng nó lữ trình, tối đa cũng bất quá là một gốc hơi có chút kỳ dị tiểu thảo, có thể nhìn lên một cái mà thôi. Tùy ý quay đầu đi, lại trông thấy này một đạo dựa vào mái hiên tinh tế thân ảnh, có vẻ hơi tiêu điều. Tươi non ngón tay ngọc nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt, tựa hồ có thể mơ hồ trông thấy này rủ xuống tại ngói xanh phía trên nước mắt. Ngươi làm sao? Yến Hoàng chậm rãi ngồi dậy, nhìn lấy trước mắt trầm mặc như trước ít nói tiểu nha đầu, tâm nổi lên một tia thương tiếc. Làm đáp lại, thiếu tư mệnh chỉ là chậm rãi lắc đầu, nhưng Yến Hoàng lại chú ý tới, này trắng thuần ngón tay nhẹ nhàng chế trụ bên hông nơ còn bướm, tựa hồ là đang kiệt lực che giấu mình tâm tình tự, nàng tâm vẫn như cũ có chút e ngại cái này máu và lửa thế giới. Có phải hay không? Nhớ nhà. Yến Hoàng thân hình chậm chậm đứng lên, đi vào thiếu tư mệnh bên người, bao quát bàn tay to án lấy thiếu tư mệnh đơn bạc bả vai, dắt, thực ngươi cũng không cô đơn. Làm sao ngươi biết? Mái tóc tím dài rủ xuống đầu vai, lặng yên che đậy này trong suốt như mặt ngọc vàng, nhưng Yến Hoàng lại nghe được ra thiếu tư mệnh cái này hỏi một chút, mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra kinh ngạc, có lẽ cái này là lần đầu tiên có người hiểu biết tâm hắn. Bởi vì ta cảm giác giống như ngươi. Vô cùng đơn giản một câu, nhưng bốn mắt gặp gỡ ở giữa, Yến Hoàng nhưng từ thiếu tư mệnh mắt ra một sợi khao khát, tựa hồ muốn xác nhận hắn nói chuyện có phải là hay không phát ra từ phế phủ. Yến Hoàng nhẹ nhàng gật đầu mỗi lần nhìn lấy nó thời điểm, tựa hồ chỉ muốn vươn tay, liền có thể đụng chạm đến, nhưng là xinh đẹp như vậy cảnh sắc lại cảm thấy cách mình như vậy xa xôi tựa như trên trời phiến tinh không này mãi mãi cũng vô pháp tiếp cận, xa xôi phảng phất là một cái thế giới khác, nhiều như vậy trong ngọn đèn, mỗi một chản đăng phía sau đều có một gia đình một đám người nhà, khi đêm tối phủ xuống thời giờ đợi, mọi người bận rộn một ngày trở lại trong nhà mình, vây quên cái này một chiếc ánh đèn, lẫn nhau gặp nhau, lẫn nhau ấm áp, loại thời điểm này hội cảm thấy mình là như thế này cô độc, rất cô độc, giống như hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này, mà quốc gia mình, người nhà mình đều tại xa xôi địa phương, duy nhất có thể làm bạn chính mình là đối bọn hắn tư niệm, mà từng tại bên người những người kia đã vĩnh viễn rời xa, liền ngay cả còn lại một tư niệm đều theo thời gian chậm rãi trở nên mơ hồ. Trong chốc ngắn này, Yến Hoàng tư duy phảng phất tại cái này ngàn năm thời không bên trong ghé qua, tâm hắn đã siêu thoát thân thể trói buộc, cấp tốc xuyên toa giữa phiến thiên địa này, hắn trông thấy niệm đoan mỉm cười, trông thấy Yến Thái Tử phi dặn dò, trông thấy Quỷ Cốc Tử dạy bảo, trông thấy Tạ Chỉ Vân trước khi chết này làm lòng người nát mỉm cười. Sở hữu, chính như Yến Hoàng chính mình nói, duy nhất lưu tại chính mình tâm chỉ có này một phần tư niệm, nhưng phần này tư niệm cuối cùng sẽ có một ngày cũng đem theo thời gian mà trở nên mơ hồ. Ngươi cũng có thân nhân rời đi. Nhỏ bé yếu ớt rồi ở mỗi thanh âm, tại thời khắc này lại có vẻ phá lệ nhu hòa, nhẹ nhàng bay vào Yến Hoàng thai, trong lòng bàn tay hơi hơi siết chặt, lại chẳng biết lúc nào, thiếu tư mệnh đã dịu dàng đứng lên tinh tế năm ngón tay chậm rãi bỏ vào bàn tay mình tâm, mềm mại mang theo một phần trong trẻo, tựa hồ để cho mình linh đài nhất thanh, lấy lại tinh thần. Chầm chậm dập hai mắt, sau hai tóc dài sồ sồ xoạt xoạt rủ xuống bên tai, có mấy phần lặng yên rơi lắc đầu, nhưng thiếu tư mệnh lại biết được đó cũng không phải phủ nhận, mà chính là một phần lao không đi thương cảm. Yến Hoàng thanh âm trầm thấp chi mang theo khàn khàn, chúng ta đều là chiến tranh cô nhi, thiên hạ, dạng này cô nhi ngàn vạn, số đều đến không hết, ta không đáng kể chút nào. Có phải hay không là ngươi cũng có đồng dạng cảm giác? Ú Lam dưới trời sao? Lại một lần nữa bốn mắt gặp gỡ thời điểm, thiếu tư mệnh sáng ngời hai con ngươi chi phảng phất nhiều một tia rung động, ủ lấm xốp giòn, rất dễ chịu, rất bất ức, nằm cùng một chỗ hai tay không tự giác chăm chú. Cái này tựa hồ là một loại ăn ý, tóc dài bị dạ phong rát, một đầu như gợn sóng mái tóc hơi hơi phi vũ, lưu mủn mỹ lệ phượng mì, một đôi hạnh nhãn thanh linh như nước, trội hơn mũi ngọc, ngọc má xấu hổ, thổ khí như lan ngôi, hoàn mỹ không một tì vết mặt trái. Xoan đỏ hưởng từng mảnh, như ngọc loại tuyết cơ như bơ như tuyết, dáng người nhỏ yếu, xinh đẹp vô cùng. Người thật đẹp. Nhẹ nhàng ba chữ, thiếu tư mệnh lại trong nháy mắt này rủ xuống tầm mắt, đẹp nhất bất quá là này túi đầu xuống mềm mại. Tinh tế ngón tay, lặng yên từ Yến Hoàng tay tránh thoát, giao nhau rơi vào tại bên hông nơ con bướm phía trên, chậm rãi ngồi xổm hạ xuống. Nhanh nhẹn nhất động, vừa lúc che lấp dưới váy vô hạn phong quang. Yến Hoàng tùy ý mà ngồi, chân phải hơi hơi bốn lượng, chân trái duỗi thẳng, hai tay điệp ra rơi ở bên phải trên đầu gối, tựa như vô ý tiếp tục nói, nhưng là lần này, nhìn lấy mảnh này ánh đèn, ta bỗng nhiên phát giác thực chúng ta cũng không cô độc, nếu như ngươi cảm giác cô độc thời điểm có một người bạn có thể ở bên người, liền sẽ không đáng sợ, ta có thể trở thành ngươi dạng này một người bạn sao? Ân. Tuy nhiên thiếu tư mệnh chỉ là nhàn nhạt tướng một tiếng, nhưng từ này linh động đôi mắt, tìm tới một tia bình tĩnh. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng hắn biết, trong nháy mắt này thiếu tư mệnh tạm thời quên bi thương đi qua. Chương 6, đỏ thấm huyền tử linh chi âm dương ra, chánh điện. Trống trải trong đại điện, vẫn như cũ phát ra xa xăm mà yên lặng khí tức, tựa hồ từ thượng cổ liền bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Cẩn trọng cửa đá mang theo nặng nề mà hơi có vẻ khàn giọng tiếng ma sát, chậm rãi mở ra, một ánh sáng theo vô tự phong tiệm lấp lóe nhấp nháy, xa xa chập trùng, này tuyên khắc lấy phong cách cổ xưa triện thâm thúy vong xuyên vẫn như cũ một mảnh lãng hạo. Một thân lộng lẫy tử kim sắc, côn bằng phù diêu ngự bảo, vui mừng tình xảo rủ xuống anh Phật ngọc kim đỉnh xem, túc hạ một đôi vở nôm pen lân văn đạp vân hoa, trên gương mặt tuấn tú, lộ ra một tia làm cho người kính sợ uy nghiêm, Âm Dương gia dạ đế. Bốn phía Âm Dương gia đệ tử, tất cả đều cúi đầu mà đứng, hai mắt nhìn thẳng mặt đất, nhưng đều là nín hơi ngưng thần, tại hắn chi nhớ, mỗi khi cái này một cánh cửa mở ra thời điểm, Âm Dương gia đều muốn có hành động lớn, cái kia ngồi cao loan đỉnh chi thượng thần trích cũng chỉ sẽ xuất hiện vào lúc này, một đạo kim sắc quang hoa đột nhiên dâng lên, chỉ là một trong chớp mắt, lợi dụng bao phủ toàn bộ Âm Dương gia chánh điện, Tiến Hoàng đứng ở một bên nhìn lấy này khua tay kim sắc lưu quang đông. Hoàng thái nhất, quả thực là có chút kính nể, dạng này tu vi, dạng này khí phách, đương kim trên đời có thể cùng sánh vai cũng bất quá tâm sự mấy người mà thôi. Không biết chạy qua mấy phần thời gian, này chói lọi kim sắc ánh sáng chậm rãi tàn đi. Tiến Hoàng thần sắc nhất động, chậm rãi đi ra phía trước, túi người hành lễ, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy Loan đỉnh chi bên trên Đông Hoàng thái nhất. Lại không nghĩ ánh mắt đụng vào nhau thời điểm, Đông Hoàng thái nhất lại chỉ là chậm rãi lắc đầu, ánh mắt rủ xuống, nhìn trước mắt ngựa mặt mà nằm thiếu tư mệnh, năm ngón tay trái hư trường, một đạo xích hồng khí choáng thẳng vào thiếu tư mệnh mùi huyệt. Tuyền cơ, thiếu tư mệnh hơi khạp hai mắt quan thai mở ra, làm lên lúc lại ẩn ẩn cảm giác ở ngực có chút đau đau nhức, không khỏi nhíu nhíu mày, lập tức một thân thăng nhẹ, về sau lại chỉ là im lặng lui sang một bên, không nói nữa. Đệ tử cả gan, xin hỏi Đông Hoàng các hạ, thiếu tư mệnh làm bị thương như thế nào? Đợi cho mọi việc sẵn sàng, Yến Hoàng lúc này mới lên tiếng hướng Đông Hoàng thái nhất hỏi thăm. Yến Hoàng lòng có một điểm phỏng đoán, nếu là hôm nay chỉ là bởi vì thiếu tư mệnh thương thế sự tình, lại là hoàn toàn không cần chính mình tự mình trình diện, Đông Hoàng ngự chỉ chi sở dĩ minh muốn chính mình đến đây, sợ là còn có hắn sự tình muốn làm. Yến Hoàng giờ phút này sở dĩ có cái này hỏi một chút, nhưng cũng chẳng qua là vì phao chuyên dẫn ngọc, đem giờ phút này tương đối ngột ngạt bầu không khí trừ khử mà thôi. Thiếu tư mệnh sự tình, xác thực hơi có chút khó giải quyết, này cự quyết chi lực lại là có mấy phần hỏa hầu. Theo như lời ngươi nói, ngày đó thiếu tư mệnh bị cự quyết kiếm khí phá nhập thể nội, tuần tự bị tinh hồn cùng ngươi lấy mạnh mẽ nội lực tạm thời chấn áp. Khởi bẩm Đông Hoàng các hạ, đệ tử ngày đó xác thực xuất thủ đem thiếu tư mệnh thương thế chấn áp, không phải vậy thiếu tư mệnh sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ai? Như thế, các ngươi tuy nhiên cứu nàng nhất thời, lại cũng theo đó gieo xuống bệnh căn, quả nhiên là nhất tầm nhất chắc, ý bảo số mệnh, tự có định số. Đông Hoàng thanh âm hiếm thấy du nhạc mấy phần ba động, tựa hồ cũng tại vì một vị xuất sắc hậu bối cảm thấy tiếc hận. Xin hỏi Đông Hoàng các hạ, thiếu tư mệnh tổn thương đến tột cùng như thế nào? Tiến Hoàng nhân cơ hội truy vấn. Thiếu tư mệnh tổn thương, vốn chỉ là bị cự quyết kiếm khí kinh tam tiêu huyền quan phá nhập thể nội, như lúc ấy dù cho trở về kinh qua tòa trị liệu có thể không ngại, nhưng tăng hải dưới đây lộ trình xa xôi, lại chỉ có thể có bọn ngươi dùng nội lực cưỡng ép chấn áp. Lại không biết đây chỉ là uống rượu độc giải khát chi pháp, bây giờ thiếu tư mệnh thể nội cự quyết chi lực, tinh hồn chi lực, còn có ngươi chính mình nội lực lẫn nhau ngăn được, lẫn nhau giận dắt, có thể nói tạm thời bình an vô sự. Nói đến đây, Đông Hoàng lại hơi có chút dừng lại, ánh mắt nhìn dưới bậc thềm ngọc Tiến Hoàng, hiển nhiên là đang quan sát cái này đệ tử phải chăng có thể muốn ra quan thiếu. Tiến Hoàng hơi hơi nghiêng đầu, liếc liếc một chút đứng tại bên người mình thiếu tư mệnh, đưa nàng nhẹ tay nhẹ dắt, tay phải ba ngón tay lại một lần nữa khoác lên thiếu tư mệnh trên mạch môn, hai mắt nhắm lại tinh tế xem xét. Tay chi tam âm ngược đi tay chi tam dương tay đi đầu, đủ chi tam dương đầu đi đủ chi tam âm đủ đi bụng. Dương kinh hội tại đầu, âm kinh hội ngược bụng. Tay dương, âm kinh hội tại tay, đủ dương, âm kinh hội tại đủ. Âm kinh, dương kinh nơi tay, cánh tay, đủ, trên đùi vận hành quy luật là, bên trong, tay, túc hai âm phía trước, ngón cái hướng về phía trước, thiếu âm ở phía sau, quyết âm ở giữa. Cánh ngoài, tay, túc dương minh phía trước, thái dương ở phía sau, thiếu dương ở giữa. Dương kinh chỉ có vị kinh tại bụng có kinh mạch, bởi vì vị kinh là tỷ tác dụng vị trí, đem dinh dưỡng quán thông trước sau. Thập nhị chính kinh vận hành trình tự cùng kinh mạch mở đầu thủ thái âm phía kinh. Là thập nhị kinh đệ nhất cái bắt đầu vận hành kinh mạch, nguyên nhân là, tại thập nhị kinh, chỉ có phế kinh là bắt nguồn từ tại bên trên, hạ tam tiêu, đi đến ngón tay cái thiếu thương huyệt, là toàn thân chi khí tập hợp lên tới bắt đầu vận chuyển. Phế kinh vận hành thời gian là giờ dần là một ngày tối hắc ám thời điểm, là ánh sáng sắp đến thời điểm. Cổ nhân nhóm đem giờ dần coi như một ngày bắt đầu, thập nhị kinh vận hành là từ giờ dần thủ thái âm phế kinh bắt đầu. Thủ thái âm phế kinh tại thủ dương minh đại tràng kinh cùng thuộc kim, đại tràng kinh thuần dương kim, phế kinh thuần âm kim, cái này hai trải qua lẫn nhau trong ngoài, chế ước lẫn nhau. Từ chữa bệnh góc độ tới nói như phổi bên trên có lửa, muốn ta ruột già lấy trị phổi, như ruột già phi thường mềm yếu, chứ ruột không lưu gốc, tả, liền đường liền muốn ta phổi âm, liệt huyết, hợp gốc, từ âm bên trên trị âm, từ dương bên trên trị dương. Một ngày tốt nhất canh giờ là bốn cái, tử, buổi trưa, mão, dậu. Thủ dương minh đại tràng kinh. Giờ mão bắt đầu vận hành, giờ mão là xuống lúc, bắt nguồn từ thương dương rốt cục nên hương. Phổi tới nhuần ruột già sinh thận thủy, từ ruột già bổ thận nước. Từ đại tràng kinh sửa, ruột già là dương kim, kim nước lã, dương kim sinh, trị liệu bảng quang bệnh muốn từ phế kinh qua trị. Thúc dương minh bị kinh. Giờ thìn vận hành, mọi người nhìn phía trên vận hành biểu, thái dương đối thái dương, dương minh đối dương minh, thiếu dương đối thiếu dương, quyết âm đối quyết âm, thái âm đối thái âm, thiếu âm đối thiếu âm, là phi thường quy luật. Túc dương minh vị kinh bắt nguồn từ thừa khớp, sau đó chuyển về đến đủ hai chỉ lệ đổi. Túc thái âm tỳ kinh. Giờ tỳ vận hành, tỳ kinh bắt nguồn từ đủ lớn chỉ cạnh ngoài chi ẩn trắng, xuôi theo bắp chân bên trong ngược lên, trải qua sông vào cửa huyệt và bụng, rốt cục tâm hỏa to lớn bao. Vị kinh cùng tỳ kinh tướng trong ngoài, dạ dày là tỷ kinh tác dụng vị trí. Thủ thiếu âm tâm kinh. Buổi trưa vận hành, bắt nguồn từ tâm, từ cực tuyến đến ngón út rất ít xung huyệt, tác dụng là vận doanh huyết dịch. Thủ thái dương tiểu tràng kinh. Giờ mùi vận hành, bắt nguồn từ ngón út rất ít chạch, xuôi theo cánh tay cạnh ngoài bên trên vai, nhập thiếu buồn, liên lạc trái tim, xuôi theo ăn doanh chuyến về đến dạ dày, liên kết ruột non. Một chi mạch từ xương vai xanh ngược lên đến hai gò má đến bên ngoài khỏe mắt cùng nhập nghe cung bên trên xương gò má, đến bên trong khỏe mắt hội tỉ mình, tiếp tục thái dương bảng quan kinh. Trái tim cùng tiểu tràng kinh lẫn nhau trong ngoài, giống như dạ dày tác dụng, tỳ qua phát huy, cùng ruột giả có tác dụng, phổi qua phát huy, còn có bảng quan có tác dụng, thận qua phát huy. Túc thái dương bảng quan kinh. Giờ thân vận hành, từ tình minh lên cấp trên, từ đầu sau xuôi theo hai bên xương sống đến chân sau chính họ phở lìn được, đến ngón chân út cạnh ngoài đã đến âm. Chỉ cần bảng quan kinh cùng túc thiếu âm thận kinh kiện toàn, thủ thiếu âm tâm kinh cùng thủ thái dương tiểu tràng kinh kiện toàn, hai liền bình thường, tâm huyết, thận thủy bình thường, cái này hai đầu kinh mạch bình thường, nhân thể cơ bản liền khỏe mạnh. Túc thiếu âm thận kinh. Dẫu thời, vận được, mạch lên ngón chân út phía dưới, nghiêng ra rũ tuyển, từ trong mắt cá chân ra từ giữa hai chân bên cạnh ngược lên, từ cổ bên trong đuôi đến dài mạnh, từ cột sống nhập thận, từ thận trực hành kinh mạch hướng lên trải qua lá gan cùng hành cách tiến vào phổi, một chi mạch từ phổi ra, lạc tại tâm, lưu trú tại ngực trải qua tại du phủ huyện. Thủ quyết âm tâm bao kinh. Tuất thời, vận được, ở cái này canh giờ bên trong, tâm bao kinh khỏi bệnh trị, tâm bao kinh mở đầu tại ngực, hướng phía dưới qua hành cách đến bụng lạc bên trên, hạ tam tiêu. Bộ ngực chi mạch từ ngực ra trải qua dưới nách thiên chỉ trên huyệt đi tới nách xuôi theo cánh tay bên trong đi tới trưởng đến chỉ bừng xuống huyệt, từ trưởng ra một chi mạch từ huyệt lao cung ra đến ngón áp út chi quan trùng huyệt, tiếp thủ thiếu dương tam tiêu kinh. Thủ thiếu dương tam tiêu kinh. Giờ hợi, vận hành, thuộc tam tiêu kinh khỏi bệnh trị, nó là người lên xuống thăng bằng. Tam tiêu kinh bắt nguồn từ tại quan trùng huyệt, dọc theo cánh tay cạnh ngoài ngược lên đặt vai nhập xương quai xanh bên trên ổ, tán lạc tại tâm bao, từ mùi ra chi mạch ngược lên xương quai xanh đến hạng, xuôi theo sau thai, một chi lọt vào thai, ra thai trước đến mục đích bên ngoài khỏe mắt chi ti trúc không. Bệnh tiểu đường loại hình muốn từ tam tiêu trị, mập mạp bệnh từ ta tam tiêu trị, tam tiêu kinh đối thân thể tạng phủ điều nhất định tác dụng tương đối tốt, thượng tiêu là tâm cùng phổi, cháy là tinh khí, lá gan, tuyến tụy, hạ tiêu là thận, ruột già, ruột non. Túc thiếu dương đẳng kinh. Giờ tí vận hành, mở đầu tại mục đích bên ngoài khỏe mắt chi đồng tử liêu huyệt, hướng lên đến cùng sừng sau hướng phía dưới đến sau hai chi phong ao, chia hai chi mạch, một chi đi ra thai trước đến đồng tử liêu trí nhân nên gõ má xe đến thiếu buồn, một chi từ sau thai đến cái cổ bên cạnh đi thủ thiếu dương tam tiêu kinh trước đó đến trên vai giao tam tiêu kinh sau nhập thiếu buồn, trụ cột từ thiếu buồn hạ đi nách, xuôi theo ngực nghiêng đi quý hiếp cùng chi mạch hội tại xương bao quát biển, dưới bắp đùi cạnh ngoài hạ cho đến đủ, trải qua lâm khóc đến đệ tứ chỉ chi thiếu âm, lại từ lâm khóc ra một chi xuôi theo lưng đùi trí đại chỉ lớn thật thà huyệt tiếp tục quyết âm căn kinh, thống linh toàn thân thần, không anh thần ở gan, mọi người thường nói người nào đó nhát gan, sợ mất mật, nói là đột nhiên bị dọa dẫm phát sợ, tuyến thượng thận bài tiết thất thường, thận sợ tạo thành co giật, người nào có thần, ánh mắt, hai thần, tâm có tâm thần, phổi có phổi thần, chủ quản nhân thể cơ quan nội tạng chư thần thần cũng là không anh thần, không anh ở gan. Giờ tí đảm kinh vận hành tại giờ tí luyện công là tại mệnh lúc luyện công, là thủ mệnh, có thể là sinh mệnh kéo dài. Túc quyết âm can kinh. Giờ sửu vận hành là túc quyết âm can kinh vận hành thời gian, túc quyết âm can kinh bắt nguồn từ lớn thật thả, xuôi theo lưng đùi hướng lên đến mắt cá chân, từ giữa hai chân bên cạnh ngược lên đặt bụng, mang dạ dày bên cạnh thuộc lá gan, bên trên hoành cách dài hết sườn, theo hầu người chậm tiến mũi kết nối mục đích buộc lên trán cùng đốc mạch giao nhau tại đỉnh đệ. Chi hệ từ lá gan qua cách nhập phổi tiếp thủ thái âm phế kinh. Giờ dần, thủ thái âm phế kinh lại bắt đầu vận hành, một ngày 12 canh giờ, thập nhị chính kinh càng không ngừng chỉnh tự vận hành. Kinh mạch lưu trú chỉnh tự cùng lẫn nhau trong ngoài quan hệ. Kinh mạch lưu trú chỉnh tự như biểu thực dây biểu thị phương hướng, tay âm kinh vào tay dương kinh đủ dương kinh nhập túc âm kinh tay âm kinh, từ dâng tấu chương có thể thấy được dương minh đối dương minh, thái âm đối thái âm, thái dương đối thái dương, thiếu âm đối thiếu âm, thiếu dương đối thiếu dương, quyết âm đối quyết âm, phi thường có quy luật vận hành. Âm kinh, dương kinh nơi tay, cánh tay, đủ, trên đùi vận hành quy luật như trước thuật. Trong ngoài quan hệ như trên biểu hư tuyến chỗ biểu thị, thập nhị kinh tạo thành đối tạng phủ trong ngoài quan hệ. Ngũ hành thuộc tính, như trên biểu chỗ biểu thị kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành, bẩn thuần âm, phụ thuần dương, như thủ thái âm phế kinh thuần âm kim, thủ dương minh đại tràng kinh thuần dương kim, mọi người nhớ kỹ những này quy luật, quan hệ, liền có thể tự mình điều trị, ngươi đầu nào kinh mạch vận hành thông, ngươi liền sẽ không có cảm giác, đầu nào kinh mạch không thông, nó muốn thông qua, ngươi liền có cảm giác đau đớn, chua xót. Ngươi liền có thể theo vận hành phương hướng xoa bóp, vò, vỗ nhẹ nhẹ đánh, tự mình khơi thông kinh mạch, tự hành điều trị. Cái gọi là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cái này gọi năm mới, có năm cái phương diện tác dụng, ngũ hành có thuận, làm trái nói, thuận ngũ hành người sinh, nghịch người chết. Thuận ngũ hành là nước, mộc, hỏa, thổ, kim, đây là khí công nhà xếp hạng, ngũ hành là năm mới quy luật vận hành. Bình thường ngũ hành nhà sắp xếp trình tự là mộc, hỏa, thổ, kim, thủy, mộc, đại biểu tăng lên. Trên thái dương thăng, tượng trưng cho mùa xuân, cho nên mùa xuân trị lá gan bệnh tốt hơn, gan khí tăng lên tượng trưng cho thân thể khỏe mạnh, là thăng phát nhan sắc, lục, chúng ta nói thanh sắc, nó đã đại biểu lục sắc cũng đại biểu sinh mệnh. Lửa, biểu tượng cháy hừng hực thái dương tình huống. Hỏa tâm muốn hư, hỏa tâm kỳ thực vong, lửa đặc biệt nóng, thiếu đốt, không, đại biểu hướng lên thăng phát, nhan sắc đỏ, tâm công có thể là cung cấp dinh dưỡng. Thổ, bình ổn, cẩn trọng, thăng bằng. Là cao thượng nhất, cũng là thấp nhất, vĩnh cửu, trưởng viễn, chậm chạp. Nhan sắc vàng, tỷ tạng liền có loại tác dụng này, toàn bộ sinh mệnh đều là từ tỷ cung cấp dinh dưỡng, một sinh tại thổ, khắc thổ. Kim, nặng nghề, hạ xuống, điều hưu, nhan sắc trắng, vạn vật rền vang giá rét. Kim có quét ngang hết thể sắc khí, kim khắc mục, kim chủ đau đớn, phổi thuộc tính kim, cho nên nhập phế kinh thuốc có thể ngưng đau đau nhức. Xương thuốc trị thương ngưng đau đau nhức, có thể cùng trị phế kinh thuốc tương thông, cầm máu, lưu thông máu, đau từng cơn, phổi người một năm đổi mới từ đầu. Nước, bình ổn, nhu hòa, thuộc mát, có thể tư thổ, dập lửa, là hướng lên, đặc tính là nước có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền tính hai mặt, có thể bởi vì nó mà sinh, cũng có thể bởi vì nó mà chết. Nhan sắc đen, thận thuộc thủy. Người hội bởi vì thận mà sinh, bởi vì thận mà chết, thận tân nhân sinh, thận khô người chết. Hắc sắc đại biểu không yên tĩnh, sâu xa là hết thảy nhan sắc trùng quy cùng bắt đầu. Như thế một phen cẩn thận kiểm tra thực hư, Yến Hoàng rốt cục phát giác chính mình sai lầm xuất hiện ở nơi nào, chính như Đông Hoàng Thái Nhất nói, bây giờ ba cố nội lực kiểm chế lẫn nhau, thiếu tư mệnh chỉ cần không sử dụng tự thân nội công liền có thể vô sự, nhưng nếu là cứ thế mãi, mặc cho ba cố nội lực ngưng lại thể nội thời gian lâu dài, thiếu tư mệnh kinh mạch cùng đan điền liền đều lại nhận tổn thương, như thế dần giả, thiếu tư mệnh võ nghệ liền coi như là phế. Nhưng mà, nếu là muốn trị liệu thiếu tư mệnh thương thế, lại cũng không thể vẹn vẹn hóa giải một cố nội lực, mà chính là muốn tại cùng thời khắc đó hóa giải thiếu tư mệnh thể nội ba cố nội lực, sau đó còn muốn lập tức ăn vào cố bản bồi nguyên, thư trải qua dưỡng khí chi thiên tài địa bảo, mới có thể vững chắc thiếu tư mệnh một thân tu vi hoàn hảo, không phải vậy liền xem như loại trừ ba cố nội lực, thiếu tư mệnh cũng sẽ biến thành một cái không có võ công người bình thường. Không chỉ có như thế, thiếu tư mệnh còn lại bởi vì nặng như vậy thương tổn, mà ngũ tạng đều tổn hại vì vậy mà giảm thọ số. Đợi cho hết thể tra ra, Tiến Hoàng cũng không nhịn được mi đầu sâu nhăn, xin hỏi Đông Hoàng các hạ, thiếu tư mệnh tổn thương thế cần gì chủng linh dược chữa trị? Trước đó bổn tọa cũng muốn lấy tự thân nội lực vì nàng hóa giải thai ách, đáng tiếc nhưng cũng là thất bại trong gang tấc. Hôm nay triệu ngươi đến đây, chính là muốn ngươi cùng thiếu tư mệnh tiến về thuộc tìm kiếm đỏ thấm huyền tử linh chi, lấy chi làm thuốc mới có thể giải trừ thiếu tư mệnh chi ách. Tiến Hoàng thì thào đọc lên hai chữ này, tâm lại lấy chuyển qua trăm ngàn cái suy nghĩ, này vừa đi cũng không biết cần trải qua bao nhiêu khó khăn chắc trở. Chương 7, thuộc trung núi sát thủ, sơn đạo. Ước 4000 năm trước, tứ xuyên khu vực tiến vào thượng cổ truyền thuyết thời kỳ này ước chừng cùng ban đầu hạ, thương, chu thời kỳ tương đương. Lúc này cổ sử trong truyền thuyết cho chủ yếu liên quan tới thượng cổ tứ xuyên tiên vương thế hệ cùng hoạt động, so sánh chứ danh có đại vũ đạo sông, độ vũ hóa quyền các loại. Cứ việc không có tư liệu lịch sử ghi chép, nhưng tam tinh đôi, kim sa, 12 cầu các loại gì chỉ khai quật khảo cổ cùng miệng truyền thuyết chứng minh, chậm nhất đến thương đại, thành đô bình nguyên đã tiến vào xã hội nô lệ. Ước chừng tại hạ thương thời kỳ, thuộc nhân bộ lạc từ hôm nay mậu huyện một vùng thiên tỷ đến thành đô bình nguyên. Đệ tam thuộc vương về sau, ước chừng tương đương với ban đầu Tây Chu Mạc Kỳ, Đỗ Vũ Vương triều thành lập, ở giữa thuộc quốc đô thành rời đến bị ấp, nay bị huyền, Đỗ Vũ Vương triều áp dụng quân chủ thế tập chế, thế lực cường đại, thế lực cơ bản bao trùm toàn bộ tứ xuyên bốn địa. Ước chừng tương đương với Xuân Thu Thiền Kỳ, Đỗ Vũ thị thiền vị tại trị thủy có công thuộc tướng 330, 330 thành lập Mở Minh Vương triều. Mở Minh Vương triều định đô tại Nghiêm Đô, nay Song Lưu, mới đầu quốc lực cường thịnh, ước chừng tại trước công nguyên 4 thế kỷ, khai minh tiến bộ thế bắt đầu mô phỏng hóa hạ lễ nhạc chế độ, cũng đem đô thành từ Nghiêm Đô rời đi thành đô, cũng liền có trường hoàng hóa bích truyền thuyết. Tân Huệ Vương càng nguyên niên, trước 316 năm, Tần Quốc vì thống nhất thiên hạ làm chuẩn bị, từ Thạch Nưu đạo thảo phạt tụ. Tần Công chiếm thủ quốc về sau, thiết lập tụ, Hán hai quận. Tứ xuyên khu vực từng bước thực hành Tần Quốc chế độ, bắt đầu tiến vào xã hội phong kiến. Tần Chiêu Tương Vương đến Tần Trang Tương Vương trong năm, trước 227 năm trước 247 năm, Lý Băng đảm nhiệm thủ quận thái thủ, khai thác rất nhiều khai phát thuộc địa trọng đại biện pháp, tỉ như tu kiến đô Giang Hiển, khơi thông kiểm, bị hai sông, nay Nam Hà, Cẩm Giang, làm thành đô bình nguyên ngày càng mở mỡ, vì Tần thủy hoàng thống nhất nước cung cấp trọng yếu vật chất cam đoan. Tiến Hoàng một đoàn người, giờ này khắc này liền hành tẩu ở cái này gặp đền sơn đạo ở giữa, từ Hàm Dương ngàn dặm xa xôi mà đến. Nàng lại cũng chỉ là hơi cảm giác không thú vị mà thôi, ngược lại là sau lưng cái này hơn trăm người đội ngũ hành động chậm chạp liên lụy hành trình, xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng cây, hiện ra ở trước mắt lại là một mảnh khác cảnh sát. Giang sơn kỳ lệ, tú mỹ bất phàm. Trước mắt một tòa thác nước cao vút trong mây, ngay tại chính mình đối diện, tuy nhiên cách xa nhau rất xa, nhưng là vẫn như cũ có thể nghe được nước đập nham thạch, dòng nước xiết vang khắp nơi tiếng vang. Trước thác nước mặt còn có từng con màu trắng tiên hạc phi hoàn quay trung quanh, tại năm nhan sắc thải hồng tôn nhau lên hạ giống như tiên cảnh. Xa xa nhìn lại, thác nước bên phải lại là kéo dài không dứt sạn đạo, nhập thuộc người bất luận quý tiện tiếp bởi vậy tuyệt cảnh mà bảo, lui tới ở giữa có đại quan dòng dõi quý tộc, cũng có phú thương cự cổ, càng nhiều lại là thuần phát thuộc dân dân. Từ Tần Quốc năm đó từ Thạch Nưu đạo nhập thuộc nước, về sau lại Trương Nghi bắt đầu tu sạn đạo ngàn dặm, thông tại thuộc Hán, làm thiên hạ đều là sợ thần. Lúc đầu sạn đạo thành hình thời điểm, Gia Lăng Cố đạo, Bao Tà đạo, Đảng Lạc đạo cùng Tử Ngọ đạo bốn đầu thông thuộc sạn đạo. Bao Tà đạo dài 250 dặm hơn, lộ diện bao quát 3 đến 5 mét gạo không giống nhau. Sạn đạo xoay quanh tại cao sơn hạp cốc ở giữa, nhập ra tùy tục áp dụng khác biệt công trình kỹ thuật biện pháp, hoặc tạc sơn thành đạo, hoặc sửa cầu đổ nước, hoặc dựa vào núi bảng sườn núi cấu trúc dùng cột gỗ trèo chống tại nguy nham hang sâu phía trên một cấu đường, biểu hiện tại xây đường công trình, thích ứng hết sức phức tạp địa hình điều kiện xuất sắc kỹ thuật năng lực. Sạn đạo là xuyên tiệm ở giữa giao thông tuyến chính, lịch đại nhiều lần tu kiến, tần dân bởi vậy mà tiến vào cái này một mảnh vùng khỉ ho có gáy. Dùng chính mình cần mẫn khổ nhọc đem cái này một mảnh nguyên bản người ở thưa thất hoang vu chi địa chế tạo thành một mảnh tiên phụ chi quốc, mỗi lần nghĩ đến đây chốt đều khiến Yến Hoàng cảm thấy bội phục. Gia đế đại nhân, sắc trời đã tối, phải chăng ngay tại chỗ cắm trại đâm? Một tiếng cung kính hỏi thăm, đem Yến Hoàng từ này vô tận suy nghĩ chi kéo trở về, nhìn nhìn sắc trời cái này mới phát giác, trong lúc bất chi bất giác, này mỹ lệ dáng chiều lấy lại lần nữa dâng lên, chiếu đỏ một biển mây. Hôm nay kết quả như thế nào? Yến Hoàng tiện tay tìm chặt ngựa cương hỏi. Một bên, này thông bẩm âm dương gia đệ tử sắc mặt cứng đờ, ấy đáp khởi bẩm dạ đế đại nhân, hôm nay vẫn không có tin tức. Không tự giác Yến Hoàng tay cương ngựa siết chặt, mi đầu lại một lần nữa thật sâu nhíu lên. Yến Hoàng cái này hỏi một chút chính là Đông Hoàng Thái Nhất nói tới thuốc dẫn đỏ thấm huyền tử linh chi. Đỏ thấm huyền tử linh chi chính là thế gian này hiếm có thiên tài địa bảo. Theo Đông Hoàng nói, đạo gia Thiên Tông trưởng môn nhân hiệu Mộng Đại Sư chính là tại Nhi Lập Chi Niên ngẫu nhiên đạt được một gốc đỏ thấm huyền tử linh chi, mới lấy công lực đột nhiên tăng mạnh, từ đó một công nhiều việc đạo gia Thiên Tông trưởng môn chi vị. Đỏ thấm huyền tử linh chi khi còn nhỏ kỳ tích tiểu đột, hơi không cẩn thận liền sẽ khô héo. Đường kim trên đời chỉ có thuộc một chỗ độc hữu, nên bởi vì thuộc tứ quý biến hóa không lớn. Khí hậu ấm áp ướt át, giữa núi rừng có nhiều vũ lộ trần bóng, công việc linh chi trưởng thành. Đỏ thấm huyền tử linh chi dưới tình huống bình thường sinh trưởng tại vân vụ nồng đậm chi sâu trong thung lũng, khi còn nhỏ thành toàn thân trắng loáng chi sắc, đợi cho 10 năm về sau thì chuyển thành màu xanh nhạt, cùng chung quanh núi sắc hòa làm một thể thật giả khó phân biệt. Đây cũng là một loại tự thân bảo hộ phòng ngừa mầm non bị cả người lẫn vật phát hiện mà tổn hại. Sau đó, đỏ thấm huyền tử linh chi màu sắc dần dần làm sâu sắc, đợi cho 50 năm phần, thì toàn thân màu xanh lá cây đậm, giống như là một gốc tầm thường cây cỏ. Đợi cho 10 năm thời điểm, linh chi màu sắc bắt đầu chuyển hóa. Hóa thành màu đỏ nhạt, quá trình này càng thêm dài dằng dặc, từ rễ cây bắt đầu một chậm rãi biến hóa. Đợi cho 150 năm thời điểm hóa thành toàn thân đỏ thẫm sắc, thẳng đến lúc này giờ phút này đỏ thẫm huyền tử linh chi giờ phút này làm thuốc, nhưng muốn nói đến đây tránh thức thực phẩm, bên kia muốn đang đợi 50 năm, chờ đến 200 năm phần, linh chi nhạc bộ phiến lá hóa thành trong suốt chi tử sắc, lập tức, linh chi ra thành hồng sắc, nhìn một cái có thể thấy được một tinh tế tỉ mỉ kinh mạch tự nhiên hiện lộ, thành sáng long lanh màu tím sẫm, cái này mới xem như chính thức cực phẩm đỏ thẫm huyền tử linh chi. Nhưng mà vạn vật sinh tử tự có định số. Đợi cho đỏ thấm huyền tử linh chi 200 năm thành thục về sau, có thể lại còn sống 100 năm, cũng chính là linh chi thọ mệnh có thể đạt tới 300 năm. Nếu là 300 năm kỳ hạn viên mãn vẫn không có ngắt lấy, thì linh chi liền sẽ dần dần khô héo hóa thành tinh khiết thiên địa linh khí trở về thế gian, lưu lại hạt giống bắt đầu lại một lần luân hồi. Trước khi đi, Đông Hoàng Thái Nhất từng dặn dò qua, nếu là 50 năm phần một chút mầm non, lấy chi vô dụng, 100 năm linh chi cần mang về âm dương gia cẩn thận bồi dưỡng 3 năm mới có thể làm thuốc cho thiếu tư mệnh phục dụng, nếu là 150 năm thì có thể trực tiếp mài thành bụi phấn toàn bộ ăn vào không cần dựa vào hắn dự vận, nếu là gặp được 200 năm phần thì chỉ cần ăn 1/2 là đủ. Bởi vì lúc này linh chi ẩn chứa linh lực lấy cực kỳ to lớn, ăn dùng quá lượng sợ hội tổn thương gân mạch, từ đó về sau linh chi năm không có gia tăng 10 năm dùng lượng liền giảm thiếu một phần, cứ thế mà suy ra, nếu là đến 300 năm để cấp đỏ thấm huyền tử linh chi, bên kia chỉ cần thu thập nho nhỏ như chỉ lớn nhỏ một tiết liền có thể, bởi vậy có thể thấy được sự thần kỳ của vật ấy. Khởi bẩm dạ đế đại nhân, doanh trướng đã an trí thỏa đáng. Một tên âm dương gia đệ tử tiến lên bẩm báo nói, lần này đến đây thủ Đông Hoàng Thái Nhất vì hành sự tiện lợi, trao tặng Yến Hoàng tùy cơ ứng biến chức quyền, cái này hơn 100 người đội ngũ chính là Yến Hoàng chỗ chọn lựa âm dương gia tinh nhuệ đệ tử, quay đầu ngựa lại, đi vào một khung tinh xảo xe ngựa trước đó Yến Hoàng nói. Hôm nay sắp trời đã tối, xem ra muốn ủy khuất ngươi ngủ ngoài trời sân dã. Tố thủ gảy nhẹ, này rơi lấy kim sắc linh đang rèm cửa kéo lên, lập tức truyền đến một tiếng nhẹ nhàng đáp lại. Bước liên tục nhẹ nhàng, từ sắc cùng ra bước ra, một cái tinh tế ngọc thủ dựng lấy Yến Hoàng bay, chợt một vị thức tha thiếu nữ nhanh nhẹn mà ra, chính là thiếu tư mệnh. Chương 8, địch tập bên trên kim ô xuống phía tây, ngọc thỏ đồng thăng. Quần sơn chi, đêm lạnh như nước, thiếu tư mệnh ngồi quỳ chân đang khô mát cỏ trên nệm, hai mắt lại nhìn về chân trời ở giữa này mấy quả thưa thất tinh thần, lúc này chúng nó lấy không giống ngày xưa như vậy loa mắt, tựa như là từng quả tinh xảo bảo thạch, lẻ loi trơ trọi treo ở cự đại màn sân khấu bên trên. Thiên mạc van xin này một vòng chói mắt ngân nguyệt lấy che giấu chúng nó này lấp loé ánh sáng, thực thiếu tư mệnh cũng không thích tháng, bởi vì nó quá cao ngạo, cực điểm cùng cao không thể chạm. Nàng ưa thích tại không có mặt trăng trong đêm, nhìn lấy trên trời cao này một đầu sáng chói ngân hà vượt ngang toàn bộ bầu trời. Vô số ngôi sao hội tụ vào một chỗ, liền tựa như rất nhiều minh đệ tỷ muội tụ họp, cái này có lẽ cũng là nàng giải quyết cô độc một loại phương thức đi. Thê lãnh dạ phong xẹt qua đầu bay, nàng đột nhiên cảm giác có chút ấm lãnh, nội công như thiếu tư mệnh như vậy cơ hồ đã là nóng lạnh bất xâm, nhưng hôm nay lấy nàng thân bị trọng thương, công lực nhưng lại có thể còn lại mấy thành đây. Vừa định đứng dậy, lại cảm thấy đầu bay lược hơi trầm xuống một cái, một kiện tử sắc hồ cựu chậm rãi rơi vào chính mình đầu bay. Hơi trầm mặc một lát, đợi cho Yến Hoàng cũng vây quanh đống lửa ngồi xuống, thiếu tư mệnh cái này mưu lược có vẻ hơi không lưu loát nói ra hai chữ này. Yến Hoàng đem hai tay đặt ở bên cạnh đống lửa xoa bóp lấy, nghe được cái này nhưng không khỏi có chút lăng nhưng ngốc nha đầu, cái này có cái gì? Cái này về sau, hai người liền tại không nói nhiều, chỉ là như thế ngồi yên lặng, lặng lặng nhìn lên trên trời tinh thần, lặng lặng nghĩ đến tâm sự, ngẫu nhiên có mắt thần giao tiếp thời điểm, hai người đều vô ý thức cấp tốc dịch ra, tựa như đang cố ý tránh né cái gì. Không biết qua bao lâu, một vị âm dương gia đệ tử đem đã nướng chín ăn thịt đưa đến hai người tay, tại cái này hết lần này tới lần khác hương khí quay trùng quanh phía dưới, cái này một mảnh quỷ dị trầm mặc mới có chỗ làm dịu. Nếu là mệt mỏi, đợi chút nữa liền sớm nghỉ ngơi đi, đoạn đường này còn rất dài đường muốn đi, mà lại tiếp xuống không thể so với ban đầu con đường ngang dọc, đường núi gập ghềnh sạn đạo khó đi, ngươi lại có thương tích trong người nếu là không hảo hảo tĩnh dưỡng khó tránh khỏi lưu lại bệnh căn. Nghe Yến Hoàng chậm chạp mà ôn hòa ngữ liệu, thiếu tư mệnh nỗi lòng dần dần thu liễm, cứ như vậy nhìn thẳng Yến Hoàng hai mắt, liền tựa như một vũng thanh tuyền, lộ ra là như thế thuần mỹ. Mà giờ khắc này, thiếu nữ mắt thấy, lại phảng phất đưa thân vào vô ngân đại hải chi, đối diện nam tử này, ngươi phảng phất vĩnh viễn không cách nào tránh thức hiểu biết hắn, càng đến gần hắn, liền sẽ phát giác hắn trở nên càng thần bí mà thâm thúy. Đôi mắt kia chuyện tốt giống như bình tĩnh không lay động, lại như là phong phú toàn diện, thế gian sở hữu tại hắn mắt đều sẽ bị khám phá hư ảo, mà lưu tại tâm hắn chỉ có này đầy đủ chân quý bản chất. Thế nào, trên mặt ta có hoa sao? Tiến Hoàng có chút kỳ quái, vì cái gì thiếu thư mệnh ánh mắt từ vừa mới bắt đầu hiếu kỳ, đến tối hậu càng trở nên có chút mê bóng, nàng đến suy nghĩ cái gì? Tâm tư thiếu nữ hắn lấy không tỉ vết qua phòng, chỉ có thể dùng cái này nửa đùa nửa thật lời nói đến hòa hoãn không khí. Ê, không phải, tựa như là một cái bị dẫm lên cái đuôi tiểu miêu. Tiến Hoàng thấy do thiếu tư mệnh xếp tại trên ngai lưng hai tay chăm chú, hiện nhiên là có chút tâm thần không yên. Đối với cái này hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại mỉm cười, nhưng mà Yến Hoàng cái này tùy ý biểu lộ theo thiếu tư mệnh, phản giống như là đã biết được chính mình tâm tư, trắng đoán gương mặt không tự giác dâng lên đỏ ửng, mạng che mặt che lấp phía dưới càng lộ vẻ mông lung, bưng đến đẹp không sao tả xiết. Ta đi. Cứ như vậy ném lẻ loi chơi chọi ba chữ, thiếu tư mệnh nhanh chóng đứng dậy, hướng về chính mình lều vải mà đi, chỉ để lại Yến Hoàng tại nguyên chỗ một lần nghi hoặc không chỗ giải đáp. Bóng đêm mịt mờ, gần như chồng đống lửa tại Hàn Phong chập chờn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Bốn phía nhìn qua im ắng, chỉ có một chút bóng người tại bóng đêm lay động, đó là Âm Dương gia tuần tra ban đêm đệ tử. Ai? Ta nói minh đệ, núi này bên trong khí trời cũng thật là quái, ban ngày buồn bực như cái chó, mẹ hắn, ban đêm lạnh lại như cái kẽ nước băng tuyết. Ngươi nói một chút, đây không phải khổ thân sao? Một cái râu ria xồm xoàm thủ vệ đối một cái khác tiểu hỏa tử nói ra. Ai nói không phải đây? Ai ta nói lao ma nhà, ngươi vẫn là bất tranh cái đi. Nếu như bị những người lớn nghe qua, lại thiếu không mắng một trận. Đoàn làm tại bên cạnh đống lửa tên tiểu tử kia nhìn chung quanh một chút không nhanh không chậm bề câu. Triệu Thiện, ngươi lúc nào trở nên như thế chân tay co cóng, tất cả mọi người là một cái trong ổ lăn lộn huynh đệ, lời này còn không cho người nói rồi, những cái này những người lớn cả ngày kéo căng lấy cái mặt cùng băng khối, có thể đem quỷ hủ chết, chúng ta những này kiếm cơm lấy ở đâu nhiều cố kỵ như vậy. Lao mã vừa nói vừa nhai lấy miệng bên trong cỏ khô, câu được câu không phản nàn, cũng thua thiệt đến bọn hắn cái này cách đến hoàng đại trướng khá xa, không phải vậy thật là liền thiếu đi không đồng nhất đánh vậy. Ta nói lao mã à, không phải ta Triệu mẫu người nói ngươi, nhưng nhiều năm như vậy một cái trong dạng ngủ huynh đệ, ta vẫn là đến cùng ngươi nhặt đến, ngươi nói trên tay ngươi công phu không kém, nghiên kỷ cũng đến, tư lịch cũng có, nhưng vì cái gì vẫn là cùng tiểu đệ ta cũng như thế là cái binh, mà không lăn lộn đến kích cỡ mục đích đây. Nói đến đây Triệu Thiện dừng lại, cứ như vậy nhìn lấy lao mã. Ai? Đúng à, ngươi nói ta lao mã, tốt xấu tại Âm Dương gia nhiều năm như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao, coi như vì sao không thể lăn lộn kích cỡ mục đích làm một chút đây. Tiểu Triệu A, ngươi cho lão ca ta nói một chút. Ta mã đại ca nhà, cũng không bởi vì cái gì, đều là đại lao ra dạy vò khốn khổ cái giám a. Cũng không bởi vì ngươi cái này miệng. Cả ngày không có việc gì hùng hùng hổ hổ, cấp trên đám người lớn kia, có thể coi trọng ngươi sao? Lao mã nghĩ cũng phải, mang cẩn thận một suy nghĩ lại cảm thấy tâm lý biện trợ hay. Này chiếu ngươi nói như vậy, mình nên cùng những đại nhân kia, cả ngày kéo căng lấy cái băng khối mặt, ba côn tử đánh không ra một cái muộn thì đến. Ta đây lão mã có thể thủ không? Xuyệt. Ngươi nhỏ giọng, ngươi vừa rồi lời kia nếu như bị người nghe qua, vậy ta liền phải cùng ngươi cùng một chỗ chịu cây roi. Chỉ trích thượng quan thế nhưng là trọng tội, ngươi cái đồ ngốc ngay cả môn quý đều quên sao? Triệu Thiện vội vàng ngăn lại lão mã lời nói, hắn cũng không muốn không duyên cơ chịu một trận tây roi. Ai, nói ra lanh mồm lanh miệng, không có cách lão ca ngươi ta cũng liền tính cách này, cho nên nha về sau còn nhiều hơn ỷ vào ngươi nhắc nhở, tỉnh ngày nào rơi đầu chính mình còn không biết chuyện ra sao. Lão mã cởi xuống trên lưng hồ lô uống một hớp rượu trầm trầm nói, lão mã ngươi nói lời này có thể liền khách khí, đến, đem ngươi này hảo tiểu cũng cho huynh đệ ta nếm thử. Nghe này nhàn nhạt mùi rượu vị, lại là tại cái này đêm lạnh bên trong. Triệu Thiện cái này tâm lý coi như cùng này đuốt mèo cào giống như. Được rồi, tiếp lấy. Nói tay phải ném đi, tiểu hồ lô rơi vào Triệu Thiện trong tay. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, lão mã đột nhiên cảm giác được lông tơ loé sáng, nhiều năm trà trộn giang hồ trực giác nói cho hắn biết, đây không phải dấu hiệu tốt Triệu Thiện. Đương, coi chừng tâm chữ còn không ra khỏi miệng, chỉ thấy một thanh lợi kiếm đâm xuyên tự ra huynh đệ lồng ngực, này lạnh lùng hàn quang chỉ làm cho hắn cảm giác toàn bộ thân thể đều đông cứng. Địch tập. Chương 9, địch tập hạ địch tập. Thê lương dạ phong một tiếng này la lên phảng phất giống như lợi tiễn đâm rách bóng đêm vô tận, lập tức một đạo lộng lấy khói lửa đằng không mà lên, đến tối cao sau đột nhiên nổ tung, dưới bóng đêm an bình cùng tường hòa đều vỡ nát, lưu lại chỉ có này quần quần ngay ngắn nghiêm nghị. Gió chợt nổi lên, bụi đất bốc lên ở giữa cuốn lên từng tia huyết khí, tràn đầy tại bốn phía, nguyên bản bình tĩnh hỏa miêu bị bất chợt tới khí lãng cổ động rung động đùng đùng, không gian chi tựa hồ đông nhiên ở giữa trở nên lạnh lẽo, hỏa miêu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dập tắt, từng tầng hơi mỏng băng xương tại một tấc vuông này cấp tốc ngưng kết. Mấy chục đạo hắc y liễu như ưu linh xẹt qua bầu trời đêm, hắc y liễu phụ thân, cơ hồ cùng màn đêm hòa làm một thể, tại này ảm đạm dưới ánh trăng chỉ có này thỉnh thoảng thoáng hiện bao quang, mới có thể nhận ra thích khách tung tích. Mùi máu tươi trở nên càng ngày càng đậm, không có người sẽ nghĩ tới, tại bây giờ đế quốc chi, thế mà lại có người dám vượt Âm Dương ra dâu hùm, quá lâu nhàn hạ, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều quên, đây là một cái nguy cơ tứ phía thế giới, đây là một mảnh huyết tinh giết hại giang hồ. Tại đế quốc che chở phía dưới, Âm Dương gia cấp tốc trưởng thành, đồng thời cũng là tại cường hành như vậy che chở phía dưới, tại nhìn không thấy chỗ tối tăm, Âm Dương gia căn cơ đang tối nát, căn cơ bất ổn, như vậy trước mắt hết thảy tựa như cùng không lầu cát, không có chút nào dựa vào, một ngày nào đó hội toàn diện sụp đổ. Cái này một, đại đa số người cũng không từng trông thấy, mà số ít thấy được người, lại đối với cái này giữ kín như bưng, cựu thế giới vỡ nát đại biểu cho tân thế giới sinh ra, mà đây chính là rất nhiều người thích nghe ngóng. Âm Dương gia, có lẽ theo bọn hắn nghĩ chỉ là một khối bàn đạp, Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù thủ đoạn thông thiên, nhưng cũng vô pháp vãn hồi nhà cao cửa rộng đem nghiêng, chiều hướng phát triển. Yến Hoàng lặng lặng xếp bằng ở chính mình trong lều vải, màn che nhẹ nâng, đầu tiên đập vào mi mắt lại là một cái tinh tế tử sắc da hiệu dày, ở cái này máu và lửa sen lẫn ban đêm, vị này thiếu nữ vẫn như cũng là như thế lạnh nhạt mà trầm tĩnh, có lẽ đây cũng là Đông Hoàng Thái Nhất yêu gái nàng nguyên nhân đi. Điềm tĩnh mà hơi có vẻ mềm mại, liền như là một gốc tại phong chập trần tử đằng la. Chưa bao giờ thấy qua mở dạng này thịnh đằng la, chỉ gặp huy hoàng khắp trốn màu tím nhạt, giống một cái thác nước, từ không rủ xuống, không thấy mở đầu, cũng không thấy trung cực. Chỉ là thật sâu nhàn nhạt tử, phản phất tại lưu động, tại vui cười, đang không ngừng sinh trưởng. Tử sắc một đại điều bước bên trên, hiện ra ngân quang, tựa như bắn tung tóe bọt nước. Nhìn kỹ lúc, mới biết được đó là mỗi một đóa tử hoa lớn nhất nhạt nhẽo bộ phận, tại cùng ánh sáng mặt trời lẫn nhau trêu chọc. Nơi này xuân đỏ đã tạng, không có người thưởng hoa bẩy, cũng không có phong hạm được trận. Có cũng là cái này một tụ thiền quang, nở rộ đằng la. Hoa đóa nhi một chuỗi sát bên một chuỗi, một đóa tiếp lấy một đóa, lẫn nhau đẩy gần ra, đưa không hoạt bát náo nhiệt. Ta tại nở hoa. Chúng nó đang cười. Ta tại nở hoa. Chúng nó ồn ào. Mỗi một tuệ hoa đô là cấp trên nở rộ, phía dưới chờ nở. Nhan sắc liền bên trên cạn hạ sâu, giống như này tử sắc lắng đọng tại mềm nhất nhỏ nhất nụ hoa bên trong. Mỗi một đóa nở rộ hoa tựa như là một cái nho nhỏ mở đầu đầy buồn, buồn hạ mang theo nhọn con thuyền, buồn nhỏ trên tàu phình lên, lại như một cái buồn cười đủ cười, liền muốn tràn ra giống như. Nơi đó chăng là cái gì tiên lộ bình tương? Ta đụng lên qua, muốn hái một đóa, nhưng là ta không có hái, ta không có trích hoa thói quen, ta chỉ là đứng lặng ngắm nhìn, cảm thấy đầu này tử đằng la thác nước không chỉ ở trước mắt ta, cũng tại ta tâm bên trên chậm rãi chạy qua, chạy chạy, nó mang đi những này lúc một mực đặt ở ta tâm thượng tiêu lo cùng bi thương, đó là liên quan tới sinh tử mê, tay chân tỉnh. Ta đắm chìm trong cái này rậm rạp đông hoa quang huy, khác hết thể tạm thời đều không tồn tại, có chỉ là tinh thần bình an cùng sinh vui sướng. Nơi này trừ hào quang, còn có nhàn nhạt hương thơm, hương khí tựa hồ cũng là màu tím nhạt, giống như mộng ảo nhẹ nhàng bao phủ ta. Đột nhiên nhớ lại hơn 10 năm trước ra môn bên ngoài đã từng có nhất đại gốc tử đằng la, nó dựa vào một gốc khô hoẹ leo rất cao, nhưng bông hoa cho tới bây giờ đều thưa thớt, đông một tuệ tây một chuỗi linh đinh treo ở ngọn cây, giống như đang thử thăm dò cái gì. Về sau dứt khoát ngay cả này lưa thưa tiêu bản xuyên cũng không có. Vườn khác tử đằng giàn trồng hoa cũng đều hủy đi, đổi chủng quả thụ. Khi đó thuyết pháp là, hoa cùng sinh hoạt hủ hóa có cái gì tất nhiên quan hệ. Ta từng tiếp nuối nghĩ, nơi này rốt cuộc nhìn không thấy đằng la hoa. Qua nhiều năm như vậy, đằng la lại nở hoa, mà lại mở dạng này thịnh, dạng này mật. Từ sát thác nước che khuất tráng kiện bản cầu ngọa long thân cảnh, không ngừng mà chạy, chạy, hướng chạy nhân tâm. Hoa cùng người đều gặp được đủ loại bất hạnh, nhưng là sinh mệnh trưởng hà là không có tận cùng. Ta phủ sờ một chút này nho nhỏ từ sắc hoa quang thuyền, nơi đó đầy tràn sinh mệnh tự nhưỡng, nó mở đầu đầy bướm, tại cái này thiểm quang hoa hà lưu bên trên đi thuyền. Nó là vạn hoa một đóa, cũng chính là từng đóa hoa, tạo thành vạn hoa rực rỡ lưu động thác nước. Tại cái này cạn ánh sáng màu tím nhạt hương tâm chi. Người đã sớm biết. Tiến Hoàng hơi sững sờ. Tại hắn trong trí nhớ cái này tựa hồ là thiếu tư mệnh lần thứ nhất chủ động mở miệng nói chuyện. Hơi khạp hai mắt mở ra, vừa bận đối đầu thiếu tư mệnh này một đôi mắt đẹp, phảng phất giống như thanh tuyển, vô cấu vô tịnh như thế tự nhiên mà thành, để cho người ta không đành lòng qua thương tổn hắn, hoặc là nói lừa gạt hắn. Không chỉ là ta, có lẽ Đông Hoàng đại nhân cũng đã sớm biết, đã ngươi đứng hàng Âm Dương gia thiếu tư mệnh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ vẫn không rõ cây to đón gió đạo lý này. Lần này, thiếu tư mệnh không phản bác được, là cây to đón gió, đây là cổ kim thông lý, Âm Dương gia những năm này xác thực quá mức không kiêng nể gì cả. Bọn họ là ai? Thiếu tư mệnh tại Yến Hoàng bên cạnh thân chậm rãi ngồi xổm hạ xuống, tinh tế ngón tay hơi hơi nhảy lên, lại một chiếc thanh đang phục lên. Những năm này, Âm Dương gia nhìn như chấp trưởng chư tử bách gia chi ngưu nhĩ, đáng tiếc vụng trộm nhưng cũng là gây thù hằn quá nhiều, chuyện tối nay chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Hết thảy chính như Yến Hoàng nói, bây giờ chư thủy hoàng dần dần lão, chư vị hoàng tử nhưng đều là hào hoa phong nhã, đã từng một lòng đoàn kết đại tần đế quốc nhưng cũng giữa bất chi bất giác phái hệ lâm lập, hoàng vị tử từ xưa đến nay đều là chí mạng nhất. Bọn họ là ai? Thiếu tư mệnh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn tầng kia khinh bạc màn che. Tựa hồ là đang hỏi Yến Hoàng, lại tựa hồ là đang hỏi mình. Bọn họ đã đến, không bằng ngươi thân hỏi một chút đi. Với anh, một tiếng ầm vang bạo hưởng, toàn bộ lều vải nhạc bộ bị xé nứt, khí lãng lan lộn. Yến Hoàng tay trái vừa lật, một đạo trưởng ảnh bỗng dưng hiện hiện, cùng treo ngược xuống quyền kình ầm vang đụng vào nhau, phảng phất giống như khai sơn liệt thạch, toàn bộ lều vải cũng trong nháy mắt này ầm vang vỡ nát. Tay phải tay áo dài phất một cái, đem thiếu tư mệnh một mực bảo vệ, lòng người bên trong nhưng không thấy một tia cứng cắp tiết ra ngoài. Ánh sáng đom đóm ngươi dám cùng nhật nguyệt tranh huy, muốn chết? Thư không trưởng ấn đột nhiên khép lại, Na Hà đạo quyền kình tốt nhiên ở giữa về ở vô hình, người áo đen chỉ cảm thấy ngực khí kình đột nhiên bị tắt mất, cả người phảng phất một đoàn vô căn phù vân, hung hăng nện trên mặt đất. Vành, mắt thấy người áo đen sắp rơi xuống, lại bỗng nhiên nghe được một tiếng bạo hưởng, ngay sau đó một đoàn hắc vụ nổ bể ra đến trong chớp nhoáng này thở dốc, người áo đen sớm đã chẳng biết đi đâu. Đây là Đông Doanh. Tiến Hoàng tâm giật mình, suýt nữa kinh hô lên, một chiêu này thật sự là rất giống này Đông Doanh tiềm hành thế thân chi thuật, cái này đến có gì nguy cơ? Tư duy chỉ là trong chớp nhoáng này dừng lại, nhưng nguy cơ cũng là trong nháy mắt này đột nhiên mà sinh, mười mấy đạo tiếng xé gió đột nhiên đánh tới, tiến hoàng lông tơ loé sáng, lại chợt thấy một đạo lục diệp vờn quanh quanh thân này đèn nhanh ám khí nhao nhao bị kích rơi xuống đất. Trở lại nhìn lại, đã thấy thiếu tư mệnh lấy tay xoa ngực gấp rút thở dốc. Trọng thương phía dưới vọng động chân khí, cũng không phải đùa giỡn. Ngươi, tiến hoàng vừa muốn lên tiếng hỏi thăm, lại bị thiếu tư mệnh đưa tay ngăn lại. Đi. Nhàn nhạt một chữ, tiến hoàng lại có thể cảm giác được thiếu tư mệnh nói cực kỳ cố hết sức. Hai tay quét qua, đem thiếu tư mệnh chặn ngang ôm lấy, hai chân như lợi tiễn đột nhiên bắn lên, bóng đêm vô tận, hai đạo nhân ảnh ngay tại cái này trước mắt bao người, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chương 10, tuyệt lộ tuyệt chiến thủ, sạn đạo. Hai đạo tàn ảnh từ sạn trên đường lướt gấp mà qua, dốc đứng huyền bí khe núi tại hai người này xem ra, tựa như một mảnh đường bằng thẳng, từ nham bích nghiêng ra sạn đạo lặng lặng yên lặng tại màn đêm chi, tựa như đăng thiên chi giai. Trường phong gào thét, cổ động ở giữa hình như có tay áo tiếng xé gió, vẫn ngẫu nhiên xẹt qua một tia ánh trăng, mơ hồ thoáng nhìn một vòng màu tím nhạt phát sợi thô. Không biết đi qua bao lâu canh giờ, hai người này tốc độ không chút nào bị giảm, mỗi một bước đều lộ ra tiến thối có độ, nữ tử phía trước, nam tử ở phía sau, cái sau dẫm lên cái trước dấu chân mà đi, nếu là có võ học cao nhân ở đây nhất định liếc một chút nhìn ra đây là một bộ hợp kích thân pháp. Tiến khả công, lui khả thủ, nếu thật có địch nhân công phụ cận, hai người nhất định có thể giúp cho lôi đỉnh một kích. Xoẹt xẹt, đột nhiên, một trận bén nhọn tiếng xé gió rơi vào hai người hai, lập tức nam tử liền gặp một đạo chói mắt ngân quang nhanh chóng mà ra, tu di ở giữa đã đến trước mắt, mi đầu không khỏi nhăn lại, dẫm chân xuống tay áo dài kích múa huyền hóa ra đạo đạo quang ảnh. Đốt, tiếp theo một cái chớp mắt, ngân quang lấy biến mất không còn tăm tích, sơn đạo ở giữa chỉ còn lại từng tiếng bén nhọn tiếng vọng, đó là sắc bén binh khí cắm vào nham bích thời điểm chỗ phát ra tiếng vang, tu di ở giữa nam tử đã không nhớ rõ hắn cùng sau lưng thích khách giao thủ qua mấy lần. Phía trước, nữ tử cước bộ mặc dù vẫn như cũ không ngừng, nhưng tốc độ lấy hơi có vẻ chậm chạp, này một tia phiêu giật mị cảm sớm đã biến mất hầu như không còn, vốn là có thương tích trong người, vẫn còn muốn chỉnh đêm không ngừng cấp tốc lao vụt, thân thể nàng đã đến cực hạn. Dừng lại, một tiếng la hét, lại là nữ tử thanh âm. Một vòng ánh trăng chính chiếu đến này tuyệt mỹ khuôn mặt, chính là âm dương già thiếu tư mệnh. Làm sao? Tiến hoàng thân pháp nhanh quay ngược trở lại, ngạnh sinh sinh dừng lại phi nhanh tốc độ, rơi vào thiếu tư mệnh bên người. Ánh mắt tùy theo mà đi, lại thấy phía trước sạn đạo không khỏi rượu bẻ gãy một tiết, mà lại khe chỉnh tề, hiển nhiên là có người dự đoán làm tay chân. Đông đông đông, sau lưng truyền đến thân pháp đống nhiên đình chỉ thanh âm, sau đó chính là liên tiếp đắc ý tiếng cười. Ha ha, nghĩ không ra à, đường đường âm dương gia dạ đế cùng thiếu tư mệnh, vậy mà như là chó mất chủ chạy trối chết, dòng dã hai canh giờ, các ngươi cũng thật là cao thủ a. Ha ha, nói chuyện hắc y nhân kia thân hình cao lớn, thanh âm lại cực kỳ khàn giọng, hiển nhiên niên kỷ không nhỏ. Nghĩ không ra các ngươi ngược lại đến có chuẩn bị, đã ngay cả một bước này từ lâu tính tới, đoạt trước một bước đem sạn đạo hủy đi. Tiến hoàng quay người trở lại, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp. Đương nhiên, Đông gia từng khuyên bảo qua chúng ta, âm dương gia dạ đế tâm tư kín đáo, nếu không thể đem sự tình kế hoạch chú đáo, này tất nhiên sẽ để cho các ngươi lợi dụng sơ hở, vậy bọn ta huynh đệ một đêm này vất vả, chẳng phải là uổng phí. Ồ, các vị Đông gia, ngược lại là đối với bản tọa biết quá tường tận, chỉ là không biết tôn tính. Tiến hoàng đây quả thật là lấy lui làm tiến, một bên chỉ hoãn thời gian, một bên thì là muốn có được chút manh mối. Đông gia đã ở chỗ hắn chuẩn bị tốt tiệc rượu, còn mời hai vị chớ có làm chúng ta khó xử. Cái này theo chúng ta đi một chuyến đi. Cầm đầu người áo đen chợt làm ra cái mời thủ thế, hiển nhiên là muốn Yến hoàng cùng thiếu tư mệnh từ bỏ chống lại thúc thủ chịu chói. Tiến khách, coi trọng lễ nghĩa chu toàn, hoàn toàn không có thể mời, hai bô lễ để, ngược lại là cái này dạ hát phong cao thời điểm làm xuống như vậy giết người phóng hỏa sự tình, đây chính là các ngươi đãi khách chi đạo. Yến hoàng lôi kéo thiếu tư mệnh cánh tay một sợi tinh thuần nguyên khí theo kinh mạch mà bảo, thay nàng chấn áp thương thế. Đông gia từng nói, hai vị không câu nệ tại lễ pháp, đều là thoải mái người, còn mời hai vị chớ có làm cho bọn ta khó xử. Cầm đầu người áo đen mặc dù vẫn lộ ra bình tĩnh, mang tùy theo mà đến người khác lại lấy nhau nhau lộ ra đau binh, muốn đến tối nay là không thể thiện. Nếu là buồn tọa hôm nay nhất định phải đi đâu. Yến hoàng giờ phút này cũng là thanh sắc lệ gốc dạng, đã không có giá trị lợi dụng, vậy liền duy có một trận chiến. Này, liền gặp cái chân trương. Bang, tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận màn đêm phía dưới đã là ngân quang sáng rực, đao quang kiếm ảnh rót thành một bộ lộng lẫy hoa quyển, một chiêu một thức liên miên bất tuyệt, làm nổi bật cái này vô biên bóng đêm, cũng có vẻ cực kỳ lộng lẫy. Trường kiếm lướt qua, hợp dòng đạo đạo ngân quang, phản phất giống như thiên ngân bờ sông treo ngược, thiên ngoại nhược thủy sụp đổ, cận thân chính là sắc cơ. Đao quang lấp lóe, tựa như tinh thần lập lòe, vô tích vô giác, vô hình vô chất, đụng vào lại đều là tử cụ. Yến hoàng đằng không mà lên, ở trên không xoay người, vung ra một mảnh chói lọi màn sáng, giống như đầy sao từ tinh không rơi xuống phía dưới, màn sáng chém chết kích xạ mà đến cầu đồng. Sau đó trường kiếm huy sái, chướng mắt kiếm mang bay thẳng mà lên, giống như chói lọi ngân long, phản phất muốn cùng thiên thượng bổ xuống thiểm điện liên tiếp đến cùng một chỗ. Gió thổi qua, cuốn lên đầy trời hồng diệp. Kiếm khí tập nhân, giữa thiên địa tràn ngập thê lương túc sát chi ý. Yến hoàng rút ra bên hông trường kiếm, lập tức khi ngực, ánh mắt thủy chung không rời người áo đen tay. Hắn biết đây là chỉ có thể sợ tay. Hắn tựa như là một thanh bị giấu ở hộp kiếm, giấu tài, phong mang không lộ, cho nên không có có thể nhìn thấy nó rực rỡ quang hoa. Giờ phút này kiếm đã xuất hiếu. Hắn vươn tay ra, trong tay đã nhiều thanh kiếm. Yến hoàng trường kiếm nên phong tung ra, một đạo lam sắc hàn quang thẳng đến người áo đen vị trí hiểm yếu. Kiếm còn chưa tới, rét lạnh kiếm khí đã đâm nát tây phòng. Người áo đen cước bộ một giải, lùi lại bảy thước, lưng đã dán lên nham bích. Yến hoàng trường kiếm đã theo biến chiều, thẳng tắp đâm ra. Người áo đen lui không thể lui, thân thể bỗng nhiên dọc theo thân cây trượt đi lên. Tiến Hoàng bay vút lên trời, cước bộ như cực quang lược ảnh hóa làm một đạo phi hồng. Người khác cùng kiếm đã hợp lại là một. Bước người kiếm khí, phá vỡ đến đầu cành Lục Diệp đều tung bay rơi xuống. Người áo đen hai tay chấn động, đã lướt qua kiếm khí phi hồng, theo Lục Diệp bay xuống. Tiến Hoàng lăng không lật ngược, nhất kiếm trường hồng đột nhiên hóa làm vô số quang ảnh, hướng vệ trang vào đầu rơi xuống dưới. Cái này một kiếm chi uy, đã đủ để đánh sơ xác nhân hồn phách. Người áo đen trung quanh phương viên trong vòng ba trượng, cũng đã tại kiếm khí bao phủ phía dưới, vô luận bất luận cái gì phương hướng né tránh, đều cũng tránh không khỏi. Chỉ nghe đốt một tiếng, tia lửa tung tóe. Người áo đen trong tay trường kiếm, lại công bằng nên tiếp kiếm phong. Ngay trong nháy mắt này, đầy trời kiếm khí đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tiến Hoàng đột nhiên mà rơi, hắn kiếm bất lập tức khi ngực. Người áo đen trường kiếm buông xuống, hơi có vẻ tàn phá trong tay áo trượt xuống bắt mắt huyết hồng, tại cái này đầy trời màn đêm lộ ra như thế chợt mắt. Hắn lặng lặng nhìn qua Tiến Hoàng cũng lặng lặng nhìn qua hắn. Hai người trên mặt đều toàn không có chút nào biểu lộ. Nhưng hai người tâm lý đều biết, người áo đen một kiếm này đã vô pháp xuất thủ. Tay hắn chi kiếm mặc dù xuất thủ, cũng không cách nào đả thương người. Xuất đạo mấy chục năm, hắn còn là lần đầu tiên nếm đến thất bại tư vị, 7 tuổi tập kiếm, 10 tuổi xuất sư, từ đó về sau liền chưa bại một lần. Nhưng giờ phút này, hắn cũng đã bị này chói mắt đỏ như máu đoạt đi tâm thần. Tối hậu một lá cây toái phiến đã mất dưới, trên vách núi đá khôi phục tĩnh lặng, giống như chết tĩnh lặng. Chương 11, đêm lạnh ngươi bại. Trong chẻo trường kiếm chống đỡ tại người áo đen Yến Hoàng, nhiều một tấc chính là đầu một nơi thân một nẻo, hết thảy đều là như thế giống như chia. Vì cái gì không động thủ? Người áo đen đối mặt với gần trong gang tấc uy hiếp tựa hồ không để ý, phải nhẹ buông tay, tùy ý đem chính mình trường kiếm bỏ đi tại đất, thản nhiên hỏi: "Ngươi hẳn là minh bạch, đêm nay mạng ngươi còn có giá trị lợi dụng." Lời còn chưa dứt, tay trái như tiềm long thăng thiên cấp tốc lộ ra, khóa lại người áo đen vị trí hiểm yếu, nếu như không muốn các lão đại của ngươi chết lời nói, như vậy các vị liền mời phối hợp một chút, lui ra phía sau. Tiến Hoàng năm ngón tay trái khép lại, giống kìm sắt vững vàng chế trụ người áo đen vị trí hiểm yếu, ngựa khí lại cũng không bị liệt, phản cung có vẻ lạ thường bình tĩnh. Giờ phút này, Yến Hoàng muốn chính là như vậy kết quả, bắt giặc phải bắt đua trước, lúc này thích khách chỉ có sợ ném chuột vỡ bình, mà Yến Hoàng cũng không có đem người áo đen mạng che mặt giật xuống, đây cũng là lưu một phần chỗ trống, ta không đi truy cứu thân phận của ngươi, ngươi cũng theo đó mượn sườn núi xuống lửa để cho chúng ta rời đi, đây cũng là tương đối công bình giao dịch, mỗi một phe trên tay đều có được chú mã. Xem ra công tử cũng là vị người biết chuyện, đã như vậy, vậy liền nhượng bộ một bước, các huynh đệ, tránh ra. Người áo đen cũng coi là rất có can đảm, đối mặt kiên cố tỏa hầu thủ thế mà thần sắc bất biến, mở lời bật hơi khẽ quát một tiếng, những người còn lại đành phải lĩnh mệnh tối lui. Thiếu tư mệnh theo sát lấy Yến Hoàng cấp bộ, hai đầu lông mày lại có lưu một cái chữ xuyên, tuy nhiên bất thiện ngôn tử, nhưng giờ phút này nàng nóng lòng gấp càng sâu, mượn màn đêm hiểm hộ, có lẽ địch nhân cũng chưa phát hiện cái gì, nhưng là cẩn thận thiếu tư mệnh lại là tâm cực kỳ lo lắng. Ngay tại vừa rồi, Yến Hoàng cùng thiếu tư mệnh lơ đãng tiếp xúc ở giữa, nàng đã chạm đến một tia ấm áp dịch thể, tập võ nhiều năm, nàng rất rõ ràng đó là cái gì, máu. Yến Hoàng thụ thương, tuy nhiên màn đêm phía dưới vô pháp quan sát thương thế, nhưng là như thế này thời khắc nguy cấp lại thêm thương thế cũng đã là một cái hỏng bét tín hiệu. Lược có vẻ hơi rét lạnh tay, nhẹ nhàng khoác lên Yến Hoàng trên vai, tựa hồ là muốn bị Yến Hoàng thân thể, tựa như thiếu tư mệnh chính mình thể lực đại tổn. Khác một bên, thích khách cũng không thèm để ý, tình báo sớm có đề cập, thiếu tư mệnh có thương tích trong người, nếu là lúc này thể lực chống đỡ hết nổi rất bình thường. Nhưng mà, khi thiếu tư mệnh tay khoác lên Yến Hoàng trên vai thời điểm, đã độ nhập một tia nội lực tiến vào Yến Hoàng thể nội. Nội lực du lịch chạy một vòng, thiếu tư mệnh tâm lực hơi trầm xuống một cái, tâm tư thay đổi thật nhanh, tinh tế ngón tay tại Yến Hoàng trên vai nhẹ nhàng gõ, động tác cực kỳ ẩn ấp. Yến Hoàng tâm nhất định, thiếu tư mệnh dùng chính là âm dương gia mật ngữ, hơi hơi đầu, không thể không tán một tiếng, bên người nữ hài sát thực cực kỳ cẩn thận. Một khắc đồng hồ về sau, Yến Hoàng cùng thiếu tư mệnh đã đi ra dốc đứng sản đạo. Đa tạ. Yến Hoàng xách ngược trường kiếm, tay áo bãi xuống nghiêm nghị nói: "Chớ vui vẻ hơn quá sớm, lần này để ngươi chiếm tiên cơ, tiếp theo về nhưng là không còn vận tốt như vậy." Người áo đen nhướng mày, lạnh hừ một tiếng. Hiển nhiên nghe ra Yến Hoàng giọng mang trào phúng nha. Như thế bổn tọa ngược lại là hẳn là hy vọng sau này không gặp lại. Ha ha. Lời còn chưa dứt, Yến Hoàng thân pháp chớp liên tục, vạch ra đạo tàn ảnh, mang theo thiếu tư mệnh chui vào này sâu không thấy u ám giữa núi rừng. Thụ thương còn có như thế thân pháp, âm dương gia giả đế, thử. Quả nhiên. Nói ra tối hậu, người áo đen không khỏi không thấy phẫn nộ, ngược lại mang theo vài phần ý cười. Thủ lĩnh, ngươi nói là hắn đã thụ thương. Bên cạnh một cái cấp dưới nhỏ giọng dò hỏi. Ưng, là không rất là hiếu kỳ, vì sao ta biết hắn thụ thương, còn muốn mặc hắn rời đi? Người áo đen chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn chăm chú lên Yến Hoàng phương hướng rời đi. Thuộc hạ không dám. Tên kia bị gọi là ứng cấp dưới vội vàng thỉnh tội, tại tổ chức chi đi quá giới hạn xem như lại tội, biết không nên biết sự tình, nhưng là muốn mất mạng. Người đứng lên đi, thật lâu lấy chuẩn bị thỏa đáng, âm dương gia cũng nên công thành lũy thân. Đi. Một câu nếu có như nói nhỏ rơi vào ứng hai, giống như bình một tiếng sấm rền. Dừng cây chi, thiếu tư mệnh chính mang theo Yến Hoàng cấp tốc lao vụt, hiển nhiên thương thế hắn không thể lạc quan. Dắt, ở chỗ này nghỉ một lát đi, muốn đến bọn họ sẽ không ở đuổi theo. Nửa canh giờ qua đi, Tiến Hoàng đối thiếu tư mệnh nói. Giờ phút này, hai người bọn họ đang đứng ở một mặt nham bích chi phía cạnh, một khỏa cổ thụ từ nham trên vách đá nghiêng cắm mà ra, cành lá sinh trưởng cực kỳ tươi tốt. Thiếu tư mệnh cùng Yến Hoàng tựa như là đưa thân vào một cái cự đại cái dù phía dưới. Thụ chính phía dưới là năm nay mới rơi xuống cành khô lá rách, chính có thể dùng làm nhóm lửa sưởi ấm, cùng nhau đưa vào thuộc hành lễ sớm đã tất cả đều lưu lúc trước doanh địa. Bây giờ trên thân đừng nói là thực vật, liền xem như nước cũng chỉ còn lại có một cái túi nước mà thôi. bất cứ sinh vật nào đều sẽ có sống thành thay thế quá trình, nhân thể là một cái cơ chế tuần hoàn quá trình, có tiến có ra là không thể tránh né một cái sinh lý quá trình. Nhưng hắn thể chất đặc thù, chẳng những có thể thông qua cùng loại ngủ đông phương pháp đến trì hoãn sinh ra thay thế, tự nhiên năng phản đạo mà đi chi. Bình thường hắn cũng chú ý kịp thời đem thân thể dư thừa trình độ cùng tạp chất lấy sắp xếp mồ hôi phương thức bài xuất. Nội lực cao thâm người nếu là chủ động vận khí cũng là có thể làm được, đạo gia xưng là ích gốc. Nhưng không ăn ngũ gốc, san phong ẩm lộ người chỉ tồn tại ở truyền thuyết chi, cho dù là đương thời võ lâm bên trong lực cao thâm nhất người cũng không đạt tới loại cảnh giới này. Bây giờ hai người đều là có thương tích trong người, bên người có hay không thực vật uống nước, bốn phía vẫn là đưa tay không thấy được năm ngón. Hết thảy đều để Yến Hoàng tâm cực kỳ nặng nề. Tối nay lại chính là một trận sinh tử khảo nghiệm. Chỉ nghe thấy bầu trời một trận tiếng gầm gừ, mưa như là mũi tên bắn xuống đến. Theo đinh thai nhức góc tiếng sấm, đến bao táp. Quả thực là bạo phong tiễn mưa, mưa trong khoảnh khắc cuồng hạ đứng lên, lôi cũng càng ngày càng vang, gió đang giống, lôi đang gầm thét. Bầu trời đang gào thét. Mây đen dần dần càng ngày càng nhiều, mưa cũng càng lúc càng lớn, tiếp lấy một trận tiệm điện phách một cái cây. Nhưng mà hai nhập đầu để phía trên còn có từng tầng thật dày mây đen che lại minh nguyệt, bốn phía đen kịt một màu tĩnh mịch. Thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt, vô biên vô hạn cuồng phong sậu vũ chi, còn lại chỉ có này vô tận lạnh lẽo. Hô, một trận gió mát lướt qua, toàn thân nước đấm lấy thiếu tư mệnh không khỏi chiến tranh lạnh, đội vàng vận chuyển nội công chống cự hàn khí. Nơi này cũng không phải là tốt nhất nghỉ ngơi chi địa, nhưng mà lấy Yến Hoàng cùng thiếu tư mệnh thân thể, xác thực không cách nào lại tiến lên. Thiếu tư mệnh vốn liền trọng thương từ không cần phải nói, Yến Hoàng đoạn đường này đến toàn lực che chở thiếu tư mệnh, gian nguy tự nhiên cũng không phải dăm ba câu có thể nói chỉ. Cũng may thiếu tư mệnh tâm tư kín đáo, giang hồ lịch duyệt phong phú, nếu là đổi lại như năm đó thiên minh kinh nghiệm sống chưa nhiều, vậy coi như thật là một cái hẳn phải chết tiến hành. Nước mưa dần dần lớn, này nguyên bản ấm áp đống lửa cũng dần dần dập tắt, nếu là đêm nay tiếp tục ở lại đây, này cái mạng này sợ là muốn bằng dao. Thương bệnh, giá lạnh, nghèo đói, thật đúng là họa vô đơn chí. Chương 12, lạc đường cuối mùa thu, vốn là dạ hàn phong diên thời điểm, giờ phút này lại gặp trong đêm hàn vũ, thích khách kia một đoàn người cũng là đồng dạng vô pháp đi đường. Một chỗ cản gió vách núi kẽ nước chi, một hàng mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, hiển nhiên là dùng nội lực đem y phục trên người họ khô. Đinh thủ lĩnh, xem ra đêm nay thật muốn tại cái này hoang sơn chi ngủ ngoài trời một đêm. Ưng, việc khác ngươi đi an bài, cùng đêm đó đế so qua một trận bổn tọa lại là muốn đánh ngồi điếu tức một đêm. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Chật, này một tên danh hiệu vì ưng thích khách áo đen quay người hướng đi sơn động khác một bên qua bố trí ban đêm vòng thủ sự tình. Ưng đầu lĩnh, Đinh thống linh thương thế như thế nào? Đúng vậy à, Ưng đầu lĩnh, vừa rồi này âm dương gia dạ đế thật đúng là cái khó giải quyết mặt hàng, còn có này tử tóc tiểu nha đầu, đều thụ thương còn lợi hại như vậy, này Diệp Tử xuất quỷ nhập thần, thế mà đem trong tay của ta trường đao đánh ra cái khe, cái này âm dương thuật thật sự là tà môn á. Ly Hỏa, Huyền Ảnh, không nên hỏi tốt nhất khác lắm miệng, không phải vậy cẩn thận các ngươi đầu. Ưng nghiêm sắc mặt quát, cái này đều là một cái đường khẩu huynh đệ, không đến mức a. Ly Hỏa bị hạ thần nhìn run lên, nhưng vẫn là đánh bạo hỏi ra. Không đến mức. Ly Hỏa, biết con mắt ta là thế nào không có? Ưng cười lạnh một tiếng, chỉ chính mình mất đi tả nhãn hỏi. Không biết. Ưng đầu ngươi cũng không cùng các huynh đệ nói qua. Ly Hỏa không rõ ràng cho lắm. 8 năm trước, ta mới vừa vào hạng A nhất đẳng danh sách thời điểm, cũng bởi vì nói sai một câu, ta con mắt này cũng là tổng lĩnh đại nhân thân thủ đánh ngủ. T. Không riêng gì Ly Hỏa cùng Huyền Ảnh, đang ngồi sở hữu huynh đệ đều là hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, đang ngồi những người này đều là không vào giáp đẳng, có một số việc bọn họ còn không có quyền lợi biết, đây là quy củ. Đã hiện tại dĩ nhiên minh bạch đây là kiêng kỵ tự nhiên cũng sẽ không đang hỏi. Tốt, dư lời nói, ta cũng liền không cần phải nói, quy củ chính các ngươi cái tâm lý trong suốt, về sau cẩn thận chút chính là, đêm nay ta thủ nửa đêm trước, Ly Hỏa, Huyền Ảnh, hai người các ngươi phụ trách nửa đêm về sáng. Tương thấy tất cả mọi người thu liễm mấy phần liền cũng không lại nói cái gì, chỉ là bố trí nhiệm vụ. Đúng. Đi qua vừa rồi này một phen, đám người cũng không có tiếp tục nói chuyện phiếm tâm tư, riêng phần mình nghỉ ngơi. Ưng cứ như vậy lặng lặng tựa ở đầu cầu, nhìn lấy núi lớn mưa mưa lớn, tâm lại không tự giác cười lạnh phi điều chỉ lương cung dấu, thọ không chết chó săn đấu. Sắc thực giống như là này phong cách cá nhân. Hơi hơi dập hai mắt, một cái vô ảnh chim cắt lặng yên chui vào cự đại màn mưa chi một lát liền không có bóng dáng. Bóng đêm thâm trầm, mưa lại người không thấy ngừng. Tiến Hoàng từ nhập định tỉnh lại, chỉ cảm thấy thương thế hơi có thư giãn. Giắc, ngươi tình huống như thế nào, còn có thể đi sao? Xoay người Yến Hoàng hướng thiếu tư mệnh hỏi. Ân. Thiếu tư mệnh đầu biểu thị không có vấn đề. Yến Hoàng đứng dậy nhìn xem, đã thấy bốn phía cũng là một mảnh hỗn độn, lầy lội không chịu nổi, mưa càng rơi xuống càng lớn, chân trời chi giao, thỉnh thoảng xẹt qua lóa mắt ánh sáng màu bạc, lôi vân. Giáp Nhi, đi thôi, lôi vũ thời điểm, cây này hạ thế nhưng là đợi không được. Ân. Thiếu tư mệnh nhàn nhạt ứng một tiếng, lại là đi lên phía trước, ngọc thủ khoác lên Yến Hoàng trên mạch môn, gặp hắn mạch tượng mặc dù hơi có vẻ suy yếu, vẫn còn tồn lấy mấy phần bức vàng, nóng lòng gấp cũng thoáng chậm rãi. Vung tay ra, hai người sóng vai đi thẳng về phía trước. Tiến Hoàng nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở ra, một tia sáng ngời quang tuyến bắn vào mí mắt, tùy theo mà tới là một cô yêu đớt đau đớn. Ý thức từ hắc ám dần dần biến hướng ánh sáng, Tiến Hoàng chi giác chậm rãi đến khôi phục lại. Nâng từ bản thân hai tay, Tiến Hoàng nhìn kỹ, mông lung não không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, như là một trường không có nhận đến bất luận cái gì phát họa giấy trắng. Tà tại, khoe miệng hơi hơi động đậy, Tiến Hoàng ngựa khí hết sức yếu ớt, lúc này hắn nhớ tới mơ hồ một đoạn ký ức, ta ở đâu? Vừa mới nói xong, Tiến Hoàng trong lòng nhất thời lóe ra một cỗ cường đại lực lượng, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, nhớ tới tất cả mọi thứ, lúc này hắn mới nhìn rõ thân thể của mình cảnh vật xung quanh. Đây là một gian nhà, có hai phiến rộng thùng thình cửa sổ, từ bên ngoài bắn vào quang tuyến chiếu sáng cả phòng. Từ quang tuyến nhan sắc không khó coi ra, bây giờ đang là đang lúc hoàng hôn, đã tiếp cận trạm vào tối. Trong phòng giống tuyết, chỉ có một chương dùng một đầu chế thành cũng không rộng lớn giường, loan thoáng còn có thể nghe được phía ngoài phòng truyền đến người đi lại âm thanh. Đinh linh linh. Theo một trận thanh thúy linh đang tiếng vang lên, đóng chặt lại một cửa bị đẩy ra, tiến đến một người dáng dấp thanh tú, mặt mỉm cười miêu tộc nữ tử. Nữ tử này người khoác một kiện miêu tộc nữ tử thường mặc phục sức, trên quần áo năm nhan sắc, trông rất đẹp mắt. Trên đầu mang theo vui mừng có linh đang màu trắng ngân quan, nữ tử dừng lại lúc còn đang không ngừng lắc lư, đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Xem ra, nữ tử này cũng liền 17-18 đến tuổi, cùng thiếu tư mệnh niên kỷ tương tự. Trên tay nàng bưng chậu gỗ, bên trong chứa nước trong, buồn biên giới còn mang theo một đầu vải trắng. Gặp Yến Hoàng đã tỉnh lại, cái cô nương kia trên mặt mỉm cười cũng không có biến mất, mà chính là nện bước nhẹ nhàng tốc độ, hô hấp một cái ở giữa liền tới đến Yến Hoàng chỗ trước giường. Ngươi tỉnh rồi. Cái cô nương kia hòa ái cười một tiếng, hai mắt nhíu lại, lộ ra một thanh tuyết răng trắng, để cho người ta nhìn hậu tâm bên trong ấm áp, có loại đưa thân vào đảo viên xuân cảnh cảm giác. Đa tạ cô nương ân cứu mạng, tại hạ đã không còn đáng ngại. Yến Hoàng đối nữ tử kia ôm quyền nói cảm ơn. Ngươi gọi tại hạ. Nữ tử kia tựa hồ không hiểu Yến Hoàng tự xưng, ngược lại tò mò, thật kỳ quái tên. Yến Hoàng nghe xong, biến sắc, hơi có xấu hổ chi ý, ta gọi Thạch Diên, người ở đây đều để ta huyên muội. Tên là Thạch Diên nữ tử một cũng không ngại ngùng, tính tình hướng ngoại, mười phần sống sóng, lúc nói chuyện trên mặt luôn luôn mang theo mỉm cười. Không biết cô nương có thể biết cùng ta cùng một chỗ nữ tử kia đâu. Yến Hoàng cái thứ nhất nghĩ đến cũng là thiếu tư mệnh, tâm tình bội vàng, cho nên hỏi thời điểm sắc mặt lo lắng, sợ thiếu tư mệnh hội ngoại ý muốn nổi lên. Nàng nha. Thạch Diên thả tay xuống bên trong chậu gỗ, nói tiếp, cô bé kia gọi thiếu tư mệnh sao? Ừm. Yến Hoàng đầu, truy vấn, nàng ở đâu? Nàng nha, vừa tỉnh dậy liền dùm men lấy muốn gặp ngươi, bây giờ đang ở bên ngoài cửa đây. Thạch Diên có chút phàn nàn nói ra. Yến Hoàng nghe xong, trịnh trọng nói với Thạch Diên, đa tạ cô nương cáo chi cùng ta, ta cái này liền ra ngoài tìm nàng. Ai? Thạch Diên nhìn lấy nhất tâm muốn gặp được thiếu tư mệnh Yến Hoàng, hơi nghi hoặc một chút, thầm nói, không phải liền là gặp cá nhân sao? Nhìn em người gấp. Yến Hoàng không có nghe được Thạch Diên lời nói, thân hình đã đến ngoài cửa. Vừa ra cửa, thu vào Yến Hoàng tầm mắt liền là một bộ mỹ diệu cùng cực cảnh tượng. Yến Hoàng trong nháy mắt bị trước mắt hết thảy làm chấn kinh, loại này chấn kinh là chỉ có tại Yến Hoàng nhìn thấy đoạn trường sơn núi lúc mới có qua chấn kinh, hiện tại lại lần nữa có loại cảm giác này. Giang sơn kỳ lệ, tú mỹ bất phàm. Trước mắt một tòa thác nước cao vút trong mây, ngay tại chính mình đối diện, tuy nhiên cách xa nhau rất xa, nhưng là vẫn như cũ có thể nghe được nước đập nham thạch, dòng nước xiết vang khắp nơi tiếng vang. Trước thác nước mặt còn có từng con màu trắng tiên hạc phi hoàn quay trung quanh, tại năm nhan sắc thải hồng tôn nhau lên hạ giống như tiên cảnh. Thác nước phải đo mấy cái thương ứng xoay quanh trên không, phát ra từng tiếng gáy gọi. Thiếu tư mệnh liền đứng cách Yến Hoàng tuy nhiên 10 mét bên vách núi, lặng lặng nhìn qua nơi xa, phảng phất nhìn này cảnh đẹp xuất thần, ngay cả Yến Hoàng đi vào phía sau nàng cũng hoàn toàn không biết. Yến Hoàng trợn to hai mắt, chậm rãi tiến lên, một mực nhìn lấy cảnh đẹp trước mắt, nhìn không chớp mắt, sợ bỏ lỡ cái này tựa như ở thiên đường phong quang. Thiếu tư mệnh tựa hồ nghe đến Yến Hoàng tiếng bước chân, chậm rãi rơi quay đầu lại, sắc mặt hờ hững nhất thời tiêu tán, hóa thành một sợi mỹ lệ mỉm cười, ở dưới ánh tà dương liền như là tiên nữ mê người. Cùng thường ngày khác biệt là, thiếu tư mệnh mạng che mặt không thấy, nàng nụ cười lộ ra càng thêm xinh đẹp mỹ lệ. Thiếu tư mệnh này quay mắt cười một tiếng làm Yến Hoàng tâm lý trận trận ấm áp, thế là trên mặt hắn cũng hiện ra hiểu ý nụ cười. Hai người ánh mắt tương đối, trầm mặc một lát. Chúng ta rốt cục được cứu. Thiếu tư mệnh nhìn lấy Yến Hoàng, lời nói khó nén tâm tình kích động. Đúng vậy a. Yến Hoàng đi đến thiếu tư mệnh bên cạnh, nhìn qua nơi xa mỹ diệu cảnh tượng, cảm khái nói ra, kiếp sau trọng sinh, còn chứng kiến đẹp như vậy cảnh tượng. Nơi này thật rất xinh đẹp. Thiếu tư mệnh cũng theo Yến Hoàng ánh mắt, cùng một chỗ nhìn về phía nơi xa. Đây chính là Thục Sơn, mỹ diệu thần kỳ, phong quang khỉ lệ Thục Sơn. Đại hải chi từng mảnh thanh sơn hợp thành một khối nhỏ đại lục, giống như sa mạc chi ốc đảo, sáng chói trong tinh hà một tòa tinh vân. Trên lục địa có hai ngọn núi là dễ thấy nhất, hai ngọn núi này cao vút trong mây, tại thương mang trên đại dương bao la đột ngột nô lên, phản phất nhạc thiên lập địa chống trời cự trụ. Tiến Hoàng cùng thiếu tư mệnh chỗ chính là một tòa giữa sơn núi, đối diện thác nước bắt đầu từ một ngọn núi khác nhạc bộ lưu là xuống. Hai người dưới chân là một mảnh vách núi, dưới vách còn có to to nhỏ nhỏ thuộc sơn cư dân phong ốc, hình thành một mảnh mỹ mãn thôn trại. Trên mặt phẳng lộ ra nửa vòng tà dương, ánh chiều tà vậy ở trên mặt nước, khúc xạ trở về, cho cái này mị lực phi phàm cảnh đẹp lại thêm vào tinh diệu một bút. Khu khu. Một cái thu kịch thanh âm tại Yến Hoàng cùng thiếu tư mệnh phía sau vang lên, đánh vỡ hai người thưởng thức cảnh đẹp nhàn hạ thoải mái. Yến Hoàng rơi quay đầu lại, nhìn thấy một cái tráng kiện cường tráng miêu tộc nam tử dựa vào phòng ốc vết tường, hai tay ôm ấp, nhìn lấy chính mình. Đúng lúc này, Thạch Diên đi tới, nợ nụ cười giới thiệu nói, hắn là ta đại ca, gọi là Thạch Hổ, cũng là hắn cứu được các ngươi. Yến Hoàng nghe xong, đội vàng hướng đi Thạch Hổ, ôn quyền nói cảm ơn, đa tạ vị này tráng sĩ ân cứu mạng, tại hạ ổn thỏa. Nói nhảm liền không cần nhiều lời. Thạch Hổ sắc mặt nhìn không tốt lắm, có chút tức giận bộ dáng. Hắn thân đứng lên khỏi ghế, đi đến Yến Hoàng trước người, lạnh nhạt nói, Tử Vi Tế Ti muốn gặp ngươi, cùng ta tới. Nói xong, Thạch Hổ liền bước xuống Yến Hoàng, một thân một mình hướng phòng đằng sau đi đến. Yến Hoàng nhìn một chút thiếu tư mệnh, có chút không yên lòng nàng. Thạch Diên sau khi thấy, cười hì hì đi tới, đối Yến Hoàng nói, ta đến bồi lấy vị tỷ tỷ này, ngươi cùng ta đại ca đi thôi. Nhìn thấy Thạch Diên là cái đơn thuần thiện lương tiểu cô nương, cũng không có chút nào ác ý, thế là Yến Hoàng yên lòng, đối thiếu tư mệnh nháy mắt, để cho nàng yên tâm. Thiếu tư mệnh cũng hơi hơi đầu, ra hiệu để Yến Hoàng an tâm. Một màn này bị Thạch Diên nhìn thấy, thế là nàng đỗng nhiên nhảy vào hai người ánh mắt, nghịch ngợm nói ra, lúc này cũng đừng lại nháy mắt ra hiệu, chậm thêm lời nói coi như theo không kịp ta đại ca đi. Biết. Yến Hoàng đội vàng mở ra tốc độ, đi theo Thạch Hổ rời đi. Thạch Diên gặp Yến Hoàng sau khi đi, quay đầu, nhìn lấy thiếu tư mệnh, một mặt hỏng cười hỏi, hắn là nam nhân của ngươi? Thiếu tư mệnh nghe xong, chỉ là mí môi cười cười, nói khẽ cô nương chớ nên hiểu lầm, hắn là ca ca của ta. Nào biết Thạch Diên lại đột nhiên xuất hiện tại thiếu tư mệnh mí mắt dưới, cười hì hì nói ra, nguyên lai ta đoán sai. Miêu nữ gặp thiếu tư mệnh có chút không quan tâm, cũng liền không hỏi tới nữa. Không đùa người chơi. Thạch Diên tiếng cười như là ngân linh thanh thúy, vang vọng toàn bộ sườn núi. Nàng đi vào bên vách núi, dỗi người một cái, nhìn lấy quê hương mình, đối thiếu tư mệnh hỏi, thế nào, có phải là rất đẹp hay không? Thiếu tư mệnh lúc này mới sợ hãi quay đầu, nhìn phía xa mỹ diệu cảnh sắc, đầu đáp lại nói, là rất phiêu xinh đẹp. Thạch Diên không có ở nói chuyện, một mặt thỏa mãn nhìn phía xa thác nước còn có trời chiều. Thiếu tư mệnh cũng si mê xem chừng đứng lên. Đêm chỉ tức là thiên minh, nhưng mà con đường phía trước đối thủ sơn mà nói lại là một mảnh lạc đường. Đợt, hôm nay lão ba chúc thọ, đổi mới có mượn, mời các vị thông cảm, vẫn là làm tròn lời hứa, tuần càng, để các vị đợi lâu. Chương 13, Thạch Lan bị bắt thân ở quần sơn chi, Yến Hoàng lần thứ nhất cảm nhận được nguyên lai hoàng hôn có thể như vậy chói lọi, trời chiều chiếu rọi cái này toàn bộ bầu trời, lại là một vòng nhàn nhạt bạc kim sắc. Lá cây múa ở giữa phát ra tiếng xào xạc, phảng phất là trong thiên địa này phong vũ khúc, thể trạng hùng tráng Thạch Hổ tại cái này gặp gềnh trên đường núi lại giống như là một cái nhanh nhẹn viên hầu, mỗi một bước đều thực sự giống như chia. Không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm, không có một tia đá vụn trượt xuống, khí tức cũng không thấy một tia biến hóa, những này thần bí thuộc sân người, từ nhỏ liền tại bọn này núi ở giữa lớn lên, bọn họ đối cái này hùng vĩ núi non tràn ngập kính sợ, nhưng lại không thiếu một tia thân thiết. Đây là bọn họ khi còn nhỏ chơi đùa chi địa, đây là bọn họ đi săn sinh tồn chi địa, cái này cũng là bọn họ đời đời thủ hộ chi địa. Nhìn lấy này mạnh mẽ thân ảnh, Tiến Hoàng ánh mắt nhưng thủy chung lộ ra một tia nghi hoặc, cái này ăn mặc tuy nhiên sắp xỉ hậu thế miêu tộc, mà ở tiền tần thời điểm lại là quả quyết không có như vậy xưng hô, xem ra đây cũng là nhất phương chư hầu. Không biết vị này cái gọi là Tử Vi Tế Ti, đến là người thế nào, nhìn này Thạch Hổ mắt mang theo như thế nồng hậu dày đặc sùng kính, nhiều năm trước lần thứ nhất đi qua Thục Sơn thời điểm, Tiến Hoàng lại là cũng không có xem kỹ, khi đó Phong Hỏa Liên Tiên liền xem như muốn cha cũng là tục vụ quân thân không có chỗ xuống tay. Nghĩ không ra lần này, đánh bậy đánh bạn, lấy âm dương gia con cháu thân phận lần nữa đi vào Thục Sơn, nếu là vận hành thỏa đáng, thuyết bất đắc có thể mượn Thục Sơn chi lực, tìm tới đỏ thấm huyền tử linh chi. Đến. Hồi lâu sau, Thạch Hổ đình chỉ tiến lên, đối sau lưng Yến Hoàng nói ra. Đến. Yến Hoàng cảm thấy rất là ngạc nhiên, bởi vì tại hai người trước mắt cũng không phải là cái gì kiến trúc, cũng không phải cái gì cung điện, mà chính là một chỗ không thể nhìn thấy phần cuối bậc thang. Nơi này là. Yến Hoàng nhìn lấy bậc thang lên một tòa thạch bi, chỉ gặp trên đó viết Thục Sơn hai cái chữ to. Nơi này là thông hướng Thục Sơn chánh điện lối đi duy nhất, tên là Thiên Thạch bậc thang. Thạch Hổ nhìn trước mắt bậc thang, lạnh nhạt nói: "Thiên Thạch bậc thang cùng sở hữu trên dưới 100 tầng, nối thẳng Thục Sơn để bừng, là ngươi cùng ta muốn đi địa phương phải qua đường." Thạch Hổ xoay đầu lại nói: "Tốt, đi thôi." Tiến Hoàng nhìn lấy này nhìn không thấy cuối bậc thang, không khỏi lắc đầu, khiến cho thần bí như vậy, hy vọng này cái gọi là Tử Vi Tế Ti đừng để ta thất vọng mới tốt. Thời gian đã qua 3 nén hương, hai người mới khó khăn lắm bỏ đạo bậc thang cuối cùng, cường tráng như đá hổ giờ phút này cũng là thở hổn hển liên tục, Tiến Hoàng nhưng như cũng là khí định thần nhàn, liền liên phát sao cũng chưa từng tán loạn. Phượng thủy chi lực cải tạo qua thân thể nếu là dễ dàng như vậy liền sẽ mệt mỏi, vậy cái này thượng cổ dị thú chẳng phải là tự hạ mình giá trị con người. Ngươi, công phu không tệ. Nhìn chăm chú Yến Hoàng một hồi, Thạch Hổ không thể không phục thua. Thực dọc theo con đường này, Thạch Hổ đều là tại cùng Yến Hoàng phân cao thấp, hắn cũng là người tập võ, tự nhiên nhìn ra được Yến Hoàng có căn cơ võ thuật, đoạn đường này quái thạch đá lởm chởm đường núi dốc đứng, cuối cùng này thiên thê càng là lồng lộng sừng sững, hắn liền một mực tồn lấy hạ mã uy tâm tư, bây giờ lại là chỉ có thể một hơi nghẹn vào bụng bên trong, âm thầm ăn thiệt thòi. Được, ta chỉ có thể đưa ngươi nói nơi này, một mực tiến về phía trước nhập chính điện, Tử Vi Tế Ti đại nhân ở nơi đó chờ ngươi. Đa tạ. Nói xong liền hướng về phía trước này sừng sững chính điện mà đi. Một bước tiến đại điện chi, liền có một cỗ thương mãng khí tức chạm mặt tới, các nơi nham bích thạch trụ phía trên tất cả đều điêu khắc giống như lúc viễn cổ cự thú, có nhân thủ sát thần, có ương mặt thân hổ, vô cùng kỳ quặc không phải trường hợp cá biệt, bốn phía trên vách đá từng đoàn gấu liệt hỏa diễm huy hoàng mà sinh, đem rộng lớn đại điện tìm sáng trưng, cho dù ở cái này cuối mùa thu hoàng hôn chi cũng không cảm thấy được một hơi khí lạnh. Yến Hoàng cứ như vậy bình tĩnh nhìn lấy, tựa hồ não hải có một chút chi nhớ, để hắn cảm thấy những này cổ lão phù điêu rất tinh tường, chợt một cô cực lớn hãm trận chi lực hướng về Yến Hoàng đánh tới. Chỉ ở cái này trong điện quang hỏa thạch, Yến Hoàng cả người liền tựa như lâm vào một mảnh cự đại vũng bùn chi, muốn tránh thoát mà không được, ngược lại đúng như vũng bùn, càng là điều động nội lực phản kháng, tự thân sở thụ đến hãm trận chi lực liền sẽ càng sâu, trước mắt phảng phất nộn nhạo lên mông lung vũ khí, mà này vũ khí cuối cùng, một bóng người huy hoàng mà đứng, nhìn không ra, giòn không thấu, nhưng lại thật sự đang ở trước mắt, này một loại áp lực, tại bây giờ trên đời đã là cực kỳ hiếm thấy. Lấy bây giờ Yến Hoàng Thiên nhất cảnh giới tu vi lại vẫn đứng trước mãnh liệt như thế áp chế, người này xác thực nhưng nói là một phương cự kình. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, hai người cứ như vậy như là giằng co, này Tử Vi Tế Ti vẫn như cũ tứ bình bất ổn, Tiến Hoàng mặc dù nhược phong cô diệp nhưng thủy chung cực lực duy trì lấy tự thân đạo tâm thăng bằng, mà không đến. Sau nửa canh giờ, thiên đã gần đen, này một cỗ như tính mịch nguyên mạnh mẽ nội lực mới dần dần tan đi, một đạo uy nghiêm thanh tuyến truyền đến, lại tựa như một vị nội lực cực kỳ thâm hậu nam tử. Nghĩ không ra thế hệ này, âm dương gia giả đế, vậy mà cũng là như thế tài năng ngút trời. Tại hạ cùng với tiền bối chính là gặp mặt lần đầu, vì hà tiền bối muốn như thế khó xử tại hạ. Tiến Hoàng tuy là hỏi thăm, nhưng ngôn ngữ chi lại lấy có một vẻ tức giận. Tốt một cái có đảm phách hậu sinh, ngươi tức là âm dương gia cao giai con cháu, biết được ta thuộc sơn cùng ngươi âm dương gia ân oán bao nhiêu, làm sao lại như thế ngu xuẩn vấn đề. Tử Vi Tế Ti vẫn như cũng là đen đuổi như vậy đối Yến Hoàng, này một thân màu tím đen viền vàng tế tự trường bảo lại lấy có mấy phần ánh sáng lưu chuyển. Như tiền bối nói, đã biết tại hạ thân phận, vì sao không liền như vậy banh sát? Yến Hoàng cũng không nhượng bộ, ngược lại từng bước ép sát. Vì sao không giết? Hỏi rất hay, nếu là ngày khác bổn tọa đương nhiên không ngại đưa ngươi ngay tại chỗ giết chết, nhưng mà bây giờ cơ hội trời cho, đưa ngươi đưa tới nơi đây, bổn tọa lại thế nào bỏ được giết ngươi? Còn xin nói rõ. Yến Hoàng trong lúc nhất thời không nghĩ ra, đành phải trực tiếp đặt câu hỏi. Lấy ngươi thân phận địa vị, nếu là dùng để trao đổi ta thuộc sơn công chúa, ngươi nói này Đông Hoàng Thái Nhất cùng Doanh Chính có thể hay không đổi? Nói chuyện, Tử Vi Tế Ti lộ ra cực kỳ nghiền ngẫm, giống như đang thận trọng mảnh tính toán Yến Hoàng giá trị. Ê! Yến Hoàng giật mình trong lòng, lập tức lên tiếng hỏi chẳng lẽ quý phái công chúa tại Tang Hải bị bắt? Hừ! Xem ra ngươi sớm đã nhận được tin tức, cần gì phải tại trước mặt bản tọa giả câm vờ điếc, không làm Thạch Lan chính là tại thận trên lầu, bị ngươi âm dương gia Đông quân cầm qua, cho nên tự ngươi nói một chút đây có phải hay không xem như cơ hội trời cho? Này nói chuyện, Yến Hoàng không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt động, nghĩ không ra nghìn tính và tính, không có chọn được Đông quân thủ đoạn bén nhọn như vậy, thế mà bắt Thạch Lan, xem ra thủ này là kết đại phát. Chợt tưởng tượng, muốn Đông quân dùng Thạch Lan đến đổi chính mình sợ là tuyệt đối không thể, tên kia ước gì chính mình chết tại bên ngoài, vậy mà không biết Nguyệt Thần hội làm gì dự định, còn có này thần bí nhất, nhất làm cho người không thể nắm lấy sở nam công, tại Tang Hải thời điểm cứu mình, lần này cái kia Bạch Hồ Tử lão đầu sẽ hay không sống chết mặc bay, hết thảy tất cả đều không biết. Chương 14, cổ trùng trạng vạng dần dần rơi xuống. Này sáng chói bạc kim sắc nhìn như đẹp không sao tả xiết lại cũng chỉ có thể ảm đạm tối lui, từng tia hắc ám từ này trắng loáng khinh vân ở giữa chậm rãi chạy ra, liền tựa như tinh xảo ti chủ, như sơn như mực, bao trùm này nguyên bản màu xanh lam không trung. Sông núi ở giữa, thủy một phía trên, phi điều kích động người cánh, tựa hồ tại cùng đêm tối thi chạy, muốn tại này bóng đêm vô tận hoàn toàn thôn phệ quần sơn trước đó, trở lại nhà mình. Chân trời ở giữa, một tia ngân quang dần dần tràn đầy, một tia nguyệt hoa theo xuyên thấu mặc vân đến chói buộc, đâm rách toàn bộ bầu trời đêm, tại này sâu nặng hắc ám hậu trường, khó khăn lắm lộ ra một cái tim giác. Thục Sơn tránh điện chi, Tiến Hoàng cùng này Tử Vi Tế Ti vẫn như cũng là như vậy cách xa nhau hơn một trượng, bốn mắt nhìn nhau. Tử Vi Tế Ti hai mắt tựa như là cuồng phong đánh bất ngờ hùng dương, bạo phát ra trận trận kinh thiên động địa dao động, vô biên uy thế như là quần quần hải triều, không ngừng hướng Yến Hoàng đánh tới, tựa như vô cùng vô tận. Tiến Hoàng lại là phong thái vẫn như cũ, tựa như mênh mông bắt ngát hán hải, quần quần cuồng sa múa, vô luận hải dương như thế nào hung hăng ngang ngược, nhưng như cũng vô pháp dập tắt này tuyên cổ bất biến sóng nhiệt. Hạ trùng không thể ngữ băng, giếng con nết không thể vu hải. Nay Tử Vi Tế Ti muốn bằng vào chính mình lược cao thêm một bậc tu vi lớn tiếng dọa người, lại không nghĩ Yến Hoàng ngay cả Đông Hoàng cùng Tần Vương đều không sợ, hắn một cái nho nhỏ tế tự có tính được cái gì? Rốt cục, trận này y mắng đỏ sức kết thúc, Tử Vi Tế Ti nhìn như sắc mặt thản nhiên, tâm lại có chút không cam lòng, Thục Sơn lịch sử truyền thừa đã lâu đến nay đã có mấy ngàn năm, mà âm dương gia từ 300 năm trước mới cùng đạo gia mỗi người đi một ngả, nhưng bây giờ lượng phái cao giai con cháu lẫn nhau so sánh, nhưng lại có như thế chiến lệnh, huống chi, Tử Vi Tế Ti sớm đã là phong hoa không hề, mà Yến Hoàng lại là tuổi tròn đôi mươi, ai mạnh ai yếu liếc một chút có thể thấy được. Làm sao, xem ra các ngươi thuộc sơn là lưu không được ta. Tay áo hất lên, tiếng xe gió như thiên tiếng sấm, vang vọng toàn bộ chánh điện, Tử Vi Tế Ti nhưng cũng tâm một vì sợ mà tâm rung động. Người trẻ tuổi, không cần thiết sai lầm. Một câu nói kia, Tử Vi Tế Ti lại là nói cực nặng, ngụ ý đơn giản là muốn Yến Hoàng chớ có mục đích không người, lấy lực lượng một người chống lại toàn bộ thuộc sơn. Không phải là bổn tọa cuồng vọng, mà chính là thuộc sơn người vô lý trước đây, nếu không có các ngươi trước ngạo mạn sau cung kính, bổn tọa lại làm sao đến mức này. Nói chuyện, Yến Hoàng ngữ khí cũng không nhịn được trở nên nghiêm nghị. Trước ngạo mạn sau cung kính ở chỗ này lại chỉ sợ là muốn trái lại giải thích, cứu tính mạng người về sau, tại nói láo áp chế. Nói là sự tình trước biết được ngươi là âm dương gia đệ tử, vậy liền sớm nên để ngươi bị giã thú gặp qua. Tử Vi Tế Ti biện bạch bất quá, cũng chỉ có thể âm thầm không cam lòng. Thục Sơn tộc dân đã cứu bổn tọa mệnh, bổn tọa tự nhiên sẽ tiến hành hồi báo, nếu là Tử Vi Tế Ti có thể làm cho bổn tọa hai người an toàn rời đi, vốn làm bảo đảm, trong vòng 3 tháng, Thạch Lan lông tóc không tổn hao gì xuất hiện tại Tử Vi Tế Ti trước mặt. Cái này một tiếng hoàng đến nói là lời nói thật, coi như không có Thục Sơn chuyện này, Thạch Lan mệnh hắn là nhất định phải cứu, chỉ là không biết Thạch Lan mẫu thân, Thục Sơn chủ mẫu đi nơi nào, âm dương gia cao tầng đến cũng chưa từng lộ diện. Âm dương gia người, bội bạc chính là chuyện thường, ta có vì sao muốn tin tưởng? Chẳng biết tại sao, Tử Vi Tế Ti câu nói này nói cực kỳ nhẹ nhõm, thậm chí khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Vậy các hạ, là nhất định phải vọng động Đao Minh. Tiến Hoàng ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí đã trở nên có mấy phần lực nhưng. Ha ha. Đao Minh, bổ tọa vì sao cùng ngươi nhàn thoại thật lâu? Hả? Ngươi chẳng lẽ đến thời khắc này còn chưa phát giác? Tử Vi Tế Ti một trận không khỏi tiếng cười truyền đến, nghe gọi Yến Hoàng thai lại tựa như tật phong sậu vũ, sấm sét vang rội, cho tới giờ khắc này hắn mới cảnh tỉnh lại. Tử Vi Tế Ti nhìn qua Yến Hoàng mắt như muốn phun ra ngoài nổ hỏa, tâm hiện lên khó tả khoái cảm thế nào. Âm Dương gia tặc tử, hiện nay rốt cục nghĩ rõ ràng đi, bên cạnh ngươi vị tiết như hoa như ngọc tiểu cô nương sớm đã rơi vào bổn tọa tay, tiếp qua một thời ba khắc, nếu là còn không có bổn tọa ngự lệnh, cái tiểu nha đầu kia liền sẽ bị chém ngang lưng. Như thế nào, nói ra ngươi quyết định. Tiến Hoàng cơ hồ muốn bạo khởi giết người, thế nhưng là chính như Tử Vi Tế Ti nói, nếu như hắn thật làm như thế, ít như vậy ti mệnh trên cổ đầu người coi như không gánh nổi, giờ này khắc này, trừ thỏa hiệp, không còn con đường nào khác. Rất tốt. Quả nhiên là kẻ thức thời là tuấn kiệt, đến, chỉ cần ngươi đem cái này ăn hết, bổn tọa lập tức hạ lệnh thả người. Nói Tử Vi Tế Ti lật bàn tay một cái, một viên thuốc ra hiện tại hắn tay. Cái này là vật gì? Tiến Hoàng nhìn lấy này một hạt tử sắc dược hoàn, mi đầu sâu nhăn. Hừ, dưới thềm chi tủ còn nhiều như vậy lời nói, cũng được, hôm nay bản tọa liền để ngươi được thêm kiến thức. Cái này gọi là cạn cổ, chính là bổn tọa độc môn cổ độc, ăn về sau nội lực đem bị cổ trùng thôn vệ hầu như không còn, mà lại mỗi 7 ngày liền sẽ có một lần thực cốt thống khổ, chỉ có bổn tọa giải dược mới có thể đem cổ độc trấn áp. Thế nào ta cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian cân nhắc, ngươi là muốn chính mình mệnh, vẫn là muốn tiểu nha đầu kia mệnh. Một giây sau, Tiến Hoàng hơi hơi khắc lên, sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng, tựa hồ tại dãy rủa, đang tự hỏi, một bên Tử Vi Tế Ti lại là tâm cực kỳ thoải mái, đây chính là hắn muốn xem gặp giam ta thuộc sơn công chúa, lần này bổn tọa liền để ngươi Âm Dương gia tặc tử cũng thưởng thưởng cái này thấu xương phệ tâm thống khổ. 10 cái hô hấp đi qua, Tiến Hoàng mi đầu thật sâu nhíu lên, từ từ mở mắt cạn cổ lấy ra, thuộc sơn vu cổ thuật truyền ngôn thần hồ thần, bổn tọa ngược lại muốn xem đến có thể làm khó dễ được ta, cạn cổ nhập thể. Tiến Hoàng liền cảm giác có một cỗ to lớn hút bên trong tại thôn vệ lấy trong cơ thể mình chân khí, chính mình toàn bộ thân thể nội lực đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ trôi qua, mà cái kia cổ trùng liền tựa như một cái cần củng bố, làm sao cũng lấp không đầy, chỉ là trong khoảnh khắc, Tiến Hoàng thể nội một thân tinh xảo nội lực cũng đã khô kiệt. Hai chân mềm nhũn, Tiến Hoàng như muốn quỳ xuống, đây là nội lực kịch liệt sói mòn chỗ sinh ra hậu di chứng, nhưng hắn vẫn là cắn răng thẳng tắp đứng đấy, chỉ là sắc mặt có chút không che giấu được tái nhợt. Thế nào, cổ trùng mùi vị không tệ đi. À đúng, không muốn vọng tưởng ngưng tụ nội lực giết chết cổ trùng, làm như vậy hậu quả. Ngươi có thể chính mình thử một chút, ha ha. Tử Vi Tế Ti giờ phút này tâm cực kỳ thoải mái, hắn là từ nhỏ nhìn lấy Thạch Lan lớn lên. Vị kia thuộc sơn tiểu công chúa cơ hồ là tất cả mọi người hòn ngọc quý trên tay, mà giờ này khắp này lại rơi tại Âm Dương ra tay, dạng này trả thù có thể nào không làm hắn quái lạc. Bớt nói nhiều lời. Thả ngươi. Tiến Hoàng giờ phút này đơn giản hận nghiến răng, nếu là Thạch Lan mẫu thân ở đây, như vậy chính mình trực tiếp quang minh thân phận, nhất định cái này lao tạc ma quỷ liếm, có thể hết lần này tới lần khác mọi việc không thuận. Yên tâm, bổn tọa từ sẽ không nhớ ngươi các loại Âm Dương gia tặc tử, bội bạn, béo nhờ nuốt lời. Ba, ba, ba. Tử Vi Tế Ti trùng điệp đập 3 tiếng bàn tay, chợt chính điện bên ngoài truyền ra một trận thanh thúy khói lửa nổ vang, đó chính là thuộc sơn chuyện tin tức khói lửa. Người tới a, đem hắn cùng thiếu tư mệnh cùng nhau ép vào địa lao, chặt chẽ trông giữ. Chương 15, Cựu Lê U ám địa lao trì, tràn ngập hôi thối mùi vị, tùy ý đắp lên, cũ nát bức tường hiện ra từng khối đột ngột khối vụn, mặt đất khắp nơi có thể thấy được gạch xanh rơi xuống dấu vết, tối nghĩa hắc ám, vài tiếng bén nhọn gọi tiếng, nơi này lao tử hoành hành. Cái này phảng phất là một cái bị thế giới di vong cùng phỉ nhổ nơi nhỏ lánh, cách nhau một bức tường, ngoài tường long lanh, trong lao mục nát nấm mốc, rõ ràng trầm trọng. Lúc đã tới muộn, thỉnh thoảng có từng tia hàn phong từ tường trong khe hở thổi gần đây, ma sát ra ô. Ô thảm ô tồn, thổi lên rơi xuống đất bụi đất, phiêu đáng giữa không trung, tràn ngập toàn bộ địa lao, sen lẫn hôi chua thối nát mục nát vị đạo, thẩm thấu tiến mỗi một tù nhân tâm lý, hoảng sợ không khỏi. Tại cái này liên tĩnh trong đêm tối, đột nhiên một trận đinh đương rung động hoặc cái nào đó tù phạm không cam lòng gào thét, giống như tỉnh lại ngủ say trải qua nhiều năm đoan hồn lệ quỷ, nói nói ngươi mà nghĩ. Chỉ có xông vào nội tâm hắc ám là người vĩnh viễn đồng bọn. Tinh đồng chế tạo hình trên kệ, Tiến Hoàng tỷ bà cốt bị một mực khóa lại, tám đầu to bằng cánh tay trẻ con xiềng xích gắt gao đem hắn cố định tại trên cây cột, một tiếng hoa lệ quần áo sớm đã không biết bóng dáng, chỉ có này cũ nát mà đơn bạc tù phục là hắn giờ phút này duy nhất có được. Ánh mắt hơi khẽ nâng lên, phía bên phải bẹn bẹn cách nhau một bức tường địa phương sát thực thiếu tư mệnh, tráng kiện sắt áo mộc làm lan can, cực kỳ cứng cỏi, so với Yến Hoàng tao nộ, thiếu tư mệnh đến lộ ra tự có rất nhiều, mạng che mặt đã sớm bị trừ bỏ, tinh xảo quần áo cùng thể cũng đành chịu bị đoạt đi, chỉ để lại một thân hơi có vẻ tái nhợt làm hạo. Đêm hơi lạnh, sắc mặt tái nhợt nàng mở ra mỹ lệ phượng nhãn, an tĩnh nhìn lấy phòng giam bên ngoài bầu trời, chấm nhỏ lóe lên, đẹp mắt cực, nàng nhớ tới Phương Sa hắn, nước mắt tựa như cắt đứt quan hệ châu tử, một giọt rơi đi xuống. Hồng nhan bạc mệnh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn đối mặt, chính mình gầy yếu thân thể bốn tại áo tù nhân bên trong, càng lộ ra đơn bạc bất lực. Nhân sinh như hí, lúc nào chính mình trở nên như thế đa sầu đa cảm, Nguyệt Nha Nhi con cong, không biết rõ Trung Quốc Hà có thể hay không rất đẹp. Nhìn lấy này điên lặng rơi lệ thiếu nữ, Yến Hoàng tâm cực kỳ rút ra đau. Nhưng tất cả những thứ này đều đã thành kết cục đã định, Tiến Hoàng lại là rất mạnh nhưng muốn lấy sức một mình chống lại toàn bộ Thục Sơn, hiển nhiên là ăn người nói mộng, hôm nay cũng là ngày thứ 7, không biết vậy cái kia Thục Sơn người lại sẽ có gì hoa văn. Cạn cổ mỗi 7 ngày bạo phát một lần, đến lúc đó những cái này Thục Sơn lão gia hỏa cũng sẽ không nhàn rỗi. Ba, 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 từng tiếng vô tự tích thủy âm thanh tại cái này u ám địa lao quanh quần không dứt, tùy theo mà lui tới hướng là từng tiếng sột sột soạt soạt vang động, đó là chuột trùng bò qua thanh âm. Nhưng mà, hôm nay lại nhiều rất nhiều trầm ổn tiếng bước chân, giống tại này cho nước động. Bọt nước văng khắp nơi, Tiến Hoàng chưa phát giác xẹt qua một tia cười lạnh, Thục Sơn người quả nhiên không chịu ngồi yên. Hừ, không biết dạ đế các hạ, tại chúng ta Thục Sơn qua như thế nào. Một thân hắc bảo, Tử Vi Tế Ti đi đầu đứng bước tại cửa nhà lao trước, sau lưng thì đi theo mười mấy vị thanh y trưởng quái thuộc sơn đệ tử, cùng cực kỳ lam y hạ cấp tế thi. Có dám thi phóng, lão tử không có thời gian cùng ngươi cấy nấm. Đầu hơi khẽ nâng lên, mắt hiện lên một tia mệt thị. Nha, gia đế các hạ thật lớn hỏa khí, lại không biết ta thuộc sơn công chúa bị các ngươi bắt phải chẳng so ngươi bây giờ qua thoải mái. Nói ra tối hậu, nay tử vi tế ti cũng là thanh sắc lệ gốc dạng. Thạch Lan từ nhỏ nhu thuận thông minh, lại võ học thiên phú cực cao, tại thuộc sơn thâm thụ các trưởng bối yêu thương, bây giờ bị âm dương gia trói qua chính hầu như cũng là quần tình xúc động. Tiến Hoàng nhìn thiếu tư mệnh liếc một chút, đã thấy nàng chỉ là một mặt lạnh nhạt, đối đây hết thể hảo vô sở giác bộ dáng, mẫu thân của nàng chính là thuộc sơn trước đây tử vi tế ti. Từ âm dương gia nhất chiến thân thể sau khi chết liền do người khác tiếp nhận, nhưng mà bây giờ nàng rời đi thuộc sơn lấy có hơn 10 năm, có thể nhận được người nàng, đồng dạng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thử! Ngươi cho rằng, ngươi không nói lời nào, bổ tọa liền không có cách nào đối phó ngươi, cũng đừng quên, hôm nay chính là này 7 ngày kỳ hạn. Tử vi tế ti trừng mắt, đe dọa nói. Ngươi cái này không quan trọng thủ đoạn, bổ tọa sớm đã nhớ kỹ trong lòng, có hoa chiêu gì xử hết ra, ta ngược lại muốn xem lê tộc vũ thuật, ngươi bị này tân tiến đại tế ti học mấy thành. Tiến Hoàng lời nói vẫn như cũ khinh miệt, vị này tử vi tế thi ánh mắt biến đổi, hình như có phẫn nộ, lại có kinh hãi, Thục Sơn thật là bên trên cổ lê tộc nhất mạch, mà tử vi tế thi làm Thục Sơn các vị tế thi đứng đầu, bình thường cũng được xưng là đại tế thi lê tộc lịch sử cực kỳ đã lâu, lên viện tổ thậm chí có thể truy tố đến thượng cổ Vu Yêu thời đại vu tộc, tục truyền Thục Sơn vu thuật chính là kể từ lúc đó truyền thừa đến nay, khi đó thiên địa sơ thành, thế gian đại năng vô số. Vu tộc có thập nhị tổ vu, ngoại giới cũng xưng thập nhị ma thần, trời sinh thân thể mạnh mẽ vô cùng, thôn phệ thiên địa, thao túng phong thủy lôi điện, thiên sơn rời biển, cải thiên hoán địa. Đế Giang, lại tây 350 dặm nói Thiên Sơn, tiền nhiều ngọc, có xanh hùng hoàng, anh nước ra chỗ này, mà tây nam lưu trú tại Thăng Cốc. Có thần chim, trạng thái như vàng túi, đỏ như lan hỏa, đủ tứ dược, đục thật thả vô diện mục đích, là biết ca múa, thực duy Đế Giang. Không gian tốc độ chi tổ vu. Cú mang đông phương cú mang, thân chim mặt người, thừa lương long. Đông phương một chi tổ vu. Nhục thu phía tây nhục thu, hai trái có rắn, thừa lương long. Phía tây kim chi tổ vu. Cộng công tiếp xúc bất chu sơn, gãy thiên trụ, tuyệt địa duy, nữ hoa bổ tiên, bắn 10 ngày. Bắc phương thủy chi tổ bu, trúc dung nam phương trúc dung, thú thân mặt người, thừa lương long. Nam phương hỏa chi tổ bu, trúc âm, tây bắc biển bên ngoài, xích thủy chi bắc, có trương đuôi núi. Có thần, mặt người thân rắn mà đỏ, thả mục đích chính thừa, minh chính là hối, xem chính là minh, không ăn không ngủ không thôi, mưa gió là yết. Là trúc âm, là trúc long. Thời gian chi tổ bu, cương lương, miệng bên trong hàm rắn, tay cầm rắn. Hổ đầu nhân thân, bốn bó đủ, trường thủ khuỷu tay. Lôi chi tổ bu sa bị thi, sa bị có thần, mặt người, hai chó, thú thân, nhị hai thanh xà. Tên là Sa Bị Thi, khí trời chi tổ bu, thiên mô triều dương chi cốc, thần nói thiên mô là vì thủy bá, phong chi tổ bu, hợp tư không phải sơn hải kinh bên trong thần, mà chính là thượng cổ thị tộc tên bên trong có một câu như vậy, thiên hoàng thoại nhân hợp tư thị, điện chi tổ bu, huyền minh chuyên húc, huyền minh chỗ ti vạn 2000 dặm, huyền minh chuyên húc tá thần, tên ngu mạnh lại làm ngu kinh, chữ bị huyền minh là mưa sư vậy, thật là hải thần kiêm phong thần, vũ chi tổ bu, hậu thổ ban sinh thổ chi tổ bu, viễn cổ về sau thiên địa vỡ nát bất chu sơn sụp đổ. Sau đó liền có tam hoàng chi thế, nhân tộc hưng vượng, vu tộc hậu nhân dần dần diễn hóa trở thành lê tộc. Lê Minh còn gọi là phương dân, là ở tại nam phương dân tộc một cái gọi chung là, hơn phân nửa còn thuộc về mẫu hệ xã hội, nữ tính chiếm thống trị địa vị. Bất thế lạ thường mới Sibiu thống nhất nam phương về sau, lấy thiên doanh số lượng, đem phân trị vì lê. Lê Minh vẫn còn du lịch săn xã hội, xưa nay bưu hãn, lại lấy được hoàng tuyển sừng người một số khoa học kỹ thuật, bởi vậy đột nhiên tăng mạnh, trở thành hùng bá nam phương quân sự man động. Có chút Lê Minh thậm chí lấy cơ quan thuật cải tạo tự thân, càng thêm thích hợp chiến tranh, bắt đầu chinh phục nam phương hắn dân tộc, bành trướng thống nhất thiên hạ dạ tâm. Tuy nhiên bởi vì tại chinh phục hắn chủng tộc thời điểm, nhiều bi mãnh, thiếu nhân đức, cho nên Lê tại Sibiu sau khi chết, hắn bị chinh phục chủng tộc nhao nhao ly tâm, thống trị lực ngày một rõ sự suy thoái. Cái này trong vòng 7 ngày, Tiến Hoàng tại cái này tĩnh mịch địa lao bên trong, cẩn thận nhớ lại, rốt cục đem chính mình nao trí nhớ cùng tình báo kết hợp lại, đem thuộc sơn tử đoàn cái 89/10, chẳng trách cái này đại tế ti kinh ngạc như thế. Chương 16, thì bà tử vi tế ti liền như vậy ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, não hải trong nháy mắt hiện lên trăm ngàn cái suy nghĩ. Nhìn lấy Yến Hoàng ánh mắt thế mà hiện ra một tia trống rỗng, Yến Hoàng nói tới mỗi một chữ, thậm chí mỗi một câu, đều lại biểu lên nhất tộc đời đời tường truyền tuyệt để bí mật, trừ lên tộc đích truyền con cháu dư bảng chi thậm chí nhập thất đệ tử đồng đều không được biết, nhưng mà, dạng này sự tình, lại bị người trẻ tuổi trước mắt này một câu nói toạc ra, cái này làm sao không để cho người ta cảm thấy kinh hãi bật vần. May mà đại tế ti bụng dạ cực sâu càng xét thấy công lực thâm hậu, tuy nhiên kinh hãi giật mình muốn tuyệt, có thể trên mặt lại không nửa biến hóa. Còn có một lệnh hắn càng thêm may mắn là, hôm nay theo hắn cùng nhau đến địa lao chi tất cả đều là hắn thuộc sơn đích truyền, mà cũng không con cháu chi nhánh, cho nên không nghi ngờ như thế bí mật bị tiết lộ ra ngoài. Thế nào, Lê tộc tử vi tế ti đại nhân, bổn tọa lời nói, có phải hay không nói đến ngươi trong tâm khảm? Nói đến đây, Tiến Hoàng giống như có chút suy nghĩ dừng lại một lát, ngựa khi giống như cười mà không phải cười nói tiếp gần ngàn năm chịu đủ, bất kể như thế nào thương hại tam điển, thuộc sơn tính toán quá lớn nha. Hoặc là nói, ngươi Lê nhất tộc vẫn chưa từ bỏ ý định. Tối hậu bốn chữ Yến Hoàng cơ hồ là hô khàn cả giọng. Toàn bộ lao ngục chi đô quanh quần này hơi có vẻ khàn giọng thanh âm chưa từ bỏ ý định. Chưa từ bỏ ý định. Chưa từ bỏ ý định. Ba chữ này tựa như là trọng truy hung hăng đánh tại Thục Sơn con cháu trong lòng, lấy rất nhiều năm kiên trì, nhiều năm như vậy chờ đợi, chính là bởi vì ba chữ này.
Không tệ.
Tử Vi Tế Ti cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, sắc mặt trở nên cực kỳ u ám, buồn tọa ngược lại muốn biết, thân là âm dương gia dạ đến ngươi, là làm thế nào biết đây hết thảy.
Nói,
thanh âm kia liền tựa như muốn đem Yến Hoàng xé thành mảnh nhỏ. Có câu nói là biết quá nhiều vậy liền sống không lâu.
Muốn biết sao?
Tử Vi Tế Ti, muốn biết lời nói, liền hảo hảo điều tra thêm bên cạnh ngươi.
A không,
hảo hảo điều tra thêm các ngươi toàn bộ Thục Sơn.
Nhìn xem cái này thập vạn đại sơn chi đến có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng các ngươi.
Ha ha.
Mặt này vài tiếng cười lộ ra là như thế thanh lãnh, mắt mang theo một chút thương hại.
Liền tựa như một cái như hoa như ngọc cô nương ra bị lộ sạch tí phục, trần trụi đứng tại trước mặt, không có bất kỳ cái gì bí mật.
Đã ngươi nói như vậy, vậy ngươi nhất định biết Thục Sơn chi đến cất giấu người nào.
Tử Vi Tế Ti tay phải nắm thô to cửa nhà lao cây cột, móng tay cơ hồ muốn đem cái này cứng rắn sắt áo một ngạnh xinh xinh xé xuống một miếng.
Biết do cùng không biết, đại tế ti tâm tự có phòng.
Hôm nay liền nói đến đây, chờ ta ngày nào tâm tình tốt, nói không chính xác lại ở nói cho ngươi một ít chuyện.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Ha ha, tấm kia tiếng cuồng tiếu cơ hồ khiến Tử Vi Tế Ti điên cuồng. Số mấy chục cái xuân thu còn chưa bao giờ thấy qua một cái tù nhân có thể kiêu căng như thế, đã ngươi không chịu bằng dao, vậy cũng đừng trách buồn tỏa tâm oan.
Tử Vi Tế Ti vung tay lên đột nhiên quát người tới,
để hắn nếm thử bích ngọc tỷ bà tư vị.
Vâng, đại tế ti.
Ít khi vị kia ra ngoài truyền lệnh Thục Sơn con cháu trở về, sau lưng còn đi theo một vị bộ dáng tiểu diễm nữ tử. Đáng giá chú ý là nữ tử kia tay ôm một thanh tinh xảo bích ngọc tỷ bà.
Tỷ bà là từ đầu cùng thân thể cấu thành, đầu bao quát dây cung rãnh, dây cung trục, sơn khẩu các loại,
thân thể bộ bao quát tướng vị, phẩm vị, ảm ly, che tay các loại bộ phận tỷ bà đầu từ dây cung rãnh, bốn cái trần tử, dây cung trục, sơn khẩu các loại tạo thành.
Tỷ bà thân thể bộ đầu trên lại xương cái cổ bộ, tức tướng vị chỗ trên cổ bưng xếp ra bộ xương gối cùng hạ bộ là phẩm vị. Sống trung phẩm cổ đại đều gọi làm trụ, là một loại âm vị trang bị.
Thân thể bộ hạ bộ phận trình lên hẹp hạ rộng rãi, hiện lên nửa vòng tròn, không, tức âm ly, phẩm vị đính vào dùng ngô đồng tâm chế thành màn hình bên trên, bốn đầu dây cung thắt ở phần dưới che tay bốn cái lỗ nhỏ bên trong, tại che tay van xin chỗ màn hình bên trên, mở có một cái lỗ nhỏ, gọi nạp đâm hoặc ra âm khổng.
Thân thể bộ mặt sau, gọi tỳ bà lưng, trên lưng bưng cùng đầu đụng vào nhau, dưới lưng bộ cùng màn hình tướng dính tiếp, trong bụng có khác nhị điều hành hồ sơ cùng mấy cái âm trụ, an trí tại nhất định bộ vị chỗ, lương liệu dùng từ đàn, hắc liêu, lao hồng một, hoa lê một, thương hồng một các loại chế thành là thượng phẩm, dùng trắng làm bằng gỗ thành là thông dụng phẩm. Bởi vì từ đàn, hồng một các loại vật liệu gỗ giỏi về tại đàn tấu phát xuất tự nhiên âm bội tới.
Tỳ bà từ cái tướng, 24 phẩm cấu thành âm vực rộng lớn 12 bình quân luật.
Một dây cung vì tơ thép, 23 tứ huyền vì thép dây thừng ni lông quấn dây cung.
Tỳ bà phát ra tiếng hết sức đặc thù, ta âm bội tại cổ kim bên ngoài các loại nhạc khí cầm đầu vị, chẳng những âm lượng lớn, mà lại âm sắc thanh thúy sáng ngời.
Đồng thời, tỳ bà phát ra âm cơ bản lại kèm thêm phong phú âm bội, loại này âm bội có thể làm cầm thanh tại lời đồn suy giảm nhỏ, có khá mạnh xuyên tấu lực. Tại bình tĩnh chống trải đàn tấu lúc, dùng ta diễn tấu trọng mạnh âm lúc cầm thành có thể truyền đến 2-3 dặm bên ngoài.
Chất lượng tốt tỷ bà phát âm đặc biệt là xuyên tấu lực mạnh, suy giảm nhỏ, truyền đi xa.
Cao âm khu sáng ngời mà giàu có cương tính, âm vực nhu hòa mà có nhuận âm, giọng trầm khu âm sắc thuần hậu.
Bởi vì cái gọi là lớn dây cung tiếng chói tai như mưa nặng hạt, nhỏ dây cung nhất thiết như nói nhỏ, tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn đánh, ngọc trai rơi trên mâm ngọc, ngân bình chợt vạch nước tương tóe, thiết kỵ đột xuất đao thương minh.
Khúc cuối cùng thu phát coi chừng vẽ, tứ huyền một tiếng như xé bài, đã không còn là thi nhân nghệ thuật khoa trường, mà chính là đương đại tỷ bà danh phó thực diễn tấu hiệu quả.
Như thế một thanh tinh công mật thám đồ chơi hay, lại phối hợp nữ tử kia triển bạch màu da, dương liễu tinh tế vòng eo, chỉ sợ hắn người nhìn thấy đều muốn sinh ra mấy phần mê say chi ý. Vậy mà lúc này Yến Hoàng gặp, lại cảm thấy có một cỗ hàn khí từ cổ sống dâng lên.
Kiếp trước Yến Hoàng làm đặc công tự nhiên sở học rất nhiều, một đầu hắn chỗ nghe được tin tức chính là tại Miêu Cương sách cổ chi có một loại cực kỳ thần bí, gần như tại thất truyền cổ pháp, chính là lấy thanh nhạc chi pháp khu động cổ trùng, khiến cho cổ trùng hoạt tính đột nhiên gia tăng.
Thế nào? Nhìn thần sắc ngươi, tựa hồ biết được cái này tỷ bà đối ngươi mà nói ý vị như thế nào.
Đại tế ti nhìn lấy Yến Hoàng sắc mặt biến hóa, đông nhiên có một loại đảo khách thành chủ vui sướng, loại kia hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay khoái cảm, chỉ có tự mình trải qua mới có thể trải nghiệm đạo.
Đem sinh mệnh người khác không chế ở tay mình, đem người khác sướng vui đau buồn đùa bỡn với mình lòng bàn tay, như thế niềm vui thú là cỡ nào say lòng người, quyền sinh sát trong tay mặc cho lấy hay bỏ, hết thảy chỉ bằng mượn chính mình một câu, một động tác.
Đây cũng là vì sao từ xưa đến nay, vì sao toàn lực hai chữ, dù người như vậy chỗ căn bản, bởi vì chỉ có thành tựu người cầm quyền mới có thể chân chính hưởng thụ đây hết thảy.
Mà tại cái này trong nháy mắt, Tử Vi Tế Ti chính là vị kia quyền sinh sắt trong tay trưởng công giả.
Thế nào, bổn tọa đang hỏi ngươi một lần, ngươi có nói hay không?
Tử Vi Tế Ti ôm cánh tay, nhìn lấy cột vào bền vững Yến Hoàng, nói mỗi một chữ đều là như thế dày đặc khí lạnh.
Không nói.
Yến Hoàng ngắn gọn phun ra hai chữ.
Tốt.
Ngươi có gan, ngươi tới đem hai người bọn họ mang đi ra ngoài, bổn tọa ngược lại muốn xem ngươi có thể cứng rắn đến khi nào.
Chương 17, sinh tử nhất tuyến Thục Sơn, địa lao, một gian trống trải thạch thất.
Một cái cẩn trọng đồng môn đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách, tất cả mọi thứ đều lộ ra là như vậy âm u phong từ lối đi rộng rãi chi thổi qua, phát ra cấp tốc tiếng rít, giống như là một đầu kiểm chế hồi lâu quái thú chính đang giãy giụa, muốn phải thoát đi cái này ngàn vạn năm trói buộc.
Nhưng mà,
đối với tại lúc này đều có thể bị xem nhẹ, bởi vì giờ khắc này địa lao chi, từng tiếng kêu thảm như là tiếng than đỗ quên, đủ để khiến trên đời này bất luận kẻ nào không rét mà run. Thạch Thất Chi chỉ gặp một đoàn bạch ảnh trên mặt đất cấp tốc lan lộn, vết máu loang lộ liền tựa như nổ bể ra hoa hồng máu, nhuộm đỏ lấy nguyên bản băng lãnh thanh thạch bản. Từ sát toái phát tại cái này Thạch Thất Chi tàn mát, hết thảy đều lộ ra là như thế thê lương. Ngoài cửa nhảy lên một vòng âm vụ ánh mắt, nhộn nhạo trả thù khoái cảm, đây chính là hắn muốn. A, ngươi giết ta, nhanh giết ta. Lại một tiếng thê lương la lên vang vọng toàn bộ lao ngục, thanh âm kia giống như đêm lạnh bên trong không chỗ nương tựa hoang hồn rơi vào thai làm cho người sợ đến vỡ mật. Các ngươi bọn này xuất sinh. Cái chữ này phảng phất là từ này vô tận luyện ngục leo ra, hận, giận, thiên địa chứng giám. Ngay tại lúc cái này một cánh cửa bên ngoài, Tử Vi Tế Ti lại giống như chưa tỉnh. Phối hợp cười nói thế nào đến hoàng, nhìn lấy vị này tiểu nương tử tại trước mắt ngươi đau đến không muốn sống có phải hay không cảm thấy tim như bị đau cắt, có phải hay không cảm thấy ngươi là kẻ hèn nhát, là cái đồ hèn nhát, ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không. Ha ha ha. Bang. Này cấp tốc tiếng tỷ bà im bặt mà dừng, một giây sau này thon dài ngọc thủ lại như rủi trống mãnh liệt hướng tỷ bà phía trên đập tới. A, phốc phốc, một tiếng la hét, một ngụm máu tươi ngửa mặt lên trời phun ra, thiếu tư mệnh rốt cuộc nhịn không được, như vậy mất đi, có lẽ dạng này đối nàng ngược lại là một loại giải thoát. Dòng dã thời gian một nén nhang, này bén nhọn tỷ bà tiếng nhạc tại cái này u ám địa lao quanh quẩn không dứt, mỗi một cái thanh âm đều rất giống một đạo vô hình lợi tiễn hung hăng đâm về thiếu tư mệnh linh hồn. Cho đến giờ phút này đến hoàng mới hiểu được, cái gì gọi là sợ đến vỡ mật, cái gì gọi là đau thấu tim gan. Đây hết thảy từ đầu tới đuôi đều là một cái bẫy, một cái âm mưu. Thục Sơn Vu cổ thuật, quả nhiên cao minh. Tiến hoàng tỷ bà cốt bị khóa lại, cả người liền tựa như tại liệt hỏa dày vò, ngày thường bừng tỉnh như tiên tử thiếu nữ, giờ phút này lại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, cái này là bực nào thê lương. Quá khen, cạn cổ là thật, nhưng cái này 7 ngày một phát tác. Ha ha, nhưng lại là giả. Nói đến đây Tử Vi Tế Ti trên mặt hiện ra cực kỳ thoải mái nụ cười, nhìn lấy chán nản ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh thiếu tư mệnh tựa hồ là thở dài nói. Chậc chậc chậc. Nhỏ như vậy mỹ nhân lại cần trải qua như thế tra tấn, ngươi có phải hay không cảm thấy đau lòng, có phải hay không cảm thấy tình nguyện chính mình mang nàng tiếp nhận. Cái này đúng. Nói thật cho ngươi biết đi, ta tại vị này thiếu tư mệnh thể nội còn thêm một đồ vật nhỏ gọi là bích huyết cổ. Cái vật nhỏ này, ngày bình thường an phận ngốc trên cơ thể người bên trong không có mảy may phát giác, nhưng là chỉ cần ta vừa nghe đến bích ngọc tỷ bà tiếng nhạc, ta liền sẽ trở nên dị thường sinh động, tại chủ ký sinh trong thân thể lan lột, can xé, thẳng đến đi chủ ký sinh ngũ tạng phủ nuốt sạch sẽ. Ha ha. Thế nào, có phải hay không rất thú vị? Tử Vi Tế Ti nhẹ nhàng chuyển động ngón tay này bên trên giới chỉ, nhìn về phía Yến Hoàng ánh mắt đều là trêu tức, loại này quyền sinh sát trong tay khoái cảm là tại nếu như người say mê. Yến Hoàng mắt như muốn phun ra lửa, ngươi tên xuất sinh này, ngươi chết không yên lành. Ngươi cũng đã biết trước mắt ngươi cô gái này nàng là ai. Dừng lại. Bổn tọa không cần biết nàng là ai, bổn tọa chỉ cần biết nàng là Âm Dương gia đệ tử liền đầy đủ. Còn lại mà, dù là nàng là Đông Hoàng thái nhất tư sinh nữ bổn tọa cũng không quan tâm. Ngươi đừng quên, chúng ta thuộc Sơn Thạch Lan công chúa còn tại các ngươi Âm Dương gia trong tay, nàng ở nơi đó như thế nào chịu khổ? Chắc hẳn ngươi vị này Âm Dương gia dạ đế lại so với bổn tọa rõ ràng hơn. Ngươi, Tiến Hoàng vừa muốn nói gì, Tử Vi Tế Ti lại lộ ra hơi không kiên nhẫn phất phất tay ngươi đây. Vẫn là trung thực im miệng đi. Về phần vị tiểu cô nương này, nàng đã nghỉ ngơi đủ lâu, Bích Ngọc tỷ bà từ khúc dễ nghe như vậy bổn tọa thế nhưng là nghe hoài không chán, người tới dùng nước đem cái tiểu nha đầu này dội tỉnh. Nhóc con ngươi dám? Vậy ngươi liền xem thật kỹ một chút, bổn tọa đến dám vẫn là không dám. Bang, bén nhọn tiếng tỷ bà lại lần nữa vang lên, lần này thiếu tư mệnh tựa hồ ngay cả kêu to khí lực đều không có. Cả người cuốn rúc vào không ngừng run rẩy, hai con mắt cơ hồ muốn đổ xuất hốc mắt, miệng mũi đại trương như là kéo ống bể không ngừng hút không khí. Bang, à, tỷ bà lần nữa tăng lên một cái âm tiết, thiếu tư mệnh cả người tựa như trong nháy mắt một tiếng mãnh liệt thân thể mạnh mẽ cùng, tựa như cả người đều muốn từ giữa bẻ gãy. Ta, trước, đi, một, bước. Thiếu tư mệnh miệng mở rộng, nhưng đã nói không ra lời, chỉ là gian nan hướng về Yến Hoàng ánh mắt làm mấy cái khẩu hình. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, lên. Đông nhiên Yến Hoàng tựa như giải phóng trong thân thể sở hữu trói buộc, quanh thân đột nhiên phát lực, tựa hồ hình thành một cỗ cường lực tự trường, thiếu tư mệnh thân thể liền tựa như bị một cỗ lực đạo nằm kéo hướng hắn dựa sát vào. Giờ khắc này thời gian tựa hồ lâm vào đứng im, bốn phía hết thảy đều như là dừng lại, trên mặt tất cả mọi người đồng loạt hiện ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Con người đột xuất, nổi gân xanh, hầu kết không có quy luật chút nào nhảy lên, liền tựa như bị người gắt gao bóp cổ, phát ra cổ quái lộc cổ câm thanh. Trên trần nhà, này nguyên bản chập chờn ngọn đèn, giờ phút này cũng tựa hồ bị giam cầm, này sinh động kia lửa giờ phút này đã hoàn toàn mất đi hoạt tính tựa như giống như chết. Phương này tấp thiên địa bên trong, chỉ thấy từng đầu kim sắc sợi tơ từ Yến Hoàng trong thân thể dần dần quyết tán, một sợi, một kia, một đầu, dần dần ngưng tụ, dần dần kéo dài, hội tụ thành từng đạo lóa mắt gợn sóng, đem thiếu tư mệnh toàn bộ bao vây lại, kéo một phát hướng Yến Hoàng vị trí. Thiếu tư mệnh giờ phút này não hải đồng dạng cũng là một mảnh mờ mịt, theo kim quang lâm thể, trên thân đau đớn tựa hồ tại vừa biến mất, nàng không biết Yến Hoàng muốn làm gì, nhưng là giờ phút này nàng duy nhất có thể làm chính là tin tưởng hắn, đem tính mạng mình phó thác với hắn. Nhưng mà khi hết thể lần nữa dừng lại, hiện ra tại trước mắt mọi người hình ảnh lại là như thế kinh diễm tuyệt luân. Thiếu tư mệnh môi chăm chú dán Yến Hoàng môi, tựa hồ có một cỗ không thể kháng cự đại hấp thụ lực tướng trong cơ thể nàng chạy trốn. Ba, một thoáng đó chính là vĩnh hằng, tuyên cổ hóa thành trong mấy mắt. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, mọi người chỉ nhìn thấy thiếu tư mệnh này nguyên bản trắng như giấy vàng, khuôn mặt phảng phất giống như say rượu đỏ hồng, tiểu diễm ướt át đẹp đến mức không gì sánh được. Mà Yến Hoàng vốn chỉ là hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, giờ phút này lại là hiển thị rõ hơi bại, ấn đường chỗ hắc khí nặng nề, phảng phất ba hồn bảy vía đã giết hết, chỉ chưa một thanh nguyên khí tại ngực, chỉ đợi một lát liền sẽ một mệnh ô hô. Chương 18, bay hoa đua nở. Thiếu tư mệnh giờ phút này đã là thần sắc đờ đẫn, cứ như vậy trực lăng lăng nhìn lấy Yến Hoàng, này một vũng như thanh tuyển tú mỹ con người, sớm đã không thấy ngày xưa phong thái, chỉ có hai đạo rét lạnh nước mắt treo ở trên gương mặt. Cái kia kim sắc ánh sáng dần dần tán đi, thiếu tư mệnh thân thể nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, này rét lạnh thanh thạch bản để cho nàng toàn thân một cái giật mình, tựa hồ này đã ngưng kết tâm, bị tan ra một đạo lỗ hổng. Từ nơi đó rót vào là một sợi nàng hồi lâu chưa từng trải nghiệm qua ôn nhu, chết xuân dương ấm áp, chết thu vũ nhẹ nhàng, giống như lương như lửa ấm áp. Này một đôi hơi có vẻ tái nhợt tay, chậm rãi xoa Yến Hoàng gương mặt, xúc tu là càng thêm băng lãnh nhiệt độ, tựa hồ thân thể của hắn năng lượng đang bị cái này vô hình thời gian lặng yên mang đi. Vì cái gì? Ngươi không nên, ngươi không thể, ta không muốn. Ba cái chữ không, này kiều diễm môi đỏ nhẹ nhàng thổ lộ, ngươi không nên cứu ta, ta chỉ nguyện ngươi tốt nhất sống sót, ngươi không thể rời đi, nếu không ta không muốn sống một mình. Ngươi, hai mắt nặng tựa và gần, tựa như một khối gạch xanh kéo lại chính mình, hơi hơi mở ra một tia khe hở, nhìn lấy cái này mông lung khuôn mặt, Tiến Hoàng lại chỉ có thể dùng thanh âm khàn khàn kia tinh tế phun ra một chữ. Ngươi đẹp quá, ngây ngốc nữ hải, si ngốc chờ đợi, ta nếu không cứu, tâm dùng cái gì an, làm sao chịu nổi? Chập chỉ thanh kiếm, này trắng thuần ngón tay ngọc nhẹ nhàng lướt qua băng lãnh xích sắt, tựa như là một thanh chém sắt như chém bùn lợi nhận. Xích sắt ứng thanh mà đức, một lần mắt ngoài cửa tử vi tế ti lại như là bị đao phong khóa cổ, thiên địa rét căm căm, vạn vật khô đinh, một cỗ thương mang chi khí đập vào mặt, màu tím nhạt phát sợi thô đống nhiên chập trùng, như từng đạo chân trời tình quang sát ý lăng nhiên, hai mắt phát ra lệ mang tựa như ba nhật nguyệt đồng huy, thiên địa đột biến, đang lúc trở tay liền muốn phá vỡ toàn bộ thế giới. Không tốt, cái này âm dương gia tặc tử không biết dùng cái gì tà pháp, khiến cho cái tiểu nha đầu này tinh nguyên phục hồi, công lực đại tăng, nhìn bây giờ tình hình này, này chỗ nào vẫn là cái con ma ốm, rõ ràng là tên sát tinh. Tử vi tế ti mắt một e sợ, thoáng hướng lui về phía sau nửa bước, này nguyên bản tĩnh nghi tử đằng la, giờ phút này lại bỗng nhiên hóa thành đoạt mệnh bị ngạn hoa, hoa nở không thấy diệp, lá rụng không thấy hoa, sinh tử trong tích tắc. Ngươi đến dùng hạng gì yêu thuật? Nay tử vi tế ti tâm trí bị thiếu tư mệnh mạnh mẽ khí chất chấn nhiếp, nhưng cũng là gượng chống lấy ngực một thanh nguyên khí không ngừng, nếu không liền muốn tâm thần đều bại. Ngu muội, bị thiếu tư mệnh đỡ lấy Yến Hoàng đục lỗ nhìn xem này tử vi tế ti vẻ khinh bị rõ rành rành. Nói đến lấy thế gian cũng chỉ có Yến Hoàng cùng Bạch Phượng có thể dùng như thế phương pháp cứu người, lấy tinh thuần phượng thủy chi lực hóa thành tinh thuần nguyên khí, trợ một người khác khôi phục nhanh chóng tinh khí thần, cũng làm công lực thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt. Lời nói lại trở về, cái này thiên địa linh thú chi lực, khi thật bác đại tinh thâm, từ khi Yến Hoàng thu hoạch được cái này phượng thủy chi lực, chính là mỗi ngày cẩn thận nghiên cứu, cho đến gần đây lại có được, cho nên mới có hôm nay cứu người tiến hành. Nguyên bản lấy Yến Hoàng thể nội bao hàm phượng thủy chi lực, chỉ cần cực tốc bốc cháy lên, liền có thể đem thể nội chi cổ trùng trong nháy mắt tiêu. Ngày đó Yến Hoàng cố kỵ thiếu tư mệnh an nguy cho nên mới sẽ sợ ném chuột vỡ bình, thúc thủ chịu chói. Gần đây hai người tụ tại một chỗ, Yến Hoàng chính suy tư kế thoát thân, lại không nghĩ này tử vi tế ti lại còn tại thiếu tư mệnh thể nội hạ bích huyết cổ. Mắt thấy thiếu tư mệnh bị tra tấn chết đi sống lại, dưới sự bất đắc dĩ, Yến Hoàng chi đến bí quá hóa liều, đem vượng thủy chi lực bách ra ngoài thân thể, từ trong ra ngoài đem thiếu tư mệnh thể nội cổ trùng tiêu. Cái này chỗ bao hàm mạo hiểm quyết không thể tính toán theo lẽ thường, linh thú chi lực cực kỳ bá đạo. Thôi không cẩn thận liền sẽ tính cả thiếu tư mệnh bản thân cũng cùng nhau hóa thành cho tàn, cái này cần cực kỳ khống chế tinh chuẩn lực, cực kỳ cường đại tinh thần lực, còn có đầy đủ hùng hậu linh lực. Yến Hoàng giờ phút này chỗ thi pháp thành công khiến thiếu tư mệnh khỏi hẳn thương thế, nhưng tự thân lại khí huyết thiệt thòi lớn, tinh thần bị hao tổn, có thể nói là tay trói gà không chặt, thôi không cẩn thận liền sẽ một mệnh ô hô. Thiếu tư mệnh gặp Yến Hoàng vì nàng hy sinh đến tận đây, tâm cảm động sau khi, không khỏi cũng giận lây sang tử vi tế ti, nếu không phải hắn từ cản trở hai người cũng không chỉ như thế. Bàng bạc khí chẳng ngưng tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ, dù cho cách cẩn trọng đồng môn, một đám thuộc sơn đệ tử vẫn như cũ có thể cảm giác sát khí dày đặc. Chư vị, không cần kinh hoàng, cái này miệng cống nặng đến ngàn cân, chớ nói nàng một cái nữ hoa, cũng là giang hồ danh túc cũng không thể tùy ý phá bỡ. Tử vi tế ti mặc dù tại vừa rồi bị thiếu tư mệnh khí thế chấn nhiếp, nhưng tốt xấu hắn vẫn là thuộc sơn cao dài tế ti, công lực thâm hậu, đợi cho thông thả lại sức, một thân công lực bốc lên, kháng trụ thiếu tư mệnh này mãnh liệt áp, nhưng cũng trái lại khuyên nhủ thuộc sơn đệ tử. Nếu là ở thuộc sơn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa thời điểm bị như thế một tiểu nha đầu lật bàn, lan truyền ra ngoài chẳng phải là làm cho cả giang hồ cười đến rụng răng. Nơi đây không nên ở lâu, tốc chiến tốc thắng. Yến Hoàng gián thiếu tư mệnh lỗ thai, ngữ khí nghiêm nghị nói ra. Ân. Thiếu tư mệnh hơi hơi một đầu, đột nhiên chỉ thấy thiếu tư mệnh trước người khoảng một tấc chỗ một đạo tử kim sắc vũ khí dần dần bay lên, dần dần xoay tròn đồng thời hướng về ngay phía trước đồng môn cấp tốc hội tụ. Đại tế ti. Cái này. Một tên tuổi trẻ thuộc sơn đệ tử hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình hình này, mắt tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Chớ hoảng sợ, bổn tọa ngược lại muốn xem nàng có thể làm ra cái gì yêu tiêu thân. Tử vi tế ti tuy nhiên ngoài miệng nói như thế, tâm nhưng cũng không có gì khí. Không vì cái gì khác, liền bởi vì lúc này bầu không khí quá mức quái dị, sở dĩ nói hắn quái dị liền là bởi vì thiếu tư mệnh lúc này làm không đúng lẽ thường. Nếu ví dụ mà nói, tầm thường cao thủ như là đang cực tốc dành dụ nội lực, như vậy chung quanh hắn khí chẳng tất nhiên trở nên cực kỳ rung chuyển, liền tựa như ngàn vạn con tuấn mã hướng về tám cái phương hướng khác nhau toàn lực phi nước đại,
toàn bộ không gian nhất định là rung chuyển bất an. Nhưng mà, lúc này nơi đây, người sáng suốt xem xét liền biết rõ thiếu tư mệnh trước người này màu tím nhạt vũ khí là nội lực biến thành, nhưng mà nàng vị trí vùng thế giới này, nhưng không có tầm thường loại kia muốn bị xé nứt, bị xoắn nát bạo ngược chi khí, có chỉ là bình tĩnh tường hòa chi khí, cái này có thể nào không cho Tử Vi Tế Ti cảm thấy quái dị. Tục ngữ nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, mà giờ khắc này Tử Vi Tế Ti nhưng lại nhìn không ra cái này yêu ở nơi nào. Một giọt mồ hôi lạnh trong lúc lơ đãng dọc theo hầm băng trượt xuống chúng đệ tử nghe lệnh, bốn phía tản ra, Nguyên Vật ngươi đi thêm gọi một số người tới. Thoại âm rơi xuống, tên kia gọi là Nguyên Vật đệ tử liền lĩnh mệnh mà đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nuốt xuống đây hết thảy tuy nhiên cũng chỉ là trong chốc lát, một đạo tử sắc liên hoa liền tại cái này trong khoảnh khắc ngưng tụ thành. Tử sắc hoa nhị, kim sắc cánh hoa, tâm từng kia tử kim sắc như ẩn như hiện. Một vòng, hai vòng, ba vòng, dọc theo nghịch kim đồng hồ, cứ như vậy tại thiếu tư mệnh trước mắt xoay tròn, không thấy bất công, không thấy kết tấn. Nhưng cái này một đóa rất sống động liên hoa lại như cũ một khắc không ngừng xoay tròn. Dần dần trên phiến lá kim sắc trở nên càng ngày càng lóa mắt, càng ngày càng thông thấu, càng làm cho người ta ngạc nhiên là, Thủ Sơn cả đám lập tức thế mà ngửi được một cốt như có như không hoa hương. Cái này sao có thể? Bành, tràn ngập mùi thơm ngát lao ngục, một đóa chói lọi nở rộ từ kim sắc liên hoa đột nhiên nổ tung, này nặng đến ngàn cân đồng môn trong nháy mắt hóa thành vạn thiên toái phiến kích xạ tứ phương, không biết bao nhiêu Thủ Sơn đệ tử bị này sắc bén đồng phiến thấu thể mà qua, từng cái máu me đồng địa. Vạn Diệp phi hoa, Diệp tùy thân mà hoa không thấy. Chỉ đợi một ngày hoa đua nở, ngắm hoa thời điểm nhập hoàng tuyển. Chương 19, Ti U Tế Ti cái này một cái trước mắt, thời gian phảng phất có chỗ đình trệ, cái này một giây không gian giống như có lẽ đã giam cầm. Cái này một sát na một phương thiên địa vì đó rung động. Vạn Diệp phi hoa lưu, hoa nở không thấy diệp, lá rụng không thấy hoa, nếu là hoa lá hai tướng ở giữa một mệnh ô hô đạo hoàng tuyển. Đây cũng là giờ này khắc này hoàn mỹ thuyết minh, ngàn cân đồng môn nổ tung, toàn bộ thạch thất trong nháy mắt bức tường từng khúc rạn nứt, như to bằng cánh tay trẻ con lớn mạnh sắt áo mộc càng là trong nháy mắt hóa thành một biển. Vôi sen lẫn mảnh gỗ vụn, giải tại cái này ảm đạm địa lao chi, có mấy tên thuộc sơn đệ tử trong nháy mắt liền bị này bất chợt tới vôi lộng mù hai mắt, có thậm chí bị đột nhiên sụp đổ bức tường trùng điệp đè ở phía dưới, này trong chốc lát bạo phát cự đại lực đạo để thuộc sơn đệ tử trong khoảnh khắc liền trải qua gãy xương gãy. Tử Vi Tế Ti nửa dựa vào ở trên tường, dọc thùng thình tay áo bên trên dính đầy màu xám trắng, chật vật thở mấy hơi thở, cây cỏ hội sen lẫn hơi có vẻ tanh hôi máu tươi rơi trên mặt đất. Giờ này khắc này này Tử Vi Tế Ti chỉ cảm thấy não hải có mấy ngàn tuấn mã cực tốc vượt qua, hai này vang dội tiếng oanh minh càng là thật lâu không dứt. Mượn yếu ớt quang tuyến cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo mơ hồ bóng người tại loạn thạch ở giữa xuyên toa, tu di ở giữa liền không có bóng dáng, này bay xuống màu tím nhạt toái phát, là hắn tối hậu chỉ nhớ. Thục Sơn cung xá chỗ sâu, một đạo cửa đá từ từ mở ra, một sợi thâm trầm tối nghĩa khí tức từ chầm chậm mà vào, một đạo đen nhánh hỏa diễm phảng phất giống như tinh linh đồng dạng tại rộng lớn cung điện ở giữa nhảy nhót, một cỗ nhàn nhạt uy thế cùng với này tối nghĩa mà thâm trầm khí tức, khiến cho cái này một đoàn kỳ dị hỏa diễm trở nên càng thêm thần bí. Khởi bẩm Ti U Tế Ti đại nhân, địa lao phương hướng truyền đến chấn động kịch liệt, không biết phát sinh chuyện gì. Một đạo mặc bóng người màu xanh lục quỳ một gối xuống tại này một đoàn kỳ dị hỏa diễm trước đó, tay phải bao trùm bên ngực trái phía trên, trong ánh mắt lộ ra một bộ tôn kính. Địa bền vững. Này một đám lửa có quy luật lưu động mấy lần, liền tựa như người địa tâm cảnh trong nháy mắt này sóng gió nổi lên, ngay sau đó chống trải đại điện vang lên một tiếng khàn giọng mà hơi có vẻ thương mang thanh âm này không biết đến từ nơi đâu, cũng không thông báo đi hướng phương nào, nhưng theo cái thanh âm này xuất hiện, vị kia trưởng bảo màu xanh sống đệ tử thân hình trở nên càng thêm trầm thấp, tựa như một vị thành kính tín đồ. Người có biết là ai ở nơi đó? Này đen nhánh hỏa diễm tựa hồ không hề nóng rực qua trong giây lát vậy mà lộ ra một vòng giống như ngày đông giá rét khó mà kháng cự rét cam cam, này một đạo mặc bóng người màu xanh lục không tự giác đánh dùng mình, một giọt mồ hôi lạnh tùy theo trượt xuống. Khởi bẩm Ti U Tế Ti đại nhân, đại tế ti chính tại địa lao thẩm vấn yếu phạm, cái này một cái chớp mắt, trường bào màu xanh sấm thuộc sơn đệ tử ngay cả đầu cũng không dám nhấc, rủ xuống một bên tay phải hơi hơi nắm tay, trong lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi. Đại tế ti, hắn cũng xứng. Tử Vi Tế Ti chính là Tử Vi Tế Ti, đại tế ti cái chức vị này không thuộc về hắn, cũng vĩnh viễn không sẽ thuộc về hắn. Tham thẳm thanh tuyến, lộ ra như thế bình thản, lại làm cho người cảm thấy từ đáy lòng lạnh lẽo, hàm răng rất nhỏ va chạm, là này thuộc sơn đệ tử không tự giác một trận run rẩy, là Ti U Tế Ti đại nhân, thuộc hạ thân luôn. Tiểu cung, ai? Thôi, ngươi đứng lên đi. Vâng, đa tạ Ti U Tế Ti đại nhân. Tên kia bị gọi là tiểu cung đệ tử cái này mới chậm rãi đứng lên. Ngươi dẫn người qua địa lao nhìn xem. Như không đại sự, liền không cần xuất thủ, bổ tọa đến muốn sống tốt nhìn một cái, vị này tân tiến Tử Vi Tế Ti đại nhân đến có thể có mấy phần năng lực. Thế nhưng là Ti U Tế Ti đại nhân, Tử Vi Tế Ti chính là tam trưởng lão đích thân tử tôn, chúng ta nếu là khoanh tay đứng nhìn, ngược lại lúc tam trưởng lão trách tội xuống, chúng ta chỉ sợ. Thoại âm rơi xuống trống trải đại điện chi trong lúc đó trở nên yên tĩnh im ắng, chỉ còn lại một đoàn mặc sắc hỏa diễm treo cao cùng giữa không trung, quy luật chớp động lên, lúc sáng lúc tối, lúc mạnh lúc yếu, mỗi một lần nhảy lên thời gian đều bấm đốt ngón tay thỏa đáng chỗ tốt, mỗi một lần co vào khoảng cách cũng nắm không sai chút nào. Giống như là một vị trí giả lâm vào thật lâu trầm tư. Rốt cục này một đạo hơi có vẻ thương mang thanh âm vang lên lần nữa tiểu cung. Ngươi theo ta lời nói đi làm. Lục thu trưởng lão nơi đó bổn tọa tự có ứng đối. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Màu xanh sẫm quang ảnh lóe lên, tiểu cung liền không thấy, chỉ còn lại này một đoàn chớp động đen nhánh hỏa diễm chậm rãi tạo nên từng vòng gợn sóng dần dần thế mà hóa thành một khuôn mặt người, biểu tình kia tựa hồ tại hoài niệm cái này cái gì, có phảng phất tại thở dài cái gì cận không mở. A, cận không mở,
ngươi như còn tại vẫn còn, ta có làm sao đến mức này, năm đó chiến dịch lại không biết con gái của ngươi đến lưu lạc phương nào. Thục Sơn, địa lao xuất khẩu. Một đạo hẹp dài bậc thang, hai bên lại là thanh thạch lũy thế thạch bích, sắc áo một đoán tạo miệng cống bị chậm rãi dâng lên, hai đầu nhàn nhạt bóng dáng dần dần trở nên rõ ràng, chính là Yến Hoàng cùng Thiếu Tư Mệnh. Với ánh nắng đầu tiên bắn vào, trong lúc lơ đãng đã thấy này hơi có vẻ lồi lõm mặt đất một đạo kia nước nhỏ chậm rãi ra, tùy theo phiêu tán ra lại là này hơi có vẻ dày đặc mùi máu tươi. Hai người sau lưng, giờ phút này chính nổn ngang lộn xộn nằm vô số cỗ thi thể, mà lại tất cả đều là một chiêu chí mạng, mà chí mạng hung khí chỉ là lồng ngực kia chỗ run nhẹ nhẹ lục diệp. Ấm áp huyết dịch chậm rãi từ ở ngực chảy ra, đem nguyên bản xanh biết phiến lá phủ lên, trong khoảnh khắc cũng đã thành ngày mùa thu bên trong trong núi mỹ lệ hồng diệp, theo bàn đá dần dần hội tụ thành hai người dưới chân này đỏ thâm huyết sắc dòng nước. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi đi một bước liền là một cái đỏ thâm huyết sắc dấu dày, mấy chục bậc cầu thang, liền như là lôi ra một đầu huyết sắc dây lụa, lộ ra cực kỳ hợp quy tắc. Bên trái, Tiến Hoàng chán cánh tay bỗng nhiên hơi hơi nhấc nhấc xem ra hôm nay, sợ là muốn ngươi theo giúp ta độ một trận sinh tử. Ngón trỏ hơi hơi sờ sờ chóp mũi, chậm chậm thả ở trước mắt nhìn xem, một giọt đỏ tươi huyết dịch xuất hiện tại đầu ngón tay kỳ quái. Cái này là từ đâu đến? Tựa hồ tại hỏi mình, lại như là đang hỏi Thiếu Tư Mệnh. Có lẽ là ngươi vừa rồi tại bên trong dính lên. Thiếu Tư Mệnh cẩn thận thay hắn vuốt vuốt sợi tóc, nói khẽ: "Khai chiến trước lợi dụng thấy máu, có chút chẳng may, xem ra hôm nay thật sự là chết cả đời." Xoẹt xẹt, lời còn chưa dứt, một đạo sắc bén mũi tên chạm mặt tới, này ba câu lăng vũ tiễn xuất hiện là như thế đột ngột, nhưng lại là như thế nên. Bách bộ có hơn, một đạo bóng người áo trắng thả tay xuống bảo bối điều cùng, lạnh lùng nhìn lấy Yến Hoàng hai người: "Ngươi sai, không phải chết cả đời, mà chính là thập tử vô sinh." "Thật sao? Này vì sao ngươi nhưng không có bắn chết ta?" Không hề tưởng tượng huyết hoa nở rộ, không có đoán trước nhất kích mất mạng, có chỉ là một tiếng mang theo lấy trào phúng lạnh ngữ. Mục đích chỗ cùng, chỉ thấy răng môi ở giữa một đạo băng lánh mũi tên bị một mực khóa lại không hiểu mảy may, đợi cho răng môi khép mở thời điểm, mũi tên ứng thanh mà rơi. Cung thủ tùy theo một trận, lập tức sắc mặt nghiêm nghị. Đem Âu Yếm bảo bối điêu cung lập tức tại trước ngực, tay trái để lên ba mũi tên cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú lên. Không hổ là Âm Dương gia dạ đế, không hổ là Thục Sơn Tiên Vương. Chương 20, Tiễn cùng kiếm, không hổ là Âm Dương gia dạ đế, không hổ là Thục Sơn Tiên Vương. Hai đạo ánh mắt sắc bén như vậy va chạm tại một chỗ, liền tựa như hai đạo sấm sét tại cái này vô ngân bên trong thiên địa đột nhiên nổ tung, một phương này sơn hà đều chấn động theo. Thu, 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 chống trải sơn thủy ở giữa thốt nhiên ở giữa hù dọa vô số điều thú, từng cây cổ thụ nhỏ bé chập chờn, trong lúc đó bay ra điệu loại không biết tiếp tục, này bột nhưng ở giữa vẩy xuống vũ mau càng như là mùa đông bay phất phơ. Biết ngay ta là người phương nào, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Tạ Thương Vũ đời trước tử vi tế ti thủ đồ, Thục Sơn thế hệ trẻ tuổi đệ tử làm người xác thực có thể tính là số một số hai, nhưng muốn bổn tọa thúc thủ chịu trói, người còn chưa xứng. Chậm rãi duỗi ra một ngón tay, hơi có vẻ lô mãng lung lay, thân eo cũng theo đó thẳng tắp, tay trái thả lỏng phía sau, hai mắt lại như chim ưng nhìn không chuyển mắt khóa lại này ba chi lạnh lóng lánh vũ tiễn. Tay trái khe hở ở giữa chế trụ ba chi vũ tiễn, nắm tay phải lại là càng thu càng chặt, trường thô giáp da thịt cùng này tinh tế ngọc thạch phát ra nhỏ vụn tiếng ma sát, tiễn vương hai chữ tuyệt không phải là hư danh. Mỗi một tiễn đều là lệ vô hư phát, thế nhưng là hôm nay Tạ Thương Vũ lại phát hiện, bách bộ có hơn đôi mắt kia, lại là chính mình mất đi chuẩn tâm. Hắn đến là thế nào một người, không có thể nói như thế, ánh mắt này đã không là một người có khả năng có được. Xuyên thấu qua đen nhánh đồng tử, Tạ Thương Vũ nhìn là một mảnh vô tận huyết hải, huyết lãng quần quần mãi mãi không ngừng, cái dạng gì võ giả mới có thể ủng có như thế nồng hậu dày đặc huyết khí. Tạ Thương Vũ hơi hơi dập hai mắt, này một đôi tràn ngập biển máu này song đồng lại khắc ở đầu góc hắn vung đi không được. Đột nhiên, Tạ Thương Vũ chóp mũi hơi hơi nhảy động một cái, một cỗ mùi hôi thối tùy theo tràn vào chính mình não hải, lần nữa mở mắt ra, lại phát giác chính mình đã đưa thân vào một cái biển máu chi, như lớn nhỏ cơ nắm tay phao phao tại tự thân bốn phía sinh ra, lại lập tức sụp đổ. Muốn tiến lên lại phát hiện mình hai chân đã thật sâu lâm vào cái này một mảnh đỏ thâm máu triều chi, muốn đưa tay, lại phát hiện mình hai tay tựa hồ cột lên vạn cân cự thạch, liền ngay cả hoạt động một chút ngón tay cũng phải dùng sức lực khí toàn thân. Ta không phải lại thuộc sân sao? Ta không phải hẳn là cùng Âm Dương gia người giằng co? Làm sao lại đột nhiên lại tới đây? Ở sâu trong nội tâm, Tạ Thương Long Vũ khoe khoang tài giỏi duệ la lên, nhưng làm hắn giật mình tỉnh lại lúc lại phát hiện mình vậy mà không thể phát ra dù là một tơ một hào thanh âm. Đôi môi khép mở ở giữa, vị trí hiểm yếu tựa hồ thành một tòa trống rỗng, vô tận hàn khí chạy ngược như trong cơ thể mình, ngay sau đó chính là này đậm đặc vô cùng dòng máu, hung hăng ngăn chặn hắn vị trí hiểm yếu, hôi thối, canh đồng vị cứ như vậy rót vào hắn lồng ngực. Tốc độ tựa hồ cũng không nhanh, chỉ là như thế chậm rãi, liền tựa như nước gấm nấu thanh hoa, lại tốt giống như ngươi trên cổ phủ lấy một cái vòng cổ, ta đang vừa thu lại gấp, vừa mất mài ý hàn trí, một thôn phệ tính mạng hắn. Đột nhiên, toàn bộ bầu trời vì đó tối sầm lại, đưa mắt nhìn lại, này quần quận đỏ thâm vân vụ, phảng phất trong nháy mắt tan đi, thay vào đó là một đôi nhạt con mắt màu xanh lam, liền tựa như ngàn năm băng tuyển, trong nháy mắt tách ra lấy làm cho người ngạt thở huyết khí. Thả hắn đi. Bốn chữ, lại như là thế gian này tuyệt vời nhất thanh âm, này vô tận huyết sắc giống như là thủy triều dần dần tối lui, vùng thế giới này lại khôi phục hình dáng cũ. Núi vẫn là như thế xanh biếc, nước vẫn là như thế làm sáng tỏ, chỉ bất quá chẳng biết lúc nào bầu trời đã hạ lên tiểu vũ, cuối mùa thu mưa mang theo thấu xương thế lạnh. Trở lại thế gian, Tạ Thương Vũ đệ nhất bôi xúc cảm lại là cần cổ một màn kia làm người ta sợ hãi rất lạnh, một vòng lạnh lóng lánh kiếm phong chính trực chỉ chính mình vị trí hiểm yếu. Một tấc, chỉ có ngắn ngủi một tấc,
chính mình liền sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Trước mắt lại là hai bóng người, một vị đột nhiên không bị trói buộc, một vị thanh lệ xuất trần.
Ngươi,
Tạ Thương Vũ hai mắt đột nhiên mở rộng giống như là muốn đổ xuất đến, hắn vô pháp tiếp nhận trước mắt đây hết thảy. Trên mặt đất tất cả đều là mất đi chiến lực thuộc sơn đệ tử, mà chính mình lại chỉ là chỉ ngây ngốc đứng ở chỗ này, này một thanh chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo bối điêu cung lấy chẳng biết lúc nào rớt xuống đất, dưới chân còn lặng lặng nằm ba chi tinh xảo tam lăng vũ tiễn. Bổn tọa nói qua, muốn bổn tọa thúc thủ chịu trói, ngươi còn chưa xứng. Tay áo hất lên, Yến Hoàng đem trường kiếm thả lỏng phía sau xài bước đi thẳng về phía trước, phản phất không thèm để ý chút nào đem sau lưng mình lưu cho trên đời này số một số hai thần tiến thủ. Tại sao phải cứu ta? Nhìn qua này cùng nhau đi xa thiếu nữ tóc tím, Tạ Thương Vũ lớn tiếng chất vấn, một màn kia màu lam nhạt ánh mắt, hắn tự tin chính mình sẽ không nhìn lầm, hắn tin tưởng là vị này thiếu nữ từ này vô biên huyết hải cứu ra. Thiếu tư mệnh bước chân dừng lại, ôn nhu tóc dài bị phong mang theo, tí tách nước mưa cứ như vậy tùy ý chiếu xuống lọn tóc ở giữa, cho nàng này nguyên bản tinh khiết đẹp, tăng thêm một tia khác lung lung, nói cho ta biết. Bang, 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 trong điện quang hỏa thạch, dây cung cực tốc băng băng, ba chi vũ tiễn mau lẹ mà ra, thần tiễn liên tiếp nhiếp hồn và mệnh. Quá đa nghi ngờ, khiến cho Tạ Thương Vũ nhất định phải đem bọn hắn lưu lại, ít nhất phải đem vị kia thiếu nữ tóc tím lưu lại, hắn từ nàng ánh mắt phẩm vị ra một tia quen thuộc. Nhưng mà, một giây sau hắn lại lần nữa bị chính mình sợ chứng kiến hết thảy chấn kinh, thủy thiên nhất sắc ở giữa, từng đạo nhẹ nhàng lục diệp chống rông xuất hiện, chậm rãi ngưng tụ thành một cái vòng tròn, mà liền tại ba chi vũ tiễn thông qua vòng tròn trong nháy mắt vòng tròn hóa thành quá trụ, trong khoảnh khắc liền đem sắc bén mũi tên chặn ngang bẻ gãy. Lục diệp biến mất, ba chi tàn khuyết vũ tiễn cứ như vậy lặng lặng nằm ở nơi đó, thật giống như chết hoàn toàn không có sinh khí, tức giận. Giờ khắc này, Tạ Thương Vũ đột nhiên cảm giác được tâm chịu nặng, vừa biến mất này, một cỗ ngạt thở cảm giác lần nữa xông lên đầu, hai mắt hơi khẽ du xuống, nhìn lấy tiễn thân thể này chỉnh tề vết cát, hắn cười, cười lại là như thế đắng chát. Hai tay quanh tay, cứ như vậy chậm rãi ngồi xuống, ngồi xổm ở này đã chết đi mũi tên bên cạnh, tựa như một cái lâm bảo, lạc đường hải tử, vô tận mê mang chi tựa hồ còn kèm theo một tia nhớ lại. 7 tuổi, hắn lần thứ nhất có được một cây cung, từ đó hắn đường liền đã nhất định. 10 tuổi, hắn tại năm ngoài mới bước mệnh hồng tâm, sư phụ cười. 18 tuổi, hắn tại 100 không ngoài mệnh hồng tâm, sư phụ lại chỉ là lắc đầu. Người tiễn là tử địa. Đã từng sư phụ nói chuyện lần nữa tại náo hải vang lên. Tiễn là chết, tiễn làm sao có thể sống, tử vật lại có thể nào sống. Trên đường núi, thiếu tư mệnh cùng Yến Hoàng sóng vai mà đi. Một đường mà đến. Chính là một đường máu, một đường mưa, trên đường núi không biết có bao nhiêu tàn tật thuộc sơn đệ tử tại kêu rên. Trước mắt, nhưng lại 7 người, chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Nguyên vật, ngươi cũng muốn trở nên giống như bọn họ sao? Yến Hoàng ngữ hàm niệm ai? Một người cầm đầu gọi là Nguyên vật, tử vi tế ti chi tâm phúc, Yến Hoàng lại còn nhớ rõ. Nợ máu, chỉ có dùng máu đến trả. 7 người tàn ra, ẩn làm trận pháp. Đáng tiếc, ngươi kiếm còn chưa đủ lợi. Mưa, kiếm tái khởi. Chương 21, tháng bại chia đạo thân ảnh, lại thành một phương thái cực, Yến Hoàng bị dương, thiếu tư mệnh bị âm, có khác thất đạo phong nhuệ kiếm khí cắt đứt cái này đẩy trời màn mưa. Ngón tay ngọc nhẹ lay động, hơi có vẻ khô héo thu diệp, trong nháy mắt thành một thanh vô cùng lợi kiếm. Nàng kiếm nhất sáng ra khỏi vỏ, lại hội tăng thêm bao nhiêu vong linh. Nhưng bọn hắn y nguyên nhìn thẳng ánh mắt của nàng, ánh mắt mang theo mấy phần thận trọng. Như thế ánh mắt, cơ hồ làm bọn hắn dạng này một cái tâm sớm đã băng lãnh như thiết kiếm khách vì đó chấn động. Nhưng không biết tự lượng sức mình bọn họ vẫn là chậm rãi rút kiếm, nước mưa gió mát triệt triệt rơi xuống, tựa hồ cùng cái kia mang theo thanh quang kiếm cho làm một thể. Mọi người nhân tướng cách hai trượng, nữ tử kia chỉ là yên lặng nhìn lấy hắn, lại hơi mỉm cười. Nàng nụ cười không có một tia bi ai, phản phất một đóa mở tại lãnh vũ tường vi, tịch mịch, cô độc, mỹ lệ, mà tràn ngập đề phòng. Như thế nụ cười, để hắn nhìn ốc. Không nghĩ tới dạng này nữ tử vậy mà cũng sẽ cười. Chỉ là tại hắn ngơ ngẩn một sát, ửng đỏ kiếm quang từ nữ tử kia tay áo chảy ra. Còn chưa kịp hắn rút kiếm phản kích, một màn kia ửng đỏ sắc đã đến trước mặt hắn. Mũi chân nhanh chóng tối lui. Nhưng cho dù là bọn họ, nàng cũng không lưu tình chút nào, có lẽ chính xác mấy năm giết hại quá nhiều duyên cớ, sinh mệnh đối với nàng tới nói sớm đã trở nên thường thường không có gì lạ. Thanh sắc kiếm quang rốt cục phóng lên tận trời, kiếm ở trên không hư hư thực thực sắn ba cái kiếm hoa, như rắn nuốt tâm, đâm thẳng hướng Thục Sơn đệ tử mi tâm. Nhưng chỉ là một chiêu này, cơ hồ đạt tới hắn suốt đời võ thuật điên phong. Mà nàng chỉ là nhẹ nhàng, lại hư không tiêu thất. Đại hắn thu kiếm, lùi lại, nàng liền xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài. Nhưng chỉ là một phần ngàn giây, phi sắc, cắt đi nổ, kiếm quang tại bộ ngực hắn chỗ lóe lên, lại cấp tốc biến mất. Ngay cả hắn cũng không thấy gì cả, liền đột nhiên cảm giác được ở ngực đau xót. Túi đầu, một hàng đỏ thấm máu chảy dưới. Nhanh như vậy kiếm quang, không hổ là thiếu tư mệnh. Tức khắc, đồng thời xuất kiếm, đều nhanh như điện quang. Tại trường kiếm còn chưa tương giao lúc, kiếm khí phát sinh đập vào, phát ra đốt một thanh âm vang lên, thanh quang sắc kiếm lại bị chấn động thoát ra tay. Đóa đóa mắt huyết mai hoa tại thu vũ mở là như vậy chói lọi, thanh kiếm ngay tại cái này trong khoảnh khắc hủy, nhiều chỉ nu hóa thành bách lực cường, đây cũng là vạn diệp phi hoa. Đồng nhiên, tiếng sấm rền qua, mưa bụi này ô đồng thuyền toàn bộ bất chợt tới nết lên đến, đồng thời một đạo nhẹ vang lên từ trên thuyền tuân ra, hai đạo nhân ảnh tại đạo này kinh lôi phía dưới vừa chạm liền tách ra. Tối đen, tái đi, phản phất giống như hai đạo các mang theo nhan sắc khói xanh, giải rác mà ra. Mưa thủy khí, tại này đầy trời mưa bụi phi đằng mà đi. Nết lên đến thuyền, lúc này mới hồi phục nguyên trạng, ném ra từng mảnh bọt nước tứ tán ra. Trên đường núi, Yến Hoàng một tay chắp sau lưng, người trên lưng phảng phất giống như bị buộc lên một cây nhìn không thấy dây thường dài, cả người bị túm lấy cực nhanh tốc độ hướng về sau bay đi. Tại trước mặt thì là toàn thân áo đen nguyên vật, một mặt nghiêm nghị cầm trong tay tam xích thanh phong một mực duy trì trước đâm động tác. Kiếm phong lung lay chỉ đến hoàng trước ngực, kiếm phong cách ở ngực vẹn vẹn có tam thốn, tốc độ rất nhanh, nhanh để cho người ta có chút không kịp phản ứng. Ở trong lòng, Yến Hoàng đối với nguyên vật xuất thủ như thế đánh giá. Cho dù là lúc trước Yến Hoàng đã có chuẩn bị tâm lý, lại cũng không ngờ rằng nguyên vật kiếm phong lại là như thế cấp tốc. Nếu như không phải Yến Hoàng sớm đã dung hợp phượng tùy chi lực, cũng coi trọng cực tốc chi đạo, đoán chừng lúc trước một khắc này đối mặt một kiếm này đột nhiên, Yến Hoàng vô cùng có khả năng tránh không xuống. Như thế chi kiếm, đệ tử này quả nhiên là tâm cơ thâm trầm, lại không biết này Tử Vi Tế Ti biết được hắn mấy phần mạnh. Nghĩ tới đây, Yến Hoàng khoe miệng không khỏi nổi lên một tia châm chọc mỉm cười. Cái này kiếm pháp mặc dù vẹn vẹn chỉ là đâm thẳng, nhưng là bên trong bóng dáng vẫn là nghiêm túc thuộc sơn kiếm pháp. Lúc trước, Yến Hoàng từng thấy tận mắt Ngu Tử Kỳ dùng qua, tự nhiên rất là quen thuộc. Chỉ bất quá dưới mắt, nguyên vật tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh. Tuy nhiên vẹn vẹn tam thốn, nhưng là ngọn núi Yến Hoàng trường bảo phía dưới da thịt vẫn có thể cảm nhận được lưỡi kiếm kia bên trên băng lãnh kích thích cảm giác. Dưới chân nhẹ, nước động trên đường núi dơ lên từng bể sóng gợn lan tan. Yến Hoàng vẫn tại lui, mà nguyên vật thì là mặt không biểu tình cầm trong tay tam xích thanh phong nhất thức đâm thẳng. Trên đường núi, bóng người biến ảo ở giữa tóe lên lớn nhỏ không đều gợn sóng. Yến Hoàng cùng nguyên vật hai người liền giống với này bị tiểu hài tử cho đùa giống như ném ra thạch phiến, không ngừng tại mưa rơi lấy nước phiêu. Cái này khinh công, cái này tốc độ xuất thủ. Khẽ cau mày, Yến Hoàng đối mặt nguyên vật đâm về phía mình trường kiếm tâm như có điều suy nghĩ. A, Yến Hoàng ánh mắt chợt ngưng tụ, đã thấy nguyên vật sắc mặt hơi đỏ lên, nguyên bản như muốn bị thúc đến để tốc độ lại là bị đối phương lại tăng lên nữa một điểm. Nguyên bản chỉ khoảng cách Yến Hoàng ngược ba tốc đầu thanh phong, vậy mà xông qua đoạn này khoảng cách, trực tiếp hướng Nhạc Duyên ở ngực đâm tới. Dưới chân tốc độ một sai, Yến Hoàng thân hình không khỏi một bên, tránh đi nguyên vật đâm thẳng, đồng thời nói bảo tay phải vươn ra đến, chỉ hơi cong, một chút gậy tại nguyên vật trên thân kiếm. Đinh, thân kiếm bị Nhạc Duyên đánh run lên, nguyên vật toàn bộ trước đâm phương hướng nhất thời tại lần này từ Yến Hoàng bên cạnh tiến lên, thác thân mà qua. Hả? Nguyên vật khẽ cho mày, tại thác thân sát na, chính là trở tay nhất kiếm, hướng Yến Hoàng gọt đi. Đinh, thân kiếm lại là run lên, lại lần nữa bị Nhạc Duyên lấy chỉ đánh dưới, toàn bộ kiếm lắc động không ngừng. Mà mượn nguyên vật cái này phản gọt nhất kiếm lực đạo, Yến Hoàng người thì là hướng về sau phương tung bay mà đi. Nguyên vật ánh mắt ngưng lại, lại không ngờ rằng Yến Hoàng lấy loại phương pháp này tránh đi chính mình lưỡng kiếm. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, nguyên vật đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Tay trưởng kiếm hạ vẽ, thanh phong như nước, phảng phất giống như cắm vào đầu hũ. Nguyên vật nội lực bừng bừng phân chấn, cổ tay dùng sức, cứ như vậy nhất kiếm trước người lấy một cái xinh đẹp đường vòng cung sẽ qua. Phúc, một đạo hình cung sóng nước dâng lên. Đồng thời, Doãn Chí Bình chân phải tại bản thân trên thân kiếm nhẹ nhàng một, lại là mượn vẽ lên sóng nước lực đạo hướng Nhạc Duyên phương hướng bắn ngược lại, cả người giữa không trung phân sắc đạo bào lướt nhẹ. Toàn chân kim nhạn công thi triển hết, cả người phảng phất giống như một cái săn mồi thọ tử lớn ưng tử không xuống. Song dưới chân một hồi, Yến Hoàng chậm rãi rơi vào một cái thanh trúc tán cây phía trên, ánh mắt của hắn thì là gắt gao nhìn chằm chằm nguyên vật động tác. Khi nhìn thấy nguyên vật vẩy nước dậy sóng, mượn phản xung chi lực, lại lần nữa hướng chính mình đâm tới thời điểm, Nhạc Duyên liền biết mặt đối dưới mắt Doãn Chí Bình chỉ bằng vào đạn chỉ thần thông là không đủ. Nghĩ tới đây, Yến Hoàng phụ ở sau lưng tay trái tại vỏ kiếm ưng gỗ, nhất thời gánh vác trường kiếm ngay tiếp theo vỏ kiếm bay ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Yến Hoàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, dùng sức hít sâu một cái thở dài. Nguyên bản liền mông lung không khí tại Yến Hoàng cái này một thanh hít sâu phía dưới trở nên càng thêm không rõ ràng. Hoàng hốt, có một cỗ khói xanh đang từ cái này xanh biếc đồng sinh sơn đạo ở giữa dâng lên, quay chung quanh Yến Hoàng cả người xoay tròn. Con mắt mở ra, trường kiếm cũng rơi xuống trước mặt mình, tay phải vươn về trước, nắm qua chuôi kiếm. Yến Hoàng cứ như vậy ngay tiếp theo vỏ kiếm chiêu na từ giữa không trung xuống nguyên vật xa xa chỉ qua. Keng, vỏ kiếm bay ra, như đại cung bắn ra lợi tiễn bay thẳng đến giữa không trung nguyên vật vọt tới. Cong, một tiếng vang trầm, vỏ kiếm cùng kiếm tấn công. Giữa không trung tuôn ra từng tia hỏa tinh, cho dù là này đẩy trời mưa bụi nhưng cũng che đậy chẳng nhiều tung tóe bắn ra tia lửa, thật giống như tại hắc ám đột nhiên xẹt qua thiểm điện. Vỏ kiếm bị đánh bay, tuy nói ngăn cản nguyên vật thế sông, nhưng là đối phương ở trên cao nhìn xuống tam xích thanh phong lại vẫn là không thể nhỏ dọn. Hắc y lìa tung bay, nguyên vật tay trường kiếm trực tiếp hướng đứng tại thụ để Yến Hoàng đâm xuống. Đinh, kiếm cùng kiếm giao phong, Yến Hoàng tay trường kiếm cũng là nên đón. Hai thanh kiếm mũi kiếm ở trên không gặp nhau, trực tiếp đụng vào nhau. Tia lửa tung tóe, Yến Hoàng cùng nguyên vật đồng thời cảm thấy mình thân thể chấn động. Không khí càng là giống nổ vang một cái sấm rền, hai người song kiếm ở giữa không khí có thể mắt trần có thể thấy sinh ra chấn động, này tung bay mưa phùn tức thì bị chấn động hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Nguyên vật bị kích bay rất ra ngoài, lại là giữa không trung thân hình lại dương, thân pháp lại lần nữa thi triển, lại thực sự bay lên trên trời. Cái này một cái chớp mắt, Yến Hoàng ánh mắt hơi hơi ngưng thực, tựa hồ tại cái này chỉ một thoáng nhìn ra một chút manh mối. Bèn, tự dưng tự lực đột nhiên đè xuống, một khỏa thẳng tắp thanh trúc lại là ngạnh sinh sinh bắc ép vô lượng. Kiếm chỉ phía xa, ý khách quan. Hai quả bích lục thanh trúc không ngừng lung lay tí tách thủy châu đã hóa thành tiếp thiên màn mưa. Trường kiếm nhẹ treo, Yến Hoàng nhẹ nhàng nắm chặt thiếu tư mệnh tay, càng đi về phía trước chính là sơn đạo cuối cùng. Thiên mô nhất mạch, nghĩ không ra còn có truyền bảo tại thế. Phong chi tổ vu một đạo niềm nợ thanh âm ung dung truyền đến. Bang, tán cây phía trên nguyên vật trường kiếm ứng thanh mà đức, một giọt mượt mà huyết châu rơi vào mưa, trong khoảnh khắc trừ khử ở vô hình. Hoan nên rộng rãi thư hữu quang lâm duyệt, mới nhất, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Chương 22, hỗn loạn sắp nổi màn mưa tiếp thiên, mây đen túc sát. Một tia nhàn nhạt mùi máu tươi tại cái này xanh biếc trên đường núi ung dung chảy xuôi, nguyên bản trang nghiêm hắc ý ở bên trên đã nhiễm lên huyết sắc. Kiếm, cứ như vậy miễn gắng gượng chống cự nguyên vật thân thể, hắn mắt hiện lên một tia thâm trầm hận ý, nhìn lấy chuôi này làm bạn 10 năm kiếm, bây giờ lại chỉ còn lại có thân thể tàn phế. Hai cái thon dài ngón tay nhẹ nhàng cầm bước lên nước mưa đoạn kiếm, trên mũi kiếm tựa hồ còn chiếm có một chút ô trọc vũ bùn, phất ống tay áo một cái chỉ gặp màu xanh sẫm u quang hiện lên, này một thanh đoạn kiếm nhưng lại trơn bóng như mới. Nếu là nấu lại đúc lại, người chuôi này tiên nhận kiếm còn có hy vọng phục hồi như cũ. Nghe cái này vạn năm không trở thành nhạt nhưng âm điệu, nguyên vật khỏe miệng không tự giác có quắc hung ác tiếng nói tiểu cung. Ngươi ngược lại là nhìn một trận cho vui. Ha ha, chỗ chức trách không dám thất lễ, còn nữa nói hắn căn bản cũng không muốn giết ngươi. Nhẹ buông tay, tiểu cung tay một nửa đoạn kiếm trực chỉ rơi xuống, đang cùng nguyên vật cầm trong tay đoạn kiếm ngang bằng. Hừ, nghe lời này, nguyên vật lại là không có phản đối. Nếu là yến hoàng thật muốn mạng hắn, ít như vậy ti mệnh bạn diệp phi hoa chỉ sợ sớm đã vạch phá hắn vị trí hiểm yếu. Nghĩ rõ ràng liền mau dậy, ngươi chết không sao, nếu là lại trễ một khắc, vị kia bị đặt ở bàn đá hạ tử vi tế ti coi như thật muốn một mệnh ô hô. Thoại âm rơi xuống, tiểu cung liền cũng không quay đầu lại lên núi để ti u cùng mà đi. Bành, một tiếng vang trầm, nguyên vật quyền trái hung hăng đập nện trên mặt đất, dòng máu cùng nước bùn hỗn hợp lại cùng nhau, toàn bộ cánh tay trái đều đang không ngừng run rẩy, nhưng hắn lại hồn nhiên không hay. Năm đó đánh với âm dương ra một trận, đời trước tử vi tế ti, trưởng lão mấy vị thuộc sơn danh túc bất hạnh chết, nguyên vật cũng không có lưu tại vu thần điện, mà chính là liền có thể đi vào tân nhiệm tử vi tế ti môn hạ, như thế hành động làm trưởng lần trước mạnh chỗ khinh thường. Thiểu cung chi như vậy nói chính là bởi vì thời niên thiếu hắn bị trưởng lão cứu, cũng vừa giải lao dẫn tiến nhập ti ưu tế ti môn hạ, có thể nói là ân cùng tái tạo. Thục sơn lê tộc một môn, lấy môn chủ vi tôn, trưởng lão thứ hai, hạ thì là các vị ti chức cao dài tế ti. Trải qua năm đó đánh với âm dương ra một trận, bây giờ vu thần điện bên trong 11 hàng đơn vị trưởng lão đều là bế quan không ra, môn chủ phía dưới có vài vị cao dài tế ti chủ sự. Năm đó đời trước tử vi tế ti chiến sau khi chết, nguyên vật gặp trưởng lão chi vị treo hư, liền tự xin đưa về tân nhiệm tử vi tế ti giới trướng, nhân quả tuần hoàn lúc này mới có chuyện hôm nay. Đi lại tập tiến hành tẩu ở gặp gành sơn đạo ở giữa, nguyên vật chỉ cảm thấy ngày bình thường vô cùng quen thuộc sơn đạo, tại hôm nay xem ra lại phá lệ khó đi. Tam trưởng lão, tử vi tế ti cũng không biết sau này đến là họa hay phúc. Thục, Giang Châu ngoài thành, mấy trăm dặm lại có một thế gia đại tộc đã tại này sinh sôi mấy đời, chính là năm đó Bộc Dương thành phá đi sau chằn chọc đến tận đây vệ quốc tông thất. Minh Nguyệt Sơn trang chi, một chỗ độc đáo nhã huyền chi, một vị công tử áo trắng chính phủ cán vẽ tranh. Vậy mực tại trắng đoán lụa là phía trên, nhất động chính là một chỗ sinh linh, tiên tĩnh liền vẽ một phương sơn thủy, chính hầu như nhìn từ xa núi có sắc, gần nghe mị dù nạ xỉ âm thanh. Xuân qua hoa vẫn còn, người đến chim không sợ hãi. Cuối mùa thu thời điểm, nơi khác sớm đã cảnh khô tiêu tiêu, mà tại cái này vườn, công tử áo trắng tâm lại ẩn hàm cái này một tia mong đợi, qua ít ngày nữa này hơi có vẻ đột ngột cảnh bên trên, liền sẽ tử nhiều hơn mai hoa lặng yên nở rộ. Gió phất qua, mặt chưa khô, từng đóa tươi sống mai hoa ngay tại cái này một thất lụa là phía trên nở rộ mở, là khoản lại là hai cái tinh xảo tiểu truyện Trương Húc công tử thật sự là thật hăng hái. Cái này xem như tính trước kỹ càng, ha ha. Một đạo hơi có vẻ khàn khàn thanh tuyến tại cái này vắng vẻ mai viên chi rộn ràng dơ lên. Lời tuy như thế, đáng tiếc tử húc đối này tử trúc cũng không chỗ tốt, ngược lại là chủ nhân nhà ngươi, mới thật sự là có tiết chi sĩ, tính trước kỹ càng. Nhận công tử thanh danh tốt đẹp. Chỉ bất quá tại hạ này đến cũng không phải là cùng công tử đàm luận gió này nhã chi sĩ. Việc này, bản công tử sớm có biết, chủ nhân nhà ngươi từng nói, hắn từ trước đến nay là vô sự không lên tam bảo điện. Thoại âm rơi xuống, Trương Húc tay lấy bỗng dưng nhiều một phong thư tiên. Truyền tin đã xong, mong rằng Trương công tử sớm làm chuẩn bị, chớ có lầm đại sự. Việc này lớn, Từ Húc tự nhiên cẩn thận, tôn giá mời về bẩm ngươi gia chủ bên trên chớ buồn như thế bóng dáng cáo lui. Phong rơi, mặc ngưng, một bộ lịch sự tao nhã hàn mai ngạo tuyết đổ liền ở phía này nhã huyền tùy ý mà ra. Tang Hải, thận trên lầu, lấy một chiếc cự đại lâu thuyền vẫn như cũ như thế lẳng lặng ở chỗ này chập trùng bích ba chi, hiện ra một tia khác nhàn hạ. Thế gian này, chỉ có chút ít số người biết được, cái này an giật chi hạ ẩn giấu đi loại nào dao động. Lâu thuyền chỗ sâu, một chỗ ảm đạm nhà giam bên trong, đột nhiên đèn đuốc sáng trưng. Chỉ gặp này khắc hoa tinh xảo trên vách tường, mấy chục chi bó đuốc trong nháy mắt sáng lên, một đầu thâm thúy hành lang đột nhiên mà. Xoạt, một cái vân văn kim ti dày chậm rãi rơi, cùng nơi đây màu xám bạc tránh cho lại là có chút hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lại hướng lên chính là một thân tinh xảo kim ô khiếu thiên bảo, tinh hồn lạc hậu nửa cái thân thể vị, cứ như vậy nhắm mắt theo đuôi đi theo, hoàn toàn không có ngày xưa cao ngạo, chỉ là khoe miệng tói quen mang theo một tia tà mị ý cười. Nàng lại tới đây đã nhiều ngày, ngươi nơi đó còn là không có tiến triển sao? Một đạo trong sáng thanh âm tại cái này tĩnh mịch hành lang vang lên, chính là Đồng Quân. Thục Sơn, bọn họ đối ta âm dương ra sớm có phòng bị, sợ là còn phải mấy ngày nữa. Tinh hồn yêu dị thành tuyến, nhưng giờ phút này nhưng không có ngày xưa tự tin, mà chính là mang theo một tia chần chờ. Ha ha, tuy nhiên phạm là không cưỡng cầu được, nhưng cũng không nên quá mức kéo dài. Lúc này là phi thường thời kỳ, nếu là bị bất đắc dĩ dùng một số phi thường thủ đoạn, chắc hẳn Hàm Dương vị hoàng đế bệ hạ kia cũng sẽ không chú ý. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Tinh hồn mắt ý cười càng đậm, hai tay tùy ý giao nhau lại phát ra một trận làm người ta sợ hãi khớp xương giòn vang, không chi tâm lại đang tính toán lấy cái gì. Nghe nói hôm nay này điểm hóa cùng này điện cứu, điện tử hích lui tới rất thân, nhưng có việc này. Đông Quân đi lại nhẹ nhàng chậm chạp tựa như tùy ý hỏi. Thật có việc này, này Triệu Cao không biết sao thế mà cùng Tề Quốc người mắt đi mày lại, cũng không sợ doanh chính chặt đầu hắn. Tinh hồn mặc dù là trả lời, thế nhưng là ngôn ngữ lại tự mang có một tia nghi hoặc.
có thể tại doanh chính bên người đeo lên nhiều năm như vậy mà bình an vô sự, ngươi không cần thiết xem nhẹ hắn. Đông Quân dường như nghe ra Tinh Hồn lời nói xem thường, mở miệng cảnh cáo nói: "Ách, thuộc hạ ghi nhớ." Tâm tuy có đối Triệu Cao khinh thường, nhưng cũng nửa không còn dám tại Đông Quân trước mặt biểu lộ, nhưng là cái này một tia khinh thường, khiến cho hắn sau này thiệt thòi lớn. Nếu có thể ghi nhớ lại là tốt nhất. Nói đến đây Đông Quân thanh âm im bặt mà dừng, một đạo cẩn trọng cửa sắt xuất hiện tại hai người trước mắt, hai tên âm dương gia con cháu không mình hành lễ, cửa nhà lao lập tức mở ra. Bàn đùi, loan câu, thiết tác, đủ loại hình theo không phải trường hợp cá biệt, mà ở cái này lao ngục chỗ sâu nhất, một mặt kim sắc vách tường lại có vẻ phá lệ dễ thấy. Toàn bộ vách tường lấy nguyên một khối mỏ đồng đổ bê tông mà thành, không có chút nào khe hở, bốn cái cự đại vòng đồng rủ xuống bốn góc, to bằng cánh tay trẻ con xích sắt dọc theo người ra ngoài, gắt gao khóa lại tủ đồ. Thạch Lan tiểu thư, không biết hôm nay cảm giác như thế nào? Chương 23, Hồng Nham huyễn cảnh Thạch Lan tiểu thư, không biết hôm nay cảm giác như thế nào? Đông Quân trong sáng thanh tuyến tại cái này chống trải tủ thất chi quanh quần, thép góc trên kệ, hai cái to lớn chậu than đem chọn cái tủ thất tìm sáng trưng, bóng dáng bắn ra tại tranh sắc đồng trên vách đá, tại hỏa quang tùy ý chập chờn. Đông Quân chắp tay sau lưng, cứ như vậy lặng lặng nhìn trước mắt cô gái này. Tuy nhiên lại tới đây đã nhiều ngày, nhưng này một tia biến ảo khôn lường xa xăm khí chất lại vẫn không có nửa biến hóa. Không Sơn Tân Vũ về sau, cô gái này cho hắn là hoàn toàn cảm giác mới mẻ cảm giác, khác biệt đại tư mệnh tàn nhẫn, có khác với thiếu tư mệnh lãnh diễm, nàng tựa như là quần sơn chi chậm chậm lưu động một sợi băng tuyển, khiến cho người thấy một lần liền có cảnh đẹp ý vui cảm giác. Đông Quân rất rõ ràng ý thức được, hắn đã tại bất chi bất giác chi động tâm, mặc dù biết bọn họ là thuộc về hai thế giới người, nhưng giờ này khắc này Đông Quân cũng không có ức chế chính mình nội tâm tình cảm. Nếu là nhất định phải hình dung lời nói, vậy liền như bảng ban cùng cận băng vân, bảng ban chỉ là cầm cận băng vân tới làm đột phá đạo tâm ma chủng môi trường, tối hậu bảng ban làm đến. Cái thế giới này, tuy nhiên tình huống khác biệt, nhưng là Đông Quân cách làm sát thực hiệu quả như nhau, tối tâm trì, Đông Quân có thể mơ hồ phát giác được hắn âm dương hóa đạo cần một phần môi trường, mới có thể công đức biến mãn. Một cái thú vị nữ hải, thế mà có thể tại lần đầu tiên liền nhưng chính mình đạo tâm nảy mầm, như vậy lựa chọn nàng lại có làm sao? Nghĩ tới đây, Đông Quân không cảm thấy lộ ra vẻ mỉm cười, khiến cho một bên Tinh Hồn rất là không hiểu. Đông Quân đại nhân, cái này Tinh Hồn nhìn lấy Thạch Lan đã thấy nàng vẫn như cũ thờ ơ bộ dáng không khỏi cau mày một cái. Ai? Không nên gấp, đã Thạch Lan tiểu thư không muốn nói chuyện với chúng ta, như vậy chúng ta không bằng đổi một cái đối tượng đi, không bằng liền lựa chọn cái kia gọi là ngu tử kỳ người trẻ tuổi. Nha. Đối với hắn tốt giống như là ca ca ngươi đúng hay không? Theo bổn tọa nhìn, từ chỗ của hắn hẳn là có thể đạt được không tệ thu hoạch. Thoại âm rơi xuống, Đông Quân đã quay lưng đi, hướng về môn đi ra ngoài. Chờ một chút. Ngươi đến muốn thế nào? Một đạo âm thanh yếu ớt vang lên, mang theo một chút thống khổ thở dốc. Tựa như toàn bộ thân thể khí lực đều đã bị rút sạch. Ừm. Chuyện gì xảy ra, Thạch Lan tiểu thư làm sao suy yếu như vậy, Tinh Hồn chúng ta người là không lãnh đạm bổn tọa khách quý. Đông Quân tựa hồ rất là kinh ngạc, lời nói không tự giác toát ra một chút thương hương tiếc ngọc chi tình, tựa như thật đang lo lắng lao bằng hữu, sau lưng bị khóa ở trên vách đồng Thạch Lan lại như là kéo ống bê tựa như hung hăng thở một cái cả giận nói không cần giả mù sa mưa, trên người của ta sớm bị các ngươi gieo xuống xốp giòn xương phấn ngươi lại không biết ta. Nghe đến đó, Đông Quân tựa hồ đột nhiên nhớ tới, chính mình thật quên cái trọng yếu sự thật có lỗi, Thạch Lan cô nương. Bổn tọa gần đây công việc bể bộn, một chút trí nhớ có chỗ bỏ sót, đây là nhân chi thường tình, còn mời cô nương thứ lỗi. Khu khu. Mỗi chữ mỗi câu nói đường hoàng, Thạch Lan kém bị tức đến ngất đi. Cái này xốp giòn xương phân nói đến cũng không phải là cái gì cao thầm, thậm chí có thể nói giang hồ chỉ cần hơi có người nhà đều sẽ phối trí. Nhưng xốp giòn xương phấn sở dĩ bị coi trọng, lại là bởi vì xốp giòn xương phấn nguyên liệu hết thảy có 18 loại nhiều, khác biệt sắp xếp, khác biệt hòa hợp, chỗ đối ứng giải dược cũng không giống nhau, đây chính là đặc biệt chỗ. Nếu là không hiểu đạo lý an bệnh thuốc, nhẹ thì võ công mất hết, trùng điệp chính là một bệnh ô hô. Nói đến Thạch Lan cô nương nguyên bản không cần thu như thế khổ sở, chỉ cần ngươi nói mặc ra, đạo ra mọi người sở tại địa, vậy bản tọa cam đoan, lập tức thả ngươi. Ngươi cho rằng ta hội ngốc đến tin tưởng ngươi quỷ thoại? Thạch Lan lược khẽ nâng lên đầu, tán loạn mái tóc che khuất nàng nửa bên mặt, chính diện nhìn lại này bại lộ bên ngoài trong mắt trái, đều là oán độc cùng căm hận. Tại đối đầu Đông Quân ánh mắt một sát na kia, Thạch Lan toàn thân kéo căng, cho dù nội lực hoàn toàn biến mất vẫn như cũ có một cỗ nhàn nhạt sát khí từ trong cơ thể nàng phát ra. Thạch Lan trước mắt, tựa hồ lần nữa hiện ra này một đoạn phong cùng lửa tuyết nguyệt, khi đó nàng còn chưa đầy 10 tuổi. Lại tận mắt chứng kiến máu chảy thành sông, bạch cốt thành đống, nhìn tận mắt chính mình đồng bọn bị chém tới đầu lâu, trơ mắt nhìn lấy tộc nhân mình vì bảo vệ mình mà đầu một nơi thân một mẹo mà chính mình lại cái gì cũng làm không. Bắt đầu từ lúc đó, một quả báo thù hạt giống đã dạ ẹ sục lan tâm chôn xuống, Đông Quân cũng tốt, Đông Hoàng cũng được, trong mắt hắn cũng không hề khác gì nhau, đều là không đội trời chung cửu nhân. Một cái kia lôi vũ đan sen ban đêm, nàng lĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, này một thanh gọi là thiền chiếu trường kiếm đã khắc vào linh hồn nàng, chiêu vân bị ương chạm cũng là một kiếm này đem đời trước tử vi tế thi sinh mệnh chung kết. Cận không mở, chính là thiếu tư mệnh phụ thân, ngày đó nàng trơ mắt nhìn lấy cận hình giác bị mang đi, từ đó tại không có nàng tin tức, hứa nhiều năm qua đi Thạch Lan căn bản không thể nào biết được nguyên bản thân mật vô gian hảo tỷ bội đã biến thành âm dương gia thiếu tư mệnh. Xem ra Thạch Lan tiểu thư đối với chúng ta âm dương gia hiểu lầm thật sự là tương đương sâu. Đông Quân thanh âm cắt ngang nàng suy nghĩ thuộc sơn vô số tộc nhân máu tươi, đến miệng ngươi liền thành hiểu lầm. Quả thực là càng là vô sỉ. Không biết nơi nào đến khí lực, một câu nói kia so sánh với lúc trước, lại là muốn vang dội rất nhiều. Tốt, những này chuyện cũ cho sau lại sách, hiện tại bổn tọa muốn hỏi. Mặc ra, đạo gia người đến đi nơi nào? còn mời Thạch Lan tiểu thư cực kỳ chăm trước, cho bổn tọa một cái hài lòng đáp án. Thử, ngươi mơ tưởng từ miệng ta bên trong biết nửa chữ. Nói đã đem đầu nghiêng qua một bên. Tinh hồn. Theo Đông Quân phân phó, tinh hồn cái này a dù bận bận ung dung đi vào Thạch Lan trước mặt, một đôi băng lãnh hai mắt chi bỗng nhiên hiện lên lóa mắt tử sắc hỏa diễm, phảng phất hai thanh tiêm đao cắm sâu vào Thạch Lan não hải. Bên ngông rậm rạp phía trên, khắp nơi đều có màu gỉ sét sắc nham thạch, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có nàng lẻ loi trơ trọi từng cái người. Trên trời là như lửa lộng lấy vân, từng đạo chết hắc sắc dòng nước xiết tại hỏa hồng tầng mây cấp tốc xuyên toa, lộ ra cái này cực khí tức nguy hiểm. Cứ như vậy tại trên cánh đồng hoang bước đi, phản phất vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng, dần dần một tia mỏi mệt xông lên đầu, nàng rất muốn ngủ, lo lắng bên trong lại có một cỗ lực lượng làm sao cũng không cho nàng thiết đi. Mỏi mệt tựa như là từng cái bao cát, không ngừng buộc chặt ở trên người nàng, chẳng biết lúc nào nàng đã bị ép xoay người, bị giảm xuống đất, càng về sau, nàng đã cảm thấy toàn thân đều giống như dẫn thủy lợi, vẫn như cũ muốn như vậy thiết đi, nàng biết ngủ mất liền cái gì đồng cổ cũng không có. Nhưng chính là có một đạo tà mị thanh âm làm nàng vô pháp chìm vào giấc ngủ, nàng tựa vạn cân thân thể cứ như vậy một tấc trên mặt đất xê dịch, sau lưng lưu lại một đầu thật dài vết máu. Rốt cuộc có một ngày, nàng tựa hồ nhìn thấy xa chỗ vách đá, một khắc này nàng thế mà cười ra tiếng, bởi vì chỉ cần từ trên vách đá rớt xuống qua, nàng nhất định sẽ chết, chết liền là chân chính giải thoát. Nguyên lai chết, cũng có thể để một người nhanh như vậy để, tại thân thể treo lơ lửng giữa trời một khắc này, nàng là nghĩ như vậy. Nhưng mà một giây sau nàng lại phát hiện, chính mình tứ chi tựa hồ bị cực kỳ tinh tế tỉ mỉ sợi tơ kéo lại, cả người rơi giữa không trung, thượng hạ không được. Thế nào, Thạch Lan cô nương, ta hồng nham huyễn cảnh như thế nào, có phải hay không để ngươi cảm thấy để vô cùng? Từng đạo sợi tơ, Thạch Lan thành chân chính một ngẫu, mà hết thể chi phối cũng là tinh hồn. Chương 24, sương mù nồng nặc thận lâu chỗ sâu. Thạch Lan từ cái kia đáng sợ viễn cảnh chi đột nhiên bừng tỉnh, chỉ cảm thấy tựa như đi qua ngàn vạn năm, toàn thân trên dưới quần áo đều dính sát thân thể, mồ hôi đã thấm ướt nàng toàn thân y phục. Thanh thi buông xuống, sắc mặt nàng trắng như giấy vàng, có thể làm chính là từng ngụm thở, hai tay tuy nhiên bị một mực trói chặt tại đồng trên vách đá, nhưng như cũng không ngừng run rẩy, hai chân cơ hồ muốn sủi xuống quỳ xuống đất, lại bị này kiên cố vòng đồng gắt gao níu lại, dạng này một loại vô hình thống khổ chỉ có tự mình kinh lịch mới có thể trải nghiệm. Thế nào a? Thạch Lan cô nương, ta hồng nham huyễn cảnh có phải hay không rất thú vị, muốn không cần tiếp tục thể nghiệm a? Hắc hắc. Ác ma, ngươi cái này thập ác bất xá ma quỷ, ngươi chết không yên lành. Cắn chặt môi, thật vất vả thở ra hơi Thạch Lan, bị tinh hồn lời nói khí sắc mặt tái xanh. Nhưng là, này nhìn qua hơi có vẻ non nớt khuôn mặt lại như cũng không có nửa e ngại, lần thứ nhất nàng đã gắng gượng qua đến, như vậy lần thứ hai, lần thứ ba nàng tin tưởng mình cũng nhất định có thể gắng gượng qua đến, mà lại trong nội tâm nàng rõ ràng cao cấp như vậy mới thuật, tinh hồn muốn sử dụng nhất định cũng tiêu hao rất lớn, cho nên không có khả năng liên tục sử dụng rất nhiều lần. Thật sự là một cái quật cường tiểu nha đầu, cùng ca ca ngươi quả thực là một cái khuôn lúc đi ra. Tinh hồn tựa hồ trong lúc vô tình cảm thán, nghe vào Thạch Lan thai cũng giống như tại một loại trào phúng. Tinh hồn, ngươi đến đem ca ca ta bọn họ mang đi nơi nào? Nguyên bản tú mỹ con ngươi chi hiện lên một vệt đỏ tươi huyết sắc, đó là từ sâu trong linh hồn giấy lên nộ hỏa. Đúng, cái ánh mắt này chính là như vậy ánh mắt, ta thích nhất nhìn cũng là cái này, khiến ánh mắt thống khổ, phẫn nộ, hối hận, sở hữu đây hết thể dung hợp lại cùng nhau, dạng này ánh mắt là cỡ nào mỹ diệu. Âm trầm tiếng cười mang theo không che giấu chút nào đùa cợt, sinh mệnh đùa bỡn trong lòng bàn tay nụ cười, thật là làm Thạch Lan nghiến răng nghiến lợi. Ngươi, a, đúng, Thạch Lan cô nương, ngươi vừa vặn giống hỏi ta một vấn đề, ngươi muốn biết ca ca ngươi ở nơi nào thật sao? Thoại âm rơi xuống, tinh tế tỉ mỉ xúc cảm xẹt qua Thạch Lan da thịt, du tẩu đến gương mặt, nguyên lai tinh hồn đang dùng hoàn hảo trái đầu ngón tay đụng vào gò má nàng. Cũng ngay, lấy ra ngươi tay bẩn. Thạch Lan khàn giọng hò hét, nhưng tất cả những thứ này tại lúc này nghe tới lại có vẻ như vậy bất lực. Nhìn thấy ta phải tay sao? Thạch Lan, nơi này là cái niếp lưu lại kiếm ngân, ngươi có thể trải nghiệm một sát na kia ta thống khổ mà. Yêu dã thanh tuyến càng có vẻ làm người ta sợ hãi. Phi, đáng đời. Lúc ấy ta rất đau, mà bây giờ, ta thật hận. Cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực, tinh hồn gầm thét, toàn bộ tù thất đều bị chấn động ông ông tác hưởng. Thạch Lan, ngươi nói một chút, nếu như ta hiện tại dùng tiểu đao tại ngươi cái này như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, từng đao cạo sờ ngươi mặt, ngươi nói ngươi có phải hay không liền có thể cảm nhận được ta thống khổ? Thoại âm rơi xuống, ngân quang chớp động ở giữa, tinh hồn tay trái chi đột nhiên thoáng hiện một vòng phong nhuệ đao nhận. Chấm đã. Một tiếng quát nhẹ nguyệt thần nhẹ nhàng bước liên tục, như tiên nhân lăng trần, đi đến giam giữ lấy Thạch Lan tù thất, nhất động nhất tĩnh đều hiện ra vô tận như có như không, cứ như vậy khoan thai rơi vào đồng quân bên cạnh thân, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói. Thuộc có tin tức trọng đại truyền đến, đông quân các hạ, tinh hồn các hạ, mời. Thành đô thành bên trong, ba thuộc thái thủ phủ, thư phòng. Ngọc Dương công chúa ngồi ngay ngắn bàn đọc sách về sau, lặng lặng đọc qua sách này tịch, đầu như tơ lụa tóc dài nên phong phi vũ, như nguyệt mày liễu, một đôi mắt đẹp lại nhưng cái này một cỗ trời sinh khí khái hào hùng, tiểu xảo mũi ngọc, cái má ửng đỏ, đỏ thắm môi, trứng ngỗng lộ ra cực kỳ mượt mà, trong suốt sáng long lanh trắng hơn tuyết da thịt non trạch như nhu mật, thân hình thức tha, cao quý trang nhã. Phong đệ bên trên, to bằng cánh tay trẻ con đồng tỏa liên nâng lên một bức tượng tinh tế đến. Mấy chục cây mỡ bò ngọn nến vững vàng rơi vào, dựa vào phía nam này mặt trên tường, một sợi rét lạnh phong từ này chút ít mở ra cửa sổ thổi qua, truyền đến từng đợt thu diệp trượt xuống thanh âm, một mảnh lửa hồng phong diệp chậm chậm bay xuống tại trên bệ cửa sổ, cứ như vậy y mắng đầu ở chỗ đó. Không biết qua bao lâu,
một trận nhẹ nhàng chậm chạp cơ quan vận chuyển thanh âm truyền vào Ngọc Dương công chúa hai, một mực đen nhánh thanh đồng cơ quan điệu cứ như vậy nhẹ nhàng linh hoạt đứng ở này nhất diệp lửa hồng phong diệp bên trên, linh xảo đầu hơi hơi thấp, chanh chua đụng vào này yếu ớt phi lá, tựa như thật có sinh mệnh. Đem thẻ che cuốn lên, nhìn xem bên ngoài canh giờ, đã thấy đã trên ánh trăng đầu cảnh, không khỏi bật cười. Thời gian này trôi qua thật nhanh, đảo mắt lại phải bắt đầu mùa đông, không biết năm nay Hàm Dương mùa đông có thể hay không lạnh hơn. Mẫu phi từ trước đến nay thân thể yếu đuối, hy vọng không muốn nhiễm bệnh mới tốt, đại ca tại Tang Hải cũng nhất định phải bình an a, còn có vị kia một mực đặc biệt mặt vô tư phụ hoàng. Tinh tế thân ảnh cứ như vậy dịu dàng đứng ở bên cửa sổ, nhìn lấy treo cao theo thiên minh tháng, không tự giác dâng lên một tia nỗi nhớ quê. Ai? Hơi hơi thở dài một tiếng, mới đưa nàng từ trầm tư bình tĩnh. A, làm sao ngươi tới? Ngọc Dương công chúa xoay người, chính trông thấy một bộ đồ đen Khương Du đẩy cửa vào, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt nàng mắt xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Muốn như vậy, gặp nơi này đèn vẫn sáng, liền tiến đến xem, cuối mùa thu đêm lạnh, làm sao không còn sớm nghỉ ngơi cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú lên, nghe này hơi có vẻ trách cứ ngữ khí, Ngọc Dương công chúa tâm dâng lên một tia cảm giác kỳ diệu, ba phần đắm chát, chia mừng rỡ, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được của tưởng, người đêm nay lời nói, giống như quá nhiều. Lông mày dựng lên, nguyên bản đỏ ửng che mặt bên trên một tầng trịnh trọng tân sắc. Vâng, thuộc hạ đi quá giới hạn, mời công chúa điện hạ thứ lỗi. Khương Du hơi hơi liền ổn quyền, nghiêm mặt nói. Ân. Thấy hắn như thế Ngọc Dương công chúa sắc mặt hơi bô, đã đến liền nhìn xem cái này đi, sự tình nên thời điểm động thủ. Ồ, điện hạ nói là Giang Châu thành chỗ có tin đến. Ngọc Dương công chúa tránh ra nửa cái thân thể vị, một con kia tinh xảo thanh đồng cơ quan điệu chính rơi vào Khương Du mắt. Không tệ, ngươi cầm lấy đi nhìn kỹ một chút đi. Nói liền từ chim chóc bụng lấy ra một quyển nhỏ bé lụa là, đưa cho Khương Du. Ngồi. Trở lại ngồi xuống về sau, Ngọc Dương công chúa lúc này mới phân phó Khương Du ngồi xuống. Tạ điện hạ. Trong phòng lại một lần yên tĩnh, chỉ còn lại này đốt đỏ bừng chậu than chi thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng đôn đốt bạo hưởng. Nhìn lên trước mặt cái này nghiêm túc suy tư nam nhân, có lẽ ngay cả Ngọc Dương công chúa chính mình cũng chưa từng phát giác, chẳng biết lúc nào khỏe miệng nàng nhẹ nhàng cong lên, một cái đáng yêu đơn một bên tiểu âu tại gò má nàng bên trên lóe lên liền biến mất. Thế nào? Gặp Khương Du ánh mắt hơi hơi lưu động, Ngọc Dương công chúa lúc này mới lên tiếng muốn hỏi. Là thời điểm. Nói ra cái này ánh mắt vượt qua này lụa mỏng sương ngủ, nhìn qua này tựa như loan đao câu nguyệt cười nói so với Giang Châu mặt trăng, chỗ này lại là mỹ lệ nhiều. Đã Giang Châu tháng không đẹp, không bằng liền để nó biến mất tốt, trên đời này minh nguyệt, chỉ cần lưu lại cái này một cái liền đủ. Ha ha, công chúa điện hạ nói rất chính xác. Chương 25, ngươi lửa ta gạt vắng vẻ bầu trời đêm nhiễm lên một tầng nồng hậu dày đặc mặc sắc, tinh quang lặng yên biến mất tại nồng đậm mây đen phía dưới, mưa phùn dần dần nối thành một mảnh, mặn mặn gió biển thổi lên cao cao dao động, nhưng này kiên cố thận lâu tựa như đang dùng một loại uy mắng chế rêu để chứng minh ta đối đại hải chinh phục. Mở nhạt đèn đường, yên ba mặt biển. Sóng nhấp nô, nhẹ nhàng phát ra từng tiếng kêu gọi. Kêu gọi mấy phần sầu bi, mấy phần thê lương. Mơ mịt vũ khí, tựa hồ có hình quang sân động, ư hợp lực cúp lóe ra, như nói cái gì, nói nhỏ lấy cái gì. Thật sâu trầm mặc. Đã từng bất đắc dĩ. Đi vào này hồn độn lam sắc dao động, tựa hồ có thể nắm qua ta lạnh lùng bề ngoài mà nghe được hắn tầng sâu bên trong sinh mệnh huyền áo. Ta không giống với chính thức cao nguyên đại lục, tại cao nguyên đại lục ở bên trên, hết thảy sinh mệnh đều là thản lộ không thể nghi ngờ, mà ở chỗ này, hết thảy đều bị tầng kia hỗn độn mờ đục nước biển bao vây lấy, nội tại sinh mệnh xúc động chỉ là ngẫu nhiên biến ảo xương bọt nước bước lên một chút có biến mất. Ở chỗ này, hết thảy đều là ướt át, xúc, tinh tế, tỉ mỉ cùng biến hóa không chừng. Người khác đều không thể tránh thức nhìn thấy nội tâm của hắn, đối với hắn hội sinh ra một loại khát vọng, hướng xâm nhập ta. Hiểu rõ ta phức tạp khó lường tâm lý thế giới. Đèn đuốc sáng trưng cự hạm chỗ sâu, Nguyệt Thần Điện. Nơi đó bầu trời vẫn như cũ tinh thần cái gì nói, khẽ cong trong suốt sáng long lanh ngân nguyệt cứ như vậy lặng lặng treo ở trên không, tựa như không bao giờ rơi. Ngân sắc dưới ánh trăng, ba đạo rõ ràng bóng người ngồi xếp bằng, một đạo tinh tế tỉ mỉ tơ lụa chỉnh tề bày đặt tại bàn bên trên, ba người lấy trầm mặt thật lâu. Đông Quân thon dài ngón tay tại tinh tế tỉ mỉ tơ lụa là tấp nập đánh, tựa hồ tại cẩn thận cân nhắc cái gì, tầm mắt hơi khẽ rũ xuống, như là châm diệp lông mày khi thì bừng lòng, khi thì nắm chặt, tới nửa ngày sau mới nói. Nghĩ không ra, nghĩ không ra, ra đế một chuyến thuộc chi hành thế mà kinh lịch như thế khúc chiết, giờ phút này càng là thân thể hãm bị quật, thuộc sơn những người này thật sự là càng phát ra không an phận. Đông Quân các hạ nói là, ngươi là không biết các hạ cảm thấy nên làm gì dự định. Nguyệt Thần hơi hơi nghiêng mặt qua, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Đông Quân, ngôn ngữ tựa hồ ẩn hàm cái gì. Đông Quân đối với cái này lại tránh không đáp, ánh mắt lại là nhìn về phía cùng mình ngồi đối diện tinh hồn nói. Nói một chút đi, ngươi thấy thế nào? Ra đế các hạ, thiếu tư mệnh hai người đổi lấy ngu tử kỳ cùng Thạch Lan, nhìn tựa như là không tệ đề nghị chỉ bất quá nha. Chỉ bất quá cái gì? Nói tiếp, là Đông Quân các hạ, ta muốn nói đúng, này thuộc sơn cổ thuật quỷ bí khó lường, nếu là bọn họ tại ta âm dương gia trên thân người gieo xuống cổ độc, để bọn hắn biến thành khối lỗ, trái lại đánh vào âm dương coi như không tốt. Tiếng nói rơi, trong phòng chỉ là một trận lặng im, Đông Quân bưng lên nóng hổi trà, đặt ở chóp mũi người người, mi đầu hơi giãn ra chút người đối Thạch Lan thẩm vấn nhiều ngày như vậy, có thể có kết quả. Ê, tinh hồn sắc mặt trì trệ về sau, mặt hổ thẹn sắc, không có nói tiếp. Như vậy ngươi cho rằng, chúng ta âm dương gia công phu, so với thuộc sơn như thế nào? Uống vào một ngụm trà nóng Đông Quân lại hỏi. Tự nhiên là cao hơn ra rất nhiều. Cái này chẳng phải đúng, Thạch Lan đều có thể ngạnh kháng hạ ngươi hỏi han, mà Dạ Đế cùng thiếu tư mệnh chỉ cho ta âm dương ra chân truyền, như thế nào lại bị nhân hóa làm khối lỗ, đơn giản hoang đường. Bình tĩnh thanh âm, nghe vào tinh hồn thai lại làm hắn không tự giác dâng lên một hơi khí lạnh, hắn biết Đông Quân đối với hắn phán đoán bất mãn. Đông Quân các hạ nói là, tuy nhiên các hạ đã như vậy là, nhất định là tính trước kỹ càng, còn mời thẳng thắn. Một bên Nguyệt Thần lại là hợp thời chen vào nói, "Không, Nguyệt Thần các hạ chỉ sợ là có chỗ hiểu lầm, bổ tọa cũng không phải là tính trước kỹ càng, mà chính là tin tưởng." Nghe đến đó, Nguyệt Thần nói tiếp không biết Đông Quân các hạ tin tưởng cái gì. "Bổn tọa tin tưởng, bằng vào ta Âm Dương gia đệ tử cơ trí, Âm Dương thuật cao minh, nhất định có thể bằng vào thực lực thoát thân, làm sao?" Nguyệt Thần các hạ xem thường sao? T. Nguyệt Thần hít sâu một hơi nói như vậy y theo Đông Quân các tự độc là, chúng ta muốn thấy chết không cứu. Nguyệt Thần các hạ lời ấy sai rồi, chúng ta cũng không phải là gặp chết không thấy, mà chính là án binh bất động, chậm đợi thời cơ. Đã như vậy còn mời Đông Quân các hạ cáo chi bổn tọa, như lời ngươi nói thời cơ ở đâu? Ha ha. Đông Quân bật cười lớn, tựa hồ cũng không có nhìn ra Nguyệt Thần mặt ngậm tức giận. Nguyệt Thần các hạ không cần nóng đội, gia đế các hạ chính là Đông Hoàng các hạ nhìn người, bổn tọa như thế nào lại bỏ đi không thèm để ý, vì kế hoạch hôm nay lấy bổn tọa ý kiến, đây là thuộc sơn người chỗ làm quỷ kế. Nguyệt Thần nghe được mắt hàn mang lóe lên, lập tức nhưng lại thu lại, chính như Đông Quân nói tới lúc này đến hoàng vì Đông Hoàng các hạ chỗ coi trọng, coi như Đông Quân muốn phải làm những gì cũng không dám nóng đội, rồi mới lên tiếng lại không biết Đông Quân các hạ nói tới quỷ kế hai chữ giải thích thế nào. Theo bổn tọa ý kiến, nếu là thuộc sơn người thật tương giả đế cùng thiếu tư mệnh bắt, như vậy bọn họ chắc chắn trước tiên đi vào Tăng Hải, thậm chí leo lên thật lâu, cùng bọn ta đối chất nhau, đồng thời ngay tại chỗ lên giá cùng bọn ta lượn vòng, mà không phải đến hôm nay chỉ là một tờ sách lụa mà thôi, không biết Nguyệt Thần các hạ nghĩ như thế nào. Thoại âm rơi xuống, trong phòng lần nữa quy về yên tĩnh, Nguyệt Thần chỉ hơi hơi dập hai mắt cẩn thận suy nghĩ, thực chính như Đông Quân suy nghĩ, thuộc sơn người tại Yến Hoàng hai người sau khi thoát hiểm liền nghiêm mật phong tỏa tin tức, ngay sau đó lập tức chuyển tin cùng Âm Dương ra, cũng là muốn đục nước béo cỏ. Tuy nhiên Đông Quân trùng hợp nói, nhưng Nguyệt Thần tâm vẫn là đem cái này là một chiêu tinh diệu kế mượn đao giết người, nàng không dám đánh cược, cũng không thể cược, dạng này đánh bạc nếu như thua, nàng không thể thừa nhận hậu quả. Trái lại, nàng lại nhất định phải đánh cược một phen, bởi vì lúc này giờ phút này chính nàng vô pháp từ thận lâu thoát thân Nguyệt Nhi tu luyện vừa đến thời khắc mấu chốt, nếu là nàng giờ phút này rời đi, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì đừng dễ. Giả thiết tại nàng rời đi thời điểm người nhà họ Mặc lần nữa xâm lấn thật lâu, từ đó tỉnh lại Nguyệt Nhi một chút chi nhớ, như vậy đối nàng lúc này tinh khiết tâm cảnh chính là một cái cự đại đả kích, Nguyệt Nhi nội công tâm pháp đem vĩnh biết không cách nào đạt đến đại viên mãn, đối với Nguyệt Thần tới nói là một cái không muốn nhìn thấy kết quả. Thế nào Nguyệt Thần đại nhân, nghĩ kỹ nha. Tinh hồn hợp thời thúc giục nói. Tốt, đã Đông Quân đại nhân nói như thế, bổn tọa cũng không còn cách nào khác, nhưng còn mời Đông Quân đại nhân điều động người tài ba hướng thuộc đã làm tiếp ứng. Không có vấn đề, bây giờ Tăng Hải cục thế hướng tới bình ổn, ta ngày mai liền khiến đại tư mệnh tiến về thuộc như thế nào. Như thế chỉ sợ không ổn. Suy nghĩ một lát Nguyệt Thần nói. Vậy theo Nguyệt Thần các hạ chi ý người nào càng thêm phù hợp? Đông Quân hỏi ngược lại. Không nếu như để cho Tương Quân, Thương Phu Nhân đi thôi. Nghe ở đây, Đông Quân nguyên bản sớm đã đình chỉ đánh ngón tay, lần nữa nhảy lên, một bên tinh hồn đồng dạng là ánh mắt lấp loé không thôi. Nguyệt Thần vẫn là để đó các nàng một tay a, nếu để cho đại tư mệnh qua thuộc nhìn như song toàn đẹp, nhưng nếu là Đông Quân trên nửa đường chơi ngáng chân đem đại tư mệnh cho hố, vậy coi như không tốt, cho nên Nguyệt Thần để Tương Quân, Tương Phu Nhân tiến đến, chính các ngươi người, tổng sẽ không hố người một nhà đi. Đã như vậy, liền y theo Nguyệt Thần các hạ nói, sáng sớm ngày mai, Tương Quân, Tương Phu Nhân lần nữa lên đường tiến về thuộc sơn tiếp ứng. Như thế làm phiền Đông Quân các hạ. Chương 26, thiếu gia, tiểu thư thủ, Giang Châu thành. Một tầng nồng đậm mây đen bao phủ ở trên không, để cho người ta cảm thấy là như thế kiềm chế mà nặng nề. Từng tiếng trầm đục từ cao cao tầng mây truyền đến, ngẩng đầu liền mơ hồ có thể thấy được này đông đúc đám mây thỉnh thoảng có nhạt tử sắp điện quang hiện lên, từng tia nhàn nhạt thủy khí tại không khí dần dần tràn ngập ra, từng khối tảng đá trải thành đường, tại vô hình thuế nguyệt sớm đã khắc lên từng đoạn rõ ràng dấu vết. Nguyên bản huyên náo tiếng xe ngựa đã dần dần nhạt đi, những người đi đường đều giữa bất chi bất giác tăng tốc cước bộ. Một cố đơn sơ xe ngựa chậm rãi tại thanh thạch trên đường tiến lên, một thất mỏi mệt lao mã chính hồng hộp thở hổn hển, đánh xe lại là một vị tuổi gần 60 tuổi lão giả, một mực xà bì roi có tiết tấu huy động, mỗi một cái đều lộ ra như vậy tự nhiên, thuần thục như vậy, cây roi phần đuôi nguyên bản hợp thành một thể vỏ ngoài lại có chút vỡ ra, hiển nhiên đầu này cây roi đã có chút niên kỷ. Lao hán đục ngầu ánh mắt đảo qua đầu này làm bạn chính mình nhiều năm cây roi, có chút không đành lòng, hơi hơi thở dài nói ông bạn già xem ra ngươi cũng phải nghỉ hưu lạc. Vừa dứt lời, lao hán tay trái thuần thục điểm chặt dây cương, lão mã khàn giọng đáp lại một tiếng lập tức dừng lại. Đợi cho hết thể sẵn sàng, lao hán lúc này mới nửa bén lên lập tức rèm xe nói: "Đại thiếu gia, nhị tiểu thư, khách sắp đến." Khô cục. Trong xe đáp lại lao hán lại là một trận khàn giọng tiếng ho khan, tựa như đã bệnh quá lâu, ngay cả ho khan đều trở nên như vậy phí sức. "Phúc bá, cả ca bệnh lại phạm." Một mực tinh tế thủ trưởng nhẹ nhàng bén lên rèm, lộ ra nửa gương mặt, mặt mang má đỏ mi thanh mục tú một thiếu nữ, thế nhưng là lúc này, này nguyên bản con ngươi trong suốt chi lại ngậm lấy một tia lo âu. "Nhị tiểu thư đừng nội, ngài cùng thiếu gia tới trước khách sạn dàn xếp lại." Thằng đến gần như người nói chuyện sẵn sàng, này đón khách hồi y ỉa gã sai vật mới xoay người tiểu thoái bộ tiến lên đây nói: "Vị tiểu thư này, bản điếm thế nhưng là có tốt nhất khách phòng, trong xe thiếu gia hái chúng ta cái này nhất định xem như ở nhà." "Tiểu muội, khục khục, cái này mắt nhìn thấy thiên liền một biến, hôm nay liền ở lại đây xuống đi." Một đạo suy yếu thanh tuyến từ trong xe truyền đến, lập tức một tay nắm từ trong xe nhô ra, sớm đã xuống xe nhị tiểu thư tranh thủ thời gian ngăn chặn cái tay kia, đợi cho ánh mắt rơi vào trên bàn tay thời điểm lại không tự giác khóc thút thít một tiếng. đơn giản là bàn tay kia bộ dáng thật sự là quá kinh khủng, ngón tay tuy nhiên thon dài nhưng lại sớm đã không còn ngày xưa mượt mà, chỉ là chùi lủi 5 cây xương ngón tay bên ngoài tháp lạp lấy một tầng sớm đã run gió ra mặt, 10 cái móng tay từ lâu thành màu xám đen, từng cây thanh sắc mạch máu sớm tầng kia run gió dưới da nhảy một cái vẩy một cái, cấp trên tựa như còn bò đầy rất nhiều màu xám nhỏ. Kaka, coi chừng. Này bộ dáng thanh tú thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí đem Kaka của mình đỡ xuống xe, liền ngay cả một bên lão giả muốn giúp đỡ, nàng cũng chỉ là khoát khoát tay ngăn cản. Một thân rộng thùng thình hắc bào đem thiếu niên cả thân thể bao lại, ngay cả này tay khô gầy trưởng cũng toàn bộ lồng tại này rộng thùng thình tay áo bên trong. Một trận gió nhẹ thổi qua, thiếu niên kia lại là một trận mãnh liệt ho khan. "Tiểu thư, ách, xin thứ cho nhỏ lắm miệng, vị công tử gia này chẳng lẽ đến cái gì bệnh hiểm nghèo?" Môn kia trước tiểu nhị vốn cho là đến chỉ dê béo, nhưng bây giờ tình hình này thấy thế nào đều giống như cái con ma ốm, nếu là thật cái gì bệnh hiểm nghèo coi như không tốt, cái này nếu là tại bọn họ trong tiệm chết, kia liền càng xui quẩy. Thoại âm rơi xuống, tiểu nhị kia liền cảm giác toàn bộ thân hình giống như là rơi vào hầm băng. Hàm răng không tự giác đánh nhau dùng mình, cả thân thể cũng tại cái này trong khoảnh khắc như là co giật lắc lư, gian nan lấy lại tinh thần, lại đối đầu một đôi như dã lang sắc bén thoải mái. Sau lưng vị kia dáng người không người lao hán, lúc này lại biến thành nhất tôn sát thần, toàn thân huyết khí, liền tựa như trong đống người chết leo ra. Cái này, vẫn là cái lao đầu tử này. Tiểu nhị tâm lý đánh cái run rẩy không tự giác nói thầm nửa câu ếch, nhỏ đáng chết, đại gia tha mạng à. Phúc bá, quên đi, tiểu hộ nhân gia, làm sao biết những thứ này. Lại là này bộ dáng thanh tú nhị tiểu thư lắc đầu. Cứ như vậy nhắm mắt theo đôi vịn ca ca tiến khách sạn, chỉ nghe bên trong trưởng quỹ cao giọng hô quát nói: "Mã Tam, ba gian thượng phòng, cực kỳ chào hỏi khách quý." "Đúng vậy, trưởng quỹ yên tâm." Hai tầng lầu trên bàn một tầng hát nặng, lại một cái hôi y y gã sai và xoay người dẫn đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư vào phòng. Trong phòng, Mã Tam ôm lấy eo, đem này không lớn kim đậu tự dùng sức bỏ vào trong miệng cắn, con mắt đã mặt híp lại, vui tươi hớn hở nói: "Thiếu gia tiểu thư an toàn, ngài phân phó nước nóng đồ ăn lập tức liền đưa cho ngài tới. Đi thôi, nhớ kỹ nói cho nhà ta lão quản sự tình một tiếng." "Đúng vậy, tiểu ký dưới, ngài chờ một lát, đồ ăn bảo đảm nóng hổi." Mã Tam cứ như vậy hóp lưng lại như mèo, cung cung kính kính lui ra ngoài, hai tay đem cửa phòng mang theo, này một hạt kim đậu lại bị hắn vững vàng nhét vào trong ngực. Nhị tiểu thư nghe con ngựa kia ba tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, cái này mới an tâm thở ra một hơi đến đối nhà mình ca ca nói: "Đại ca, ngươi thương thật không sao sao? Nguyên vật kiếm pháp ta thế nhưng là nhìn đầu sáng." Ngốc nha đầu, ca thân thể của mình, chính mình hiểu được, dưới mắt tuy nhiên tụ chút thương tổn, nhưng cũng không ý kiến đại sự, đợi chút nữa chính ta viết cái toa thuốc, các ngươi chiếu đơn thuốc bốc thuốc chính là. Nhị tiểu thư cong cong lông mi động động, bên trên miệng môi dưới cứ như vậy đụng chút tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nuốt xuống, đại ca lại chỉ là cười cười chính tự mình cho mình tục lấy nước trà, môn cũng đã nghĩ. "Đại thiếu gia, xe ngựa đã dàn xếp thỏa đáng." Lại là Phúc Bá thanh âm. "Ân, ngươi vào đi, ta cái toa thuốc, ngươi chiếu vào bốc thuốc chính là." Phúc Bá đẩy cửa tiến đến, đại thiếu gia chính mảnh cân nhắc tỉ mỉ lấy từ cái toa thuốc, Phúc Bá đối nhị tiểu thư hành lễ, lập tức cứ như vậy buông thong tay đứng ở một bên tại không biết rõ âm thanh, con mắt cũng hơi hơi dập tựa như ngủ. Nhị tiểu thư lại không có để ý tới, chỉ là tại bàn bên cạnh chuyên tâm cho ca ca mài mực, thỉnh thoảng nghiêng mặt qua đánh giá ca ca sắc mặt, hiển nhiên vẫn là có chút không yên lòng. "Tốt Phúc Bá, ngươi đi toa thuốc này cầm lấy đi. Nhớ kỹ đến chỗ cũ, tìm Hà lão bản bốc thuốc." "Vâng." "Thiếu gia yên tâm, lão nô tâm lý rộng thoáng đây, lầm không sự tỉnh." Phúc Bá đang muốn quay người, cửa phòng cũng đã mở, một bàn nóng hổi đồ ăn, lại thêm bốn cái món ăn nguội, bốn cái tâm, dạng này thức tuy nhiên không gọi được tinh xảo, nhưng cái này phục vụ thật là chu đáo. "Thiếu gia, tiểu thư, các ngươi đồ ăn đưa tới." "Tốt, ngươi lui ra đi. Sau nửa canh giờ đưa chút nước nóng lên." "Vâng, công tử, tiểu ký dưới." Mã ta ngoài miệng nói có thứ tự, tay chân nhưng cũng lưu loát rất, cái này một hỏi một đáp, cũng đã đem mặt bàn thu thập một lần, đem này màu trắng khăn lau tại hướng trên vai như thế một dựng, giống nhau lúc đến, hóp lưng lại như mèo cứ như vậy lui ra ngoài. Lập tức, Phúc Bá cũng đi theo ra, trở tay liền đem cửa phòng mang lên. Phòng chỉ còn lại đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, hiểu ý cười một tiếng.